Chương 227, quý nhân đề bạt, kim bài chọc yêu nhân. Chương 227, quý nhân đề bạt, kim bài chọc yêu nhân. Chỉ thấy hắn mặc một thân hoa bào da mãng, bên hông đeo bảo đao, trong con ngươi có nhật nguyệt lưu chuyển, khó mà tưởng tượng được thực lực của hắn đã đến tầng thứ nào, tuyệt đối mạnh hơn tất cả những người đã gặp trước đây. Nhạc Phong này quả là sâu không lường được, nếu không phải Chu Khải Minh cảm nhận được cảnh báo nguy hiểm, e rằng còn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của đối phương. Mà khi thấy bóng người cuối cùng bước ra lại là Chu Khải Minh, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, lẽ nào chính người này đã gây ra sự thay đổi của Hoàng Thiên Kích? Sao có thể như vậy được? Sắc mặt Võ Phi Phàm đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, hai tên phế vật dưới tay hắn không những không cản được Chu Khải Minh mà ngược lại còn để đối phương nổi bật. Hắn khó mà tưởng tượng được, tân nhân mà Dư Công mang vào lại mạnh đến mức vô lý như vậy, lại có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng. Dư Công cũng kinh ngạc vô cùng, theo sau đó là niềm vui sướng tột độ, người mà Thẩm đại nhân tiến cử quả nhiên có bản lĩnh thật sự, lần này đã làm hắn nở mày nở mặt. Mặc dù hắn không biết Chu Khải Minh làm thế nào, nhưng kết quả cuối cùng này là không thể nghi ngờ, không chỉ vượt qua khảo nghiệm của Chóc Yêu Team mà còn là hạng nhất không thể tranh cãi. Cái gì? Lại là hắn? Đến cả Phong Vũ cũng đã bại, tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Dư lão đệ lần này đào được một tân nhân không tầm thường rồi, quả là một con quái vật. Một đám kim bài Chóc Yêu nhân đều cảm thấy ghen tị và khó tin, Hàn lão kia cũng giật giật ra mặt, hắn biết mình đã nhìn lầm, nhưng khi xác nhận kết quả cuối cùng vẫn cảm thấy kinh ngạc. Tiểu huynh đệ, đến tiểu đội của chúng ta đi, đan dược và tài nguyên bao đủ. Một đại hán vạm vỡ thật thà tiến lên lôi kéo, bất kể gã này làm được bằng cách nào, hắn chắc chắn có giá trị nhất định. Thứ không tiếp, ngay cả người của ta cũng dám cướp. Dư Công lập tức nổi giận, chắn trước mặt đại hán này. Chu Khải Minh này là người do hắn mang vào, bây giờ đạt được kết quả như vậy, người khác lại còn muốn hớt tay trên, thật sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa, lúc đầu những người này còn chế nhạo quá đáng hơn ai hết, bây giờ lại lật mặt. Lão Dư, ngươi có cần phải nổi giận không? Có gì to tát đâu? Gã hán tử kia biết dưa hái xanh không ngọt, cũng cười gượng vài tiếng. Lúc này, Hàn Lao tiến lên một bước, trầm giọng nói, ngươi có bằng lòng gia nhập đội của ta không? Mọi người lập tức im lặng, nếu là người khác, có lẽ bọn hắn còn tiến lên tranh giành một hai, đưa ra một vài cái giá để lay động. Nhưng nếu Hàn lão này ra tay, bọn hắn sẽ không có cơ hội nào. Thấy Chu Khải Minh được săn đón như vậy, trong lòng Võ Phi Phàm cũng rất khó chịu, càng cảm thấy mình xui xẻo. Lần này điểm công hơn thua chắc rồi, tất cả đều hời cho gã Dư Công này. Đa tạ hảo ý của tiền bối, ta đã quyết định gia nhập dưới trướng Dư đội trưởng, tự nhiên sẽ không hối hận. Ngoài dự liệu của mọi người, Chu Khải Minh không hề suy nghĩ mà trực tiếp từ chối lời mời của Hàn lão. Vậy sao, ngươi nhận lấy miếng ngọc bài này, có lẽ lúc mấu chốt sẽ có tác dụng. Hàn lão không hề tức giận, mà đưa cho Chu Khải Minh một miếng ngọc bài, xem như quà gặp mặt. Người trọng tình trọng nghĩa lại có nguyên tắc như thế này quả thực rất hiếm thấy, ngược lại hắn có chút tán thưởng nguyên tắc của Chu Khải Minh. Mà Dư Công kia thấy vậy cũng vô cùng cảm động, xem ra lúc đầu mình đã trách lầm Chu Khải Minh. Hừ, gã này chắc chắn đã gian lận, nhất định đã mang theo pháp bảo hộ thân gì đó mới có thể chống lại được uy áp của Hoàng Thiên Kích. Võ Phi Phàm thấy tân nhân này chiếm hết sự chú ý, cũng khá khâm phục, trực tiếp tiến lên chất vấn. Với tu vi của gã này, sao có thể lợi hại hơn cả Phong Vũ kia, lại còn có thể chém hết yêu thú dưới sự can thiệp của trận pháp và Hoàng Thiên Kích? Chắc hẳn là thế gia sau lưng đã cho hắn bảo vật có tính khắc chế, thậm chí là thiên binh cùng cấp bậc với Hoàng Thiên Kích. Võ Phi Phàm càng nghĩ càng thấy kết quả là như vậy, hắn không thể chấp nhận Chu Khải Minh có thực lực cứng khủng bố đến thế. Ngươi thua không nổi. Dư Công cũng tức nổ phổi, với gia thế của hắn và Thẩm Kinh Thiên, làm sao có thể cho Chu Khải Minh thiên binh hộ thân? Thiên binh không phải là thứ có thể thấy khắp nơi, chúng là những tồn tại chỉ còn một bước nữa là có thể tấn thăng thành thần binh, tất cả đều nằm trong tay của một số ít thế gia đỉnh cấp. Võ đội trưởng, đây là ngươi không đúng rồi, chuyện không có chứng cứ thì đừng nói vậy. Hàn Lao và mấy người khác cũng cảm thấy buồn cười, không hề tin lời của Võ Phi Phàm. Đủ rồi, hắn không gian lận, vị cách của chuẩn thần binh không phải ai cũng có thể xúc phạm được. Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm truyền đến, cắt ngang sự ồn ào của Võ Phi Phàm và mọi người. Võ Phi Phàm kia lập tức như bị sét đánh, co rúm cổ lại như một con gà con. Mà Hàn Lao và những người khác cũng kinh hãi, tất cả đều cung kính hành lễ. Bái kiến Ti Sai đại nhân. Bọn hắn hoàn toàn không phát hiện ra sự xuất hiện của Nhạc Phong, thực lực của vị đại nhân này lại mạnh thêm một bậc. Đây chính là Tổng Ti Sai, người đứng đầu ở đây, đủ để quyết định sinh tử của rất nhiều người, quyền thế và thực lực không thể nói là không lớn. Ngay cả Nhạc Phong cũng nói không có gì mờ ám, xem ra Chu Khải Minh này thật sự đã làm được. Cũng chính vì vậy, trong lòng mọi người mới cảm thấy vô cùng hoang đường và khó tin, lẽ nào bọn hắn lại sắp chứng kiến sự trỗi dậy của một vị Trảm Yêu đại tướng sao? Không, rất có thể đây sẽ là một vị Trấn Ma đại tướng, sau này ở đất Một Châu cũng là một cự đầu xứng đáng, tiềm năng mà Chu Khải Minh sở hữu quá lớn. Tiểu tử, tuy không biết ngươi làm thế nào để rút được Hoang Thiên Kích, nhưng kết quả này là không sai. Nhạc Phong khẽ gật đầu, xem như công nhận thành tích của Chu Khải Minh. Tuy nói hắn cũng có chút không nhìn thấu tiểu tử này, nhưng cũng không tiện chất vấn trước mặt mọi người, ai cũng có bí mật của riêng mình. Nếu đắc tội chết một thiên tài như vậy, sau này nói không chừng còn phải hoàn trả nhân quả. Tóm lại, Chu Khải Minh đã vượt qua cửa ải khảo nghiệm, có Hoang Thiên Kích kiểm tra, tâm tính và lai lịch của hắn đều không có vấn đề, ít nhất sẽ không phải là gián điệp của yêu ma và chúng sinh giáo trà trộn vào. Có kết luận của Ti Sai, Võ Phi Phàm cũng không thể không phục, không dám nghi ngờ thêm chút nào. Từ nay về sau, ngươi chính là kim bài chóp yêu nhân của chóp yêu ti chúng ta. Nhạc Phong nói ra lời kinh người, lúc này quay người nhìn Dư Công, lại ra lệnh, lão Dư, hắn vẫn còn là tân nhân chưa hiểu chuyện, sau này có gì không hiểu, do ngươi dẫn dắt hắn. Nghe thấy lời này, mọi người lập tức như ong vỡ tổ, lại trực tiếp trở thành kim bài chóp yêu nhân, đây là tiền lệ chưa từng có, Lẽ nào thực lực của Chu Khải Minh này đã có thể sánh ngang với những lao giả như bọn hắn rồi sao? Hơn nữa, chỉ có thực lực thì không thể phục chúng, quan hệ có cứng đến đâu cũng phải mất vài năm mới có thể leo lên được vị trí này, mà bây giờ Chu Khải Minh vừa gia nhập đã làm được, thật sự không thể tin nổi. Có thể nói một câu của Nhạc Phong đã trực tiếp giúp hắn bớt đi mười mấy năm đường vòng. Kim bài Chóc Yêu Nhân đã là lực lượng cốt lõi của Chóc Yêu Ti bọn hắn, là lực lượng trùng kiên không thể nghi ngờ, bất kể là thân phận bên ngoài hay đãi ngộ tài nguyên được hưởng, đều vô cùng khiến người khác ghen tị. Còn không mau tạ ơn Nhạc đại nhân. Lão Dư là người đầu tiên hoàn hồn sau cơn chấn động, vội vàng ra hiệu cho Chu Khải Minh. Chương 228, Phong Vũ gia nhập, ban bệ mới. Chương 228, Phong Vũ gia nhập, ban bệ mới. Hắn không ngờ rằng, thanh niên được Thẩm Kinh Thiên giới thiệu lại yêu nghiệt đến vậy, quả thực là một ngôi sao mới đang lên. Giờ đây, hắn đã lọt vào mắt xanh của Nhạc đại nhân, sau này nhất định sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Mới 20-30 tuổi đầu, hắn đã trở thành kim bài Chóc Yêu Nhân. Sau này, nói không chừng còn có thể làm thủ lĩnh của Chóc Yêu Ti bọn hắn. Nhất thời, rất nhiều người nảy sinh ý định định bợ. Võ Phi Phàm kia càng khó chịu như nuốt phải rồi bỏ. Mới chỉ trong chớp mắt, kẻ mà hắn khinh thường lại leo lên được cùng cấp bậc với hắn, khiến hắn trở thành một tên hề đích thực. Cũng không biết vị đại nhân Chóc Yêu Ti nghĩ gì, quả thực là hồ đồ. Để tên này làm kim bài Chóc Yêu Nhân, e rằng sau này sẽ hại chết rất nhiều người. Không có thực lực tương xứng mà lại nắm giữ quyền thế như vậy, đó chắc chắn là tai họa cho bách tính châu thành. Thử, cứ chờ xem. Tên này một khi gặp phải yêu họa, nhất định sẽ lộ nguyên hình. Võ Phi Phàm thầm nguyền rủa vài tiếng trong lòng, chuẩn bị xem trò cười của Chu Khải Minh. Vàng thật không sợ lửa, một khi nhiệm vụ yêu ma tìm đến, đối phương nhất định sẽ từ trên cao ngã xuống tan xương nát thịt. Đa tạ Nhạc đại nhân đã nâng đỡ. Chu Khải Minh cũng hơi kinh ngạc, nhưng thăng cấp sớm cũng tốt. Hắn đến Chóc Yêu Ti cũng là vì điểm thần năng bổ toàn. Chỉ cần có yêu ma để đánh, hắn ở đâu cũng như nhau. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Nhạc Phong đưa cho hắn tấm thân phận bài màu vàng kim, cùng một chiếc hồ lô vàng lóng ánh. Chiếc hồ lô này chỉ cao khoảng một thước, nhưng lại rất nặng, nặng đến mấy trăm cân, không biết được luyện chế từ vật liệu gì. Chu Khải Minh cũng không rõ những thứ này có công dụng gì, nhưng sau đó hắn có thể thỉnh giáo dư công. Ngươi cố gắng làm việc cho tốt. Nhạc Phong dường như rất coi trọng Chu Khải Minh, sau đó xoay người rời đi. Mọi người lúc này mới thoát khỏi cảm giác gáp bách mạnh mẽ, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Ta ngược lại muốn xem thử, tiểu tử này rốt cuộc có bí mật gì. Nhạc Phong trở về phòng, lập tức tiếp tục khoanh chân tu luyện, không còn nghĩ đến chuyện của Chu Khải Minh nữa. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một nước cờ nhàn rỗi mà thôi. Sự dị động của Hoang Thiên Kích trước đó đã đánh thức hắn, nhưng cuối cùng hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu được Chu Khải Minh có lai lịch gì, vì thế mới cất nhắc hắn thành kim bài Chóc Yêu Nhân. Đây cũng là cố ý muốn khảo sát bản lĩnh của Chu Khải Minh. Chóc Yêu Nhân buộc phải nhận nhiệm vụ trong phạm vi châu thành, luôn phải bầu bạn với nguy hiểm. Hắn tin rằng Chu Khải Minh không thể nào che giấu mãi được. Chu huynh đệ, đây là Chóc Yêu Hồ. Bên trong ghi lại khí tức của tất cả yêu ma cường đại ở gần đây. Chỉ cần ngươi gặp phải ở gần, đều có thể nhận được lời nhắc nhở trước. Dư Công thần sắc phức tạp, tiến lên giới thiệu. Hắn không ngờ rằng người trước đây còn coi là văn bối, giờ đã ngang hàng với hắn, hơn nữa sau này chỉ có thể xưng hô là đồng liêu. Chóc Yêu Hồ sao? Dư lão huynh sau này cứ gọi ta là Khải Minh. Chu Khải Minh không hề có ý xa cách, điều này ngược lại khiến Dư Công cảm thấy an ủi. Cuối cùng, hắn cũng tặng 50 chóc yêu điểm đã thắng cược cho Chu Khải Minh, coi như là quà mừng. Dù sao đây cũng là đội trưởng mới thăng cấp, nhất định phải giao hảo. Sau này khi gặp nguy hiểm, nói không chừng hắn có thể cứu mạng mình. Chúc mừng Chu huynh đệ. Hàn Lao cùng những người khác cũng tiến lên chào hỏi. Bọn hắn đều có chút kinh ngạc và hoảng hốt. Nhưng đã là chuyện do Nhạc Phong đại nhân sắp xếp, vậy thì bên trong nhất định có sự cân nhắc của ngài ấy, không phải những người như bọn hắn có thể thay đổi được. Nhất thời, tất cả mọi người đều chấp nhận sự thật này. Sau này, nơi đây sẽ có thêm một vị kim bài Chóc Yêu Nhân. Võ Phi Phàm dẫn theo hai người Cốc Lỗi tức giận rời đi. Lần này hắn xem như thua thảm, cuối cùng còn không thể trả thù lại. Đối phương đã là kim bài Chóc Yêu Nhân, trên thân phận đã ngang hàng với hắn. Huống hồ hiện tại còn nhận được sự chú ý của Nhạc Phong, nói gì thì hắn cũng không dám xông lên tìm chết. Mọi người dần dần tản đi, cũng đã thỏa mãn cơn nghiện xem náo nhiệt. Phong Vũ kia đầu tiên là do dự một thoáng, cuối cùng vẫn bước tới. Chu đội trưởng, xin hỏi ta có thể gia nhập đội ngũ của ngươi không? Trong mắt hắn tràn đầy vẻ mong đợi. Người khác cho rằng Chu Khải Minh dựa vào bảo vật gian lận, nhưng hắn tin trực giác của mình sẽ không sai. Thực lực của tên này e rằng vượt xa sức tưởng tượng của mọi người, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mà Phong Vũ cũng thua tâm phục khẩu phục. Chỉ khi gia nhập dưới trướng thiên tài như thế này làm việc, mới xem như là phát huy hết khả năng. Cái gì? Phong Vũ đại ca lại muốn đầu quân cho hắn? Mục Linh Nhi ở bên cạnh còn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, lúc này càng thêm mờ mịt. Tuy nói Chu Khải Minh đã nhận được sự công nhận của Nhạc Phong, nhưng căn cơ của hắn không vững, hơn nữa thực lực cũng là một tần số. Trong tình huống đội ngũ của hắn còn chưa được thành lập, việc mạo hiểm gia nhập là vô cùng nguy hiểm, không kéo lại trở thành bia đỡ đạn. Rõ ràng, đi theo Hàn Lao và Dư Công sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn, có được sự bảo đảm về mặt an toàn. Ồ, người xác định chứ? Chu Khải Minh hơi ngạc nhiên, có chút tán thưởng bại tướng dưới tay này. Hắn đang lo không có đội ngũ của riêng mình, giờ đây lại là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tuy nói hắn có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ Chóc Yêu, nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một kim bài Chóc Yêu Nhân. Nếu cứ mãi làm quan can tư lệnh hắn sẽ bị người khác chê cười. Xuống hồ độ khó của một số nhiệm vụ quá thấp, hắn không thể tự mình làm mọi việc, luôn cần có một ban bệ riêng. Vẫn mong Chu huynh đệ thu nhận, đừng so đo chuyện trước kia. Phong Vũ vô cùng thành khẩn. Còn về phía Mộc Linh Nhi, hắn không hề miễn cưỡng, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Được rồi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Chu Khải Minh gật đầu, xem như đã thu nhận hắn. Tiềm năng của Phong Vũ này không tệ, chỉ cần rèn luyện thêm vài năm, chưa chắc đã kém dư công bọn hắn. Đa tạ Chu Chóc Đao. Phong Vũ mừng rỡ từ tận đáy lòng, tiến lên hành lễ. Đã như vậy, ta cũng gia nhập vậy. Mục Linh Nhi bĩu môi, xem như đã thu lại sự kiêu ngạo trước đó. Tuy không biết Phong Vũ bị chập mạch chỗ nào, nhưng bọn hắn vẫn luôn cùng tiến cùng lùi, lúc này cũng không tiện nảy sinh bất đồng. Hơn nữa, với sự phối hợp của nàng và Phong Vũ, hoàn toàn có thể bù đắp khuyết điểm về thực lực. Chỉ cần không cố tình tìm chết nhận nhiệm vụ độ khó cao, tuyệt đối có thể trụ lại đến cuối cùng. Thật tốt quá. Phong Vũ vô cùng kích động, ôm chầm lấy đối phương. Có sự gia nhập của vị huyết mạch thế gia hệ mục này, tỷ lệ sống sót của tiểu đội bọn hắn sau này cũng sẽ tăng lên đáng kể. Về phần Chu Khải Minh, hắn là người đến không từ chối. Mục Linh Nhi này tuy có chút kiêu ngạo, nhưng về bản chất tâm địa không xấu, nói cho cùng cũng chỉ là nhìn người mà đối đãi thôi. Hơn nữa, trong thời gian ngắn, hắn cũng lười đi chiêu mộ thêm cao thủ. Có sự hợp nhất của tiểu đội Phong Vũ, hắn xem như bước đầu đã có ban bệ của mình, tiếp theo có thể vận hành như bình thường. Dưới sự dẫn dắt của Dư Công, hắn đã nhận phần thưởng tân binh của mình, đi tới ban phòng thuộc về mình. Nơi đây xem như là căn cứ sau này của tiểu đội bọn hắn. Nhìn tòa nhà công vụ 3 tầng trước mắt, Chu Khải Minh biết nơi đây chính là nơi hắn phát triển sau này. Rất nhiều chuyện hắn đều làm trưởng quỹ buông tay, giao cho Phong Vũ xử lý, đối phương cũng vui vẻ chấp nhận. Chương 229, Kình Hồng Quyết chương 229, Kình Hồng Quyết có thể thể hiện giá trị trước mặt Chu đội trưởng, đây là điều tốt nhất. 50 điểm công hơn này, nên đổi lấy thứ gì đây? Chu Khải Minh ở trong phòng nhìn vào danh sách đội thưởng, chìm vào suy tư. Sự chú ý của hắn đều tập trung vào dược liệu và công pháp, nhìn những cái tên thần công la liệt trên đó, hắn cũng có chút độc lòng. Nếu có thể tu luyện toàn bộ, chắc chắn có thể nâng cao căn cốt của mình đến mức khó mà tưởng tượng. Thậm chí, nếu công hơn đủ, có thể đổi lấy thiên binh trên đó. Nhưng sau khi chứng kiến sự lợi hại của Hoang Thiên Kích, hắn đã không còn hứng thú với những binh khí thông thường này nữa. Thần công bí tịch cực kỳ hiếm có ở bên ngoài lại có ở khắp nơi trong châu thành nha tư này, không hổ là nội tình của đại hạ hoàng triều. Công hơn hiện tại vẫn chưa đủ, phải tích góp thêm. Chu Khải Minh liếc nhìn thần công mà mình muốn, về cơ bản đều cần 100 công hơn. Ngày hôm sau, Dư Công xách theo bầu rượu và một cái bọc đến tận cửa, hắn trực tiếp đưa công pháp của võ phi phạm cho Chu Khải Minh. Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn cũng biết gã này là một tên của luyện công, ngoài việc điểm danh đúng giờ, thời gian còn lại đều dùng để tu luyện công pháp, còn chuyện tuần tra bắt yêu đều giao cho Phong Vũ và những người khác làm. Chu huynh đệ, ngươi nhận lấy quyển Kình Hồng Quyết này, nhưng ta không khuyến khích ngươi tu luyện nó. Dư Công đưa tới, võ phi phạm rõ ràng là muốn chơi khăm người khác, bí tịch này tuy đã đạt đến phạm chủ thần công cấp thấp, nhưng điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc, không chừng còn có tác dụng phụ. Ồ, ta lại muốn xem thử, là công pháp gì? Chu Khải Minh nhận lấy, vẻ mặt không đổi, nhưng sau khi xem xong lại không che giấu được sự vui mừng khôn xiết. Công pháp này tuy lên cấp hơi khó, lại cần ăn uống rất nhiều, thậm chí còn có nhiều điều kiện phụ trợ hà khắc, nhưng lợi ích mà nó mang lại vô cùng kinh người, hoàn toàn phù hợp với nhu cầu của hắn. Còn về việc lên cấp khó khăn, hắn có bảng võ học, có lẽ chỉ cần điên cuồng luyện tập tăng độ thành thạo là sẽ tự nhiên tăng lên, không cần phải quá lo lắng. Xem ra tâm tư nhỏ nhen của võ phi phàm đã đi sai hướng, ngược lại có chút giống như đưa than trong ngày tuyết. Nếu có thể tu luyện viên mãn công pháp này, cơ thể của ta sẽ được cải tạo đến mức kinh người, tốc độ phục hồi giá trị căn cốt sẽ tăng lên gấp mấy lần. Chu Khải Minh có chút động lòng, vô cùng muốn bắt tay vào luyện tập. Kình Hồng Quyết này có thể cải tạo cơ quan tiêu hóa của hắn, giúp hắn mạnh mẽ hấp thụ năng lượng trong thức ăn, không ngừng chuyển hóa thành điểm thuộc tính, tốc độ phục hồi căn cốt còn mạnh hơn cả những loại cá quý và thịt dị thú kia. Thấy Chu Khải Minh kiên quyết muốn tu luyện, Dư Công cũng không tiện khuyên can nữa, có lẽ đối phương có sự chắc chắn của riêng mình. Khoảng thời gian này ngươi phụ trách khu vực này có xảy ra chuyện gì không, nếu có khó khăn gì, cứ việc tìm Lao Ca giúp đỡ. Dư Công vừa uống rượu vừa lên tiếng hỏi. Sau khi trở thành kim bài chốc yêu, Chu Khải Minh cũng phụ trách mọi tai họa ở khu đông ngoại thành, chỉ cần là nhiệm vụ và vụ án bị nghi ngờ liên quan đến yêu ma quỷ dị, về cơ bản đều do hắn xử lý trước. Nếu không giải quyết được, sẽ báo cáo lên cho Trạm Yêu đại tướng ở trên. Gần đây khá yên bình, chỉ là vài vụ tranh chấp băng đảng mà thôi. Chu Khải Minh thản nhiên nói, hai ngày nay đều là những vụ án bị nghi là yêu họa, nhưng cuối cùng điều tra ra lại chỉ là tranh giành lợi ích giữa các băng đảng, sau đó đổ tội cho yêu ma, đúng là dở khóc dở cười. Vậy cũng tốt, bây giờ yêu ma của Dự Vân Thủy Phủ và chúng sinh giáo kiệt đều đang hổ rình mồi, đúng là không yên bình chút nào. Dư Công cảm thán một tiếng, hắn cảm nhận được hơi thở của cơn bão sắp tới, đại chiến là không thể tránh khỏi. Kể từ khi vị võ thánh kia của đại hạ ngày càng ít ra tay, thế lực yêu ma đã dần ngóc đầu dậy, thậm chí còn công khai vi phạm hiệp ước. Sau khi Dư Công giới thiệu một vài thông tin về sự phân bố thế lực ở châu thành và những điều cần chú ý khi bắt yêu, hắn liền xoay người rời đi. Càng nói chuyện, hắn càng cảm thấy Chu Khải Minh sâu không lường được hơn cả trong tưởng tượng, có lẽ biểu hiện của hắn sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Lúc đầu người khác còn cho rằng hắn gian lận mới tiếp cận được Hoang Thiên Kích, sau đó dựa vào sức mạnh của chuẩn thần binh mới vượt qua được thử thách, nhưng Dư Công lại cảm thấy, gã này là người có bản lĩnh thật sự. Căn cốt 70192 Long Thần Kình phá hạn ngũ trọng, Kình Hồng Quyết chưa nhập môn Chu Khải Minh lại một lần nữa phá hạn Long Thần Kình, da thịt toàn thân xoắn lại thành những hoa văn như bảy rồng, giống như khoác lên một lớp áo giáp, trên trán hắn có sừng vảy nô lên, khí tức của cả người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Bây giờ việc nâng cao căn cốt ngày càng khó, trước tiên cứ tu luyện Kình Hồng Quyết này đến nhập môn đã. Mấy ngày nay hắn đã tu luyện một vài công pháp thu thập được gần đây, cũng chỉ miễn cưỡng tăng được 2 điểm căn cốt, xem ra vẫn phải tu luyện nhiều loại thần công cấp thấp này mới được, đẳng cấp của chân công đã không thể thỏa mãn hắn nữa rồi. Theo từng chu thiên vận chuyển, một luồng khí đáng sợ được hắn nuốt vào thở ra giữa miệng và mũi, hắn giống như một yêu ma hình người, giữa lúc luyện tinh thái khí mang theo uy thế cực lớn. Ngay lại qua đêm, thời gian dần trôi trong quá trình tu luyện điên cuồng, và thành tiến độ của hắn cũng không ngừng tăng lên. Sắp rồi, thêm một chu thiên nữa là có thể đột phá. Ánh mắt Chu Khải Minh sáng lên, mang theo vẻ mong đợi, hơn nữa cùng với việc tu luyện tình hướng quyết, hắn lại có cảm giác đói bụng, muốn ăn ngấu nghiến. Điều này thật không thể tin được, với tu vi hiện tại của hắn, về cơ bản đã có thể tịch cốc không ăn, hoàn toàn không có hứng thú với khói lửa nhân gian. Cảm nhận được cơn đói trong bụng, hắn bảo nhà bếp mang đến mấy bát lớn thịt bò và canh gà, nhưng hoàn toàn không đủ no, vị giác và dạ dày của hắn dường như đang tiến hóa và biến đổi theo một hướng nào đó, không ngừng sản sinh ra axit dạ dày có thể phân hủy mọi thứ. Đại nhân rốt cuộc đang tu luyện công pháp gì vậy, dị tượng thật kinh người. Ở tầng 1 và tầng 2 của phòng làm việc, Mục Linh Nhi và những người khác đều cảm thấy kinh ngạc, nhìn tỷ nữ không ngừng mang thức ăn lên, đến cuối cùng thậm chí còn khiêng cả một con cừu nướng nguyên con tới. Cảm nhận được dị tượng luồng khí kinh người trên lầu, bọn hắn đều không thể tưởng tượng được Chu Khải Minh đang tu luyện công pháp gì để nhập môn, đây quả thực là động tĩnh mà chỉ yêu ma mới có thể tạo ra, may mà có trận pháp của Chóc Yêu Tư che giấu, nên không thu hút sự nghi ngờ và phỏng đoán của người ngoài. Căn cốt 79, 194 điểm kinh hồng quyết nhập môn một không trời vừa hửng sáng, Chu Khải Minh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đội vàng đi tắm và thay quần áo. Thành quả của một đêm thật đáng giá, công pháp của hắn cuối cùng cũng đã đột phá, hơn nữa khi nội thị, hắn lại mọc ra thêm một cái dạ dày, hình dạng giống như một con cá nhỏ. Hắn cảm thấy toàn thân mình đã tăng thêm khoảng 3 phần sức mạnh, và điều đáng mừng là chỉ sau một đêm nghỉ ngơi, giá trị căn cốt của hắn đã phục hồi được 9 điểm, đây rõ ràng là tác dụng của kình hồn quyết, giúp hiệu suất hấp thụ thức ăn và năng lượng bên ngoài của hắn tăng lên không ít. Cứ theo đà này, sau này căn bản không cần lo về điểm thuộc tính. Chu Khải Minh có chút mong đợi, có lẽ sau này hắn có thể tùy ý phá hạn các loại công pháp, hoàn toàn không cần cân nhắc đến sự tiêu hao và khả năng chịu đựng của cơ thể. Về kinh hồng quyết này, hắn phải cảm ơn Võ Phi Phạm cho thật tốt, lại có thể tìm được một môn thần công cấp thấp phù hợp với hắn đến vậy. Phong Vũ vẫn chưa về sao? Chương 230, Hỏa Phượng yêu ma, Phong Vũ mất tích. Chương 230, Hỏa Phượng yêu ma, Phong Vũ mất tích. Chu Khải Minh theo lệ xuống lầu tuần tra, chau mày, những người khác đều đã điểm danh, nhưng Phong Vũ, người tích cực nhất, lại vắng mặt. Bẩm đại nhân, hôm qua hắn đã không trở về, có lẽ là nhà có chuyện. Một nam tử tóc đỏ tiến lên bẩm báo, Mục Linh Nhi đứng bên cũng rơi vào trầm tư. Chu Khải Minh chậm rãi gật đầu, hắn có chút ấn tượng với nam tử này. Đây là Giang Hồng trong đội ngũ của Phong Vũ trước kia, nay đã gia nhập dưới trướng hắn. Được, đợi hắn trở về thì báo cho ta biết ngay. Chu Khải Minh xoay người, sải bước lên lầu. Vâng, đại nhân. Giang Hồng cung kính gật đầu. Giây sau, bước chân của Chu Khải Minh lại hơi khựng lại. Không đúng, gã này trước nay luôn giữ quy củ, không thể nào không nói một tiếng đã biến mất, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Trực giác của Chu Khải Minh vô cùng mẹ bén, nếu là Chóc Yêu Nhân khác trốn việc thì còn có thể hiểu được, nhưng Phong Vũ thì không, chắc chắn là bị chuyện gì đó kìm chân rồi. Đem những vụ án hắn tiếp nhận gần đây cho ta xem. Giọng điệu của Chu Khải Minh không cho phép nghi ngờ, hắn cảm thấy có lẽ có món hàng lớn được dâng tới cửa rồi, gần đây thần năng bổ toàn của hắn không thu hoạch được năng lượng, cũng khiến hắn sốt ruột. Vâng, đây là những động thái gần đây của Phong đại ca. Mục Linh Nhi cũng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng lấy bản đồ và quyển trục ra, và báo lại toàn bộ sự việc hai ngày này không chút giữ lại. Nhìn qua thì những vụ án này đều chỉ là tranh chấp vặt vãnh, không có gì bất thường. Nhưng đồng tử của Chu Khải Minh co rụt lại, khóa chặt một chấm đỏ trên bản đồ. Phiêu Hương Hỏa Phường bên bờ dự Vân Giang, mấy ngày nay Phong Vũ đã đến điều tra rất nhiều lần, lúc mất tích cuối cùng dường như cũng ở gần đây. Vụ án ở Hỏa Phường này là sao? Chu Khải Minh lên tiếng hỏi, mơ hồ cảm thấy phía sau có liên quan đến yêu ma lợi hại. Đại nhân, Phong đại ca đã đến điều tra rồi, chỉ là phàm phu tranh giành tình cảm thôi, tất cả đều là sẩy chân rơi xuống nước chết đuối. Mục Linh Nhi vội vàng giải thích, nàng không hiểu tại sao Chu đội trưởng lại nghi ngờ nơi này. Trên Hỏa Phường này đều là những nữ tử phong trần yếu đuối, đa số chỉ bán nghệ, nhưng đám võ phu phàm tục kia khó tránh khỏi việc nổi máu tranh giành sau khi quá chén, cuối cùng gây ra vài vụ án mạng. Ồ, vậy sao? Chu Khải Minh khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại không hề buông lỏng. Bất kể nguyên do là gì, cũng nên đích thân đến xem thử, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Đại nhân định ra ngoài sao? Giang Hồng ra vẻ xuân xoe, thấy Chu Khải Minh lại cầm cả Trảm Long Đao định ra ngoài. Mấy ngày nay ai cũng biết, vị đội trưởng mới nhậm chức này là một kẻ cuồng luyện công, bình thường rất ít có chuyện gì kinh động được hắn. Chúng ta cũng đi cùng. Mục Linh Nhi cũng rất tích cực, định điều động một đội tinh nhuệ. Để Chu Khải Minh một mình ra ngoài làm nhiệm vụ là vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa chuyện này dù sao cũng liên quan đến an nguy của Phong Vũ, bọn họ cũng phải góp một phần sức lực. Mang theo một đội tinh nhuệ đi. Chu Khải Minh khẽ trầm ngâm, với thân phận Chóc Yêu Nhân cấp kim bê của hắn, cũng có thể trưng dụng đội ngũ Chóc Đao Nhân bên dưới. Những võ phu kia tuy chỉ có thực lực tầng thứ giao quang, nhưng không chịu nổi số lượng đông, có lúc dùng làm bia đỡ đạn cũng không tồi. Bên bờ sông, trời vừa hửng sáng, gió nhẹ thổi qua đám lau sậy. Lầu thuyền hai tầng cao lớn vừa mới tắt đèn lồng, trong phòng nhỏ chén đĩa bừa bộn. Mấy gã văn nhân uống say như bùn, nằm bò trên bàn ngáy khò khò, khóe miệng chảy nước dãi. Lô hàng lần này kém quá, còn không đủ nhét cái răng. Nữ nhân đang đuối tóc trước gương trang điểm, nàng mặc một thân hồng y điệp, gương mặt bầu bĩnh có chút bất mãn. Tối qua đám người này toàn là loại da trắng thịt mềm, không có một kẻ nào có cân lượng, ăn vào cũng thấy buồn nôn, chỉ có những người luyện võ mới là thứ lại bổ. Đáng tiếc người như Phong Vũ kia quá ít, đây chính là cao thủ thần thông cảnh tự tụ, khó khăn lắm mới thu hoạch được một lần, phải nhai kỹ nuốt chậm mà thưởng thức. Đại tỷ, gần đây chúng ta phải kiềm chế một chút, Bên Chóc Yêu Ti đã bắt đầu nghi ngờ rồi, hơn nữa gã dùng kiếm hôm qua hình như còn là Chóc Yêu Nhân, có nên thả hắn ra không? Một nữ tử váy xanh khác có vẻ ngoài dịu dàng hơn bước tới, giúp đại tỷ mặc quần áo. Ngày thường các nàng cũng chỉ trộm các vật, giam ba bữa mới được ăn mặn một lần, giết hai gã nam nhân hám tài háo sắc này cũng không có gánh nặng gì, đều là đáng đời cả. Nhưng gần đây lại không ổn lắm, hành tung của các nàng e là có nguy cơ bị bại lộ, không ngờ ngay cả người của Chóc Yêu Ti cũng tìm tới cửa. Tiểu Di, đừng nói những lời mất hứng đó nữa, chẳng qua chỉ là ăn một tên Chóc Yêu Nhân thôi, lẽ nào còn sợ hắn sao? Nữ tử hồng y mặt lộ vẻ khinh thường, năm đó nàng cứu cung gì, chuyển hóa nàng thành âm quỷ chi thân, vẫn luôn xưng hô tỉ muội, nhưng gần đây là gan của kẻ này quá nhỏ, lại còn điên cuồng phản đối. Cùng lắm thì làm xong vụ này rồi đi, dự Vân Châu trời đất rộng lớn, nàng không tin Chóc Yêu Ti có thể tìm được mình. Chỉ cần không phải chạm yêu đại tướng đích thân ra tay, các nàng chẳng ngán bất kỳ ai. Được rồi, tỉ tỉ cẩn thận. Giọng cung di nhỏ dần, nàng biết tính cách của Trương Hồng, nói gì cũng không khuyên được. Chỉ hy vọng lần này sẽ không rước lấy thai kiếp, các nàng sống tạm bợ dưới mí mắt của các cao thủ trong châu thành này đã là cực kỳ không dễ dàng, một khi bại lộ, chỉ có thể vong mạng chân trời, nói cho cùng nàng vẫn không nỡ rời xa cái nhà họa phường này. Trong một gian phòng thanh lịch hẻo lánh, Phong Vũ dãy rủa tỉnh lại, cảm thấy toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, thắt lưng cũng vô cùng đau đớn, có cảm giác như bị kim châm. Chuyện gì thế này, ta bị làm sao vậy? Phong Vũ bị trói vô cùng chắc chắn, những thứ này đều do luyện khí tài liệu cao cấp ngưng kết thành, nhất thời hắn cũng không thể thoát ra được. Trong phút chốc hắn cảm thấy đất trời như sụp đổ, hắn chỉ ra ngoài pha án, lúc đó có chút nghi ngờ họa phường này, cuối cùng mới đêm khuya giả làm khách nhân lại ghé qua. Nhưng không ngờ khí tức và hành tung của hắn đã bị bại lộ, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, cuối cùng mới rơi vào kết cục như vậy. Xem ra những gã gác đêm mất tích và những vị khách chết đối đều do chủ nhân nơi này làm, hai người Trương Hồng kia lại còn giả vờ vô tội, sau lưng lại là loại yêu ma ăn người không nhà xương thế này. Không được, phải trở về Chóc Yêu Ti bẩm báo đại nhân. Phong Vũ thử vài lần, lại phát hiện tu vi của mình hoàn toàn không thể vận dụng được, điều này khiến hắn có chút tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần truyền được tin tức về, chắc chắn có thể giải quyết được đám yêu ma này, hắn tin vào thực lực của Chu Khải Minh. Suy cho cùng là ta đã quá sơ suất, hy vọng Mục Linh Nhi sớm phát hiện ra. Phong Vũ thầm than trong lòng, hắn muốn viết vài mẩu giấy truyền ra ngoài, nhưng họa phường này trôi nổi trên mặt sông, hơn nữa đám hạ nhân kia e rằng không phải yêu ma biến thành thì cũng là tâm phúc mà hai tỷ bội kia thu phục, căn bản không đáng tin cậy. Rơi vào tuyệt cảnh, hắn cũng không nghĩ ra được kế sách gì hay, hơn nữa lúc này e rằng hắn khó giữ được mạng, nếu bên Chóc Yêu Ti đến muộn một chút, hắn còn không biết mình sẽ bị tỷ bội Trương Hồng kia bóc lột thành bộ dạng gì, e là bị ăn sạch sành sanh rồi. Chương 231, tuyệt vọng. Chương 231, tuyệt vọng. Ngươi đang làm gì? Lúc này, cung di trong bộ váy xanh bước vào, nàng phát hiện tên nhóc Phong này có chút không thành thật, lại đang tìm cách bỏ trốn, khiến gương mặt nàng có chút không vui. Chết tiệt, sao lại quay lại rồi? Phong Vũ cảm thấy hai chân run rẩy, đó là nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm hồn. Hơn nữa, ý đồ của hắn đã bị bại lộ, e là rất khó hành động. Hắn đường đường là thần thông cảnh sơ kỳ mà lại ngã xuống ở đây, vừa bất tài lại vừa nhục nhã, đồng thời cũng cho thấy hai yêu ma này vô cùng mạnh mẽ, thực lực tuyệt đối vượt xa hắn, nếu không đã chẳng thể khiến hắn trúng chiêu mà không hề hay biết. Các ngươi là ai? Mau thả ta ra, nếu không đại nhân sẽ không tha cho các ngươi. Phong Vũ trầm giọng chất vấn, lúc này chỉ có Chu Khải Minh là cọng rơm cứu mạng của hắn, có lẽ ngài ấy sẽ có cách. Hừ, đừng có ra vẻ nữa, là tỷ tỷ muốn mạng nhỏ của ngươi, ta cũng không cách nào chống lại. Giọng cung di yếu ớt, gương mặt trắng bệch không còn giọt máu, lúc này có chút mệt mỏi. Nàng nhìn Phong Vũ từ trên xuống dưới, nói ra thì gã này là hàng tốt hiếm có mà bọn họ bắt được trong những năm qua, bất kể là thực lực hay dáng người đều rất hợp khẩu vị của bọn họ, tối hôm qua lô đỉnh này biểu hiện cũng không tệ. Nếu không phải sợ Chóc Yêu Ti phát hiện ra nơi này, bọn họ cũng sẽ không đội vàng xóa sổ dấu vết của đối phương, nhân tài tốt như vậy mà giết đi thì quả thực có chút đáng tiếc. Nhìn thấy ánh mắt vừa tiếc nuối vừa ai oán của cung gì, Phong Vũ cũng thấy ra đầu tê dại, hắn biết không thể nói lý với những kẻ điên này, ham muốn sống mãnh liệt bùng nổ trong lòng hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta truyền tin cho Chóc Yêu Ti, ta bảo đảm đại nhân sẽ cứu ngươi thoát khỏi ma trảo. Phong Vũ vẫn chưa từ bỏ, đáy mắt có chút may mắn và mong chờ. Hắn nhìn ra nữ tử váy xanh này chỉ là bị người khác ép buộc, có lẽ trong lòng nàng vẫn còn một tia lương tri cuối cùng. Ồ, rốt cuộc là người nào mà khiến ngươi tin tưởng như vậy, có lẽ ta sẽ suy nghĩ một chút. Câu trả lời của cung di khiến Phong Vũ một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Nữ tử váy xanh cũng có chút tò mò và mong đợi, chỉ dựa vào đám kim bài Chóc Yêu Nhân ở châu thành thì căn bản không làm gì được tỷ muội bọn họ, trừ khi Trảm Yêu đại tướng xuất động. Tâm tư nhỏ của Phong Vũ này e là phải thất bại rồi, nàng cũng không nỡ đả kích đối phương. Đây là lệnh bài và thư của Chu đại nhân, mời ngươi mau đến Chóc Yêu Ti trong nội thành báo tin, ngài ấy nhất định sẽ dẫn người đến cứu chúng ta. Phong Vũ cũng liều mạng rồi, hắn đã không còn đường lui, không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Hai tỷ bội này quá mức điên cuồng. Được, nếu đây là yêu cầu cuối cùng của ngươi, ta có thể suy nghĩ một chút. Cung Di dịu dàng nhận lấy lệnh bài, điều này khiến Phong Vũ vô cùng cảm kích. Đa tạ. Phong Vũ hơi cúi người hành lễ. Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, hy vọng người đó có thể cứu được ngươi. Cung Di xoay người định rời đi, nàng không nói cho Phong Vũ biết, gã này có lẽ không thấy được mặt trời ngày mai. Bây giờ đã kinh động đến Chóc Yêu Ti, tỷ tỷ Trương Hồng đã tính đến việc rời khỏi nơi này, tất nhiên sẽ dọn dẹp sạch sẽ những thứ này. Số phận như vậy đối với Phong Vũ mà nói thật quá tàn nhẫn. Xem ra trong đám yêu ma vẫn có người tốt, nữ tử này rơi vào hoàn cảnh như vậy cũng là một người đáng thương. Phong Vũ nhìn bóng lưng nàng rời đi, cũng khẽ thở dài, qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hắn cũng biết được lai lịch của cung di này, nói cho cùng tiền thân của nàng cũng chỉ là một nữ tử bình thường, trong lúc tuyệt vọng đã bị Trương Hồng chuyển hóa thành phụ thuộc cấm quỷ. Giây tiếp theo, một mùi hương kỳ lạ mà quen thuộc bay tới, khiến hắn toàn thân chấn động, cơ thể vốn đã suy yếu lại càng thêm tệ. Đây là đồng tử Phong Vũ co rút lại, cảm thấy không ổn, cảm giác này tối hôm qua hắn đã trải qua quá nhiều lần, e rằng thêm vài lần nữa, hắn sẽ bị luyện thành phế thải. Trong tầm mắt mơ hồ của hắn, hắn thấy nữ tử váy xanh quay trở lại, vẻ mặt dịu dàng đã biến thành điên cuồng và nụ cười. Ngươi đang làm gì? Phong Vũ lớn tiếng quát, muốn chất vấn và dãy rủa. Nhưng tu vi của hắn thấp kém, lại thêm chúng phải độc hương của đối phương, một thân thực lực cũng khó mà phát huy, chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha, ta nghĩ thông suốt rồi, tỷ tỷ nói đúng, thay vì sống tạm bỡ, không bằng làm một bố cuối cùng rồi rời đi, cái chóc yêu ti chó má gì đó căn bản không đáng nhắc tới. Cung Di ném lệnh bài đi, nó rơi xuống dòng sông, rồi nàng bước tới, móng đuốt trắng bệnh giữ tận sắp chụp xuống. Trong khoảnh khắc, nàng đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, loại yêu ma như bọn họ, chỉ cần đã ăn thịt người thì không còn đường quay đầu, chỉ có thể cùng những người này cá chết lưới rách. Nàng cũng không thể tin vào lời hứa của Phong Vũ, cho dù gã họ Chu kia có đến cũng không thể nào là đối thủ của tỷ tỷ nàng, nàng đã thấy quá nhiều đệ tử thế gia chết trong tay Trương Hồng. Đáng ghét. Trong mắt Phong Vũ chỉ có sự không cam lòng, hắn không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy, cách chết này quá bất đắc. Rõ ràng Cung Di này đã mất hết lý trí, quyết tâm muốn luyện hắn thành tro, cuối cùng một thân thần thông của hắn sẽ mất đi, biến thành một ngu nhân ngu ngốc chỉ biết giao hợp, thậm chí bị rút cạn thân thể biến thành xương trắng. Ai tới cứu ta với? Phong Vũ càng chống cự, đối phương lại càng điên cuồng, khiến cả họa phường chấn động trên mặt sông. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, cắt ngang mọi thứ, giống như tiếng gương rơi xuống đất vỡ tan. Dám hỏi chủ thuyền có ở đây không? Giọng nam quen thuộc mà đầy nội lực truyền đến, khiến Cung Di vô cùng khó chịu nhảy dựng lên, nàng hung hãn nhìn về phía bờ, đáy mắt chỉ có sát ý và sự dữ tợn. Nàng ghét nhất là khi đang làm việc lại bị người khác cưỡng ép cắt ngang, người này thật đáng chết. Hừ, đúng là tìm chết, lại có kẻ không có mắt tìm tới cửa, người này là đồng bọn của ngươi phải không? Cung Di nhảy xuống giường, đi đến bên cửa, định ra bắt đối phương. Là Chu đại nhân, ngài ấy đến rồi. Phong Vũ vui mừng khôn xiết, đồng thời cũng vô cùng lo lắng, độc hương đặc chế của hai tỷ bội này quá kinh người, ngay cả thần thông cảnh cũng không chống đỡ nổi, nếu Chu Khải Minh gặp phải độc thủ, vậy hắn chính là tội nhân. Nhưng dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, Cung Di đã hạ cấm chế lên người hắn, ngay cả việc bước ra khỏi phòng cũng khó khăn, càng đừng nói đến việc nhắc nhở đại nhân. Chuyện tiếp khách trước nay đều do Cung Di làm, nàng thong thả đi ra bông thuyền, đầu tiên là liếc nhìn đối phương một cái, sau đó mới từ tốn hành lễ. Trong nháy mắt, nàng đã khôi phục lại dáng vẻ trong sáng vô hại, không còn chút cuồng loạn và điên cuồng như vừa rồi. Dám hỏi khách quan có việc gì, tiệm nhỏ đã đóng cửa, hôm nay không tiếp khách. Cung Di ra vẻ một nữ tử phong trần, khiến người ta không sinh lòng nghi ngờ và để ý, ngày thường nàng cũng ngụy trang rất tốt. Đối phương là hai nam tử, người dẫn đầu khí thế bất phàm, thân hình cao lớn, rõ ràng có thể chính là vị Chu đội trưởng mà Phong Vũ đã nói. Còn người phía sau vừa nhìn đã biết là thuộc hạ, thân hình cũng cân đối, có chút gian xảo, cứ liếc trộm vóc dáng của nàng, đôi mắt kia chỉ hận không thể chui vào trong cổ áo của nàng. Chương 232, điều tra chương 232, điều tra ha ha, quả là hai tên không biết điều, chỉ mong tên lớn hơn có chút thực lực để tỉ tỉ tận hứng. Cung Di đã tính toán xong xuôi, nàng sẽ bắt giữ hai người này lại để thỏa sức hưởng thụ. Trương Hồng nói không sai, Tắc Yêu Ti đã sinh nghi, chi bằng trước khi rời đi, bọn nàng làm một phen điên cuồng cuối cùng, kiếm một món lớn. Việc trấn áp được Kim Bài Tắc Yêu Nhân, tuyệt đối là phi vụ sảng khoái nhất kể từ khi họa phường của bọn nàng khai trương. Đã đóng cửa sao? Nếu đã vậy, ta xin mạo phạm, ngày mai chúng ta sẽ quay lại. Chu Khải Minh lộ vẻ nghi hoặc và tiếc nuối, cảm thấy có chút mất hứng. Vừa dứt lời, hắn xoay người định rời đi. Giang Hồng đứng bên cạnh lập tức sốt ruột, đại nhân chạy đến điều tra án, sao lại nói đi là đi? Hắn còn muốn trò chuyện thêm vài câu với vị cô nương này, thật sự quá không hiểu phong tình. Thấy Chu Khải Minh dứt khoát như thế, Cung Di lại đâm ra lung túng, nàng lập tức ngây người tại chỗ, nhất thời câm nín. Nàng chỉ nói khách sáo vài câu, ngày thường những nam tử kia đều tranh nhau đến tiêu phí, hận không thể chiếm thêm chút lợi lộc. Sao Chu Khải Minh này lại không biết điều đến thế, cứ như sợ ở lại lâu thêm chút sẽ bị ăn sạch sành sanh. Ngươi, Cung Di cuống quýt, muốn gọi hắn lại. Còn Giang Hồng căn bản không nhấc nổi bước chân, hồn phách sớm đã bị đối phương câu đi mất rồi. Hắn cũng đội vàng khuyên nhủ, Chu đại ca, ta thấy cô nương nhà này làm ăn không dễ, chúng ta vẫn nên lên trên chiếu cố chút việc làm ăn, uống hai chén rượu rồi đi. Lời này vừa thốt ra, Cung Di như được đại xá, trên mặt nàng nở nụ cười rạng rỡ, liên tục gật đầu đồng ý, muốn mời hai người lên trên. Vị huynh đệ này nói đúng, các ngươi thích phong cách gì, ta và tỷ tỷ cứ việc sắp xếp, mời lên xem thử. Cung Di cực kỳ nhiệt tình và chiêu dụ, nàng hận không thể lập tức độc thủ. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể để hai người này cứ thế rời đi. Hơn nữa, nam tử cao lớn kia còn tưởng rằng mình ngụy trang rất tốt, nhưng thực tế nàng liếc mắt một cái đã nhìn ra đối phương cũng là Tác Yêu Nhân, tất nhiên là đồng bạn của Phong Vũ. Chỉ là bên ngoài, cả hai đều giả vờ không biết mà thôi. Là vậy sao? Chu Khải Minh có vẻ hơi khó xử, rồi mở miệng hỏi, vị cô nương này, ngươi có từng gặp cấp dưới của ta không? Hôm qua hắn từng đến gần đây điều tra. Vừa nói, hắn vừa lấy ra bức họa, đó chính là hình dáng của Phong Vũ. Giờ phút này, hắn cũng không giả vờ nữa, trực tiếp công khai thân phận Tác Yêu Nhân. Thực tế, vừa đặt chân đến đây, Chu Khải Minh đã cảm thấy có điều không ổn. Quỷ khí tại họa phường này quá mức nồng đậm, căn bản không phải nơi bán nghệ chân chính. Chắc chắn Phong Vũ đã mất tích tại đây và đã gặp phải độc thủ. Ồ, ta hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này. Có lẽ hắn uống vài chén rượu rồi rời đi. Nói cho cùng, nơi chúng ta khách quá đông, mỗi ngày tiêu phí không ít, căn bản không thể nhớ hết mọi người, huống hồ hắn lại là khách lạ. Cung Di nói dối mà mặt không đổi sắc, khiến người ta không nhìn ra sơ hở. Giọng nói nàng ta lại tỏ ra vẻ đáng thương, dù sao đối phương cũng không thể tìm được chứng cứ. Cô nương nói không đúng, thuộc hạ của ta là đến điều tra án mất tích, số người chết gần họa phường mấy ngày nay không phải ít. Chu Khải Minh vẫn không hề dẹp bỏ nghi ngờ, khiến đối phương cứng đờ. Người tên này đã không đến tiêu phí tìm vui, rõ ràng là đến gây sự làm người ta ghê tởm. Mau đi đi, chúng ta không làm ăn với ngươi nữa. Cung Di cũng giận quá hóa thẹn, không ngờ đối phương lại khó dây dưa đến thế, một mực khẳng định bám giết lấy nơi này của các nàng. Đại nhân bất giận, ta tin lời cô nương này nói. Với thân thể yếu đuối của các nàng, làm sao có thể qua mặt được Phong Vũ ca? Hắn là cao thủ thần thông hàng thật giá thật đấy. Giang Hồng mang vẻ mặt như bị quỷ mê hoặc, lập tức lên tiếng bênh vực Cung Di. Nói cho cùng, hắn không thể tin rằng một thuyền toàn nữ tử yếu đuối lại có thể khiến Phong Vũ, một người sống sờ sờ, biến mất. Được rồi, nếu nơi này không tìm được tin tức hữu dụng, ta sẽ đi nơi khác xem sao. Chu Khải Minh gật đầu, có vẻ như đã nghe lọt hai lời đối phương, buông xuống sự cảnh giác. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cực kỳ dứt khoát muốn rời đi. Lần này, Mộc Linh Nhi cùng những người khác đang tiếp ứng từ xa bên ngoài. Trước khi chưa rõ thực lực của kẻ địch, hắn không thể mạo hiểm mang theo toàn bộ nhân mã tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, hắn vẫn vô cùng kiêng kỵ thực lực của đối phương. Có thể ẩn náu tại Dự Vân Giang nhiều năm như vậy, lại còn khiến Phong Vũ vô thành vô tức biến mất, thực lực này tuyệt đối không thể xem thường. Chu Khải Minh chưa tự tin đến mức có thể tự bảo vệ bản thân khi tung hoành vô địch tại Châu Thành. Hắn có tự tin toàn thân rút lui, nhưng không thể bảo đảm an toàn cho các bộ hạ kia. Lập tức, cả Cung Di và Giang Hồng đều cúi quỵ. Giang Hồng giành nói trước, tiến lên, đại nhân, đã đến rồi, cứ thế quay về thì còn ra thể thống gì? Chi bằng lên xem thử, nói không chừng có thể tìm được chút manh mối. Lời tuy nói vậy, nhưng ý đồ nhỏ trong lòng hắn lại rõ ràng như ban ngày, phân minh là hắn đang bị dồn nén, muốn tìm cách giải tỏa. Dù sao, việc tu luyện võ đạo ngày thường cũng cực kỳ khô khan và nguy hiểm. Khó khăn lắm mới tìm được một nơi tốt như vậy, hắn cũng sớm đã để mắt đến Cung Di này. Thậm chí Giang Hồng còn cảm thấy Phong Vũ rất không trượng nghĩa, biết đâu những ngày này hắn đang ở nơi nào đó chìm trong tiểu sắc, lén lút vui vẻ một mình. Nếu ngươi đã có tâm tư này, vậy ngươi cứ một mình lên đi. Có phát hiện gì thì kịp thời báo cho ta. Chu Khải Minh gật đầu, biểu thị dũng khí của Giang Hồng đáng khen, sau đó dứt khoát rời đi. Bụt. Thân ảnh của hắn lập tức biến mất, tốc độ nhanh đến mức khiến Cung Di cũng phải kiêng kỵ. Hừ, tên này đi rồi cũng tốt, trước tiên cứ bắt tên ngốc này lại. Sắc mặt Cung Di lạnh đi. Vừa rồi Chu Khải Minh đứng tại đây, nàng lại có một khoảnh khắc cảm thấy áp lực và nguy hiểm. Nếu thật sự giao thủ, thắng bại chưa biết sẽ về tay ai. Giờ đây, bắt được cả Giang Hồng và Phong Vũ, việc đối phó Chu Khải Minh sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa trên tay nàng cũng có thêm con tin. Ban ngày ban mặt, lại dám bu oan cho những người lương thiện như chúng ta. Tắc Yêu Ti các ngươi đều là những tên ngốc như vậy sao? Cung Di cực kỳ làm bộ, nàng che mặt khóc thút thít, thân thể vô thức ngã về phía Giang Hồng. Cô nương đừng giận, đại ca ta chính là tính tình như vậy, hắn đâu hiểu những phong tình này. Đi, hôm nay ta sẽ mua đơn, nhất định sẽ khiến cô nương tận hứng. Không còn Chu Khải Minh ở bên cạnh quán thuốc, Giang Hồng lập tức không giả vờ nữa, hắn mang bộ dạng háo sắc muốn trên dưới cùng ra tay. Trong lòng hắn như kiến bò chảo nóng, cào cấu không yên. Hai người dịu nhau đi lên căn phòng trên bong tàu. Ánh đèn trong ánh sáng ban mai có chút mờ tối, hương thơm sộc vào mũi khiến người ta say mê. Nhất thời, Giang Hồng không phân biệt được đó là hương hoa hay thể hương. Thật thơm, đây chính là khuê các của tỷ tỷ sao? Không biết giai nhân tên gì? Ta là Giang Hồng, là tác yêu nhân mới đến. Giang Hồng mang vẻ mặt nhiệt tình, không ngừng sàm sỡ đối phương, cả người hắn hận không thể dán chặt lên nàng ta. Cứ gọi ta là Cung Di. Nữ tử váy xanh trong lòng thầm cười, chỉ mong tên này hữu dụng hơn Phong Vũ một chút, chỉ một người căn bản không thể giải khát. Bây giờ cũng tốt, nàng và tỷ tỷ mỗi người một thần thông cảnh giới. Lô đỉnh như thế này quá khó tìm, tốt hơn nhiều so với những phàm phu kia. Thì ra là tiểu di cô nương. Nào, chúng ta uống rượu, đừng nghĩ đến chuyện không vui kia nữa. Chương 233, giao thủ chương 233, giao thủ Giang Hồng đội vàng rót rượu, cực kỳ ân cần nhiệt tình, chỉ mong xua tan sự khó chịu mà Chu Khải Minh đã gây ra. Giờ đây, hắn chỉ muốn ôm mỹ nhân vào lòng, nếu có thể cùng tuyệt sắc giai nhân này kết duyên, coi như không uổng phí một chuyến đi trên nhân thế. Trong lòng hắn có chút oán trách, Chu đội trưởng này thật sự là luyện võ đến mức đầu óc cũng không còn linh hoạt, lại cư nhiên thô lỗ cứng nhắc đến vậy. Mỹ nhân, nàng có đốt vân hương sao? Giang Hồng hít sâu vài hơi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ. Hắn còn tưởng Cung Di này rất có tình điệu, nhưng mùi hương này quá nồng đậm, có phần thái quá. Ha ha, thơm sao? Thơm là đúng rồi. Cung Di khỏe môi cong lên một độ cong trêu người, con mồi đã vào tay, nàng ta cũng triệt để không còn giả vờ nữa. Thấy nữ tử váy lam chủ động như vậy, ngược lại khiến Giang Hồng có chút bối rối, nhưng nghĩ lại đây cũng là trốn phong nguyện, dường như cũng hợp lý. Đột nhiên, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tập đến, khiến da đầu Giang Hồng tê dại. Đó là trực giác võ đạo đang cảnh báo, có nguy hiểm. Không ổn rồi. Giang Hồng đứng dậy định dãy rủa, nhưng đã quá muộn. Toàn thân hắn đã không thể phát huy sức lực, căn phòng này đã bị bố trí đầy yêu độc. Đối phương đã ra tay từ lúc bọn hắn bước lên bong tàu. Móng tay của Cung Di dài ra, đâm mạnh vào cổ họng Giang Hồng, dường như có thể lấy mạng hắn ngay lập tức, khiến vết thương rách ra và máu tươi chảy xuống. Giang tiểu hữu đội vàng làm gì? Chỗ tiếp thân đây không thú vị sao? Giọng nói của Cung Di nghe như lệ quỷ, khiến đối phương giận tóc gáy. Cung tiểu thư, cho đùa đừng quá đáng, mau giải độc cho ta. Trong lòng Giang Hồng vẫn giữ lại tia hy vọng cuối cùng, có lẽ đây chỉ là một trò đùa. Một nữ tử mềm mại động lòng người như vậy, lại là yêu ma ẩn mình, lần này hắn coi như gặp tai ương rồi. hắn có chút hối hận vì đã không nghe lời Chu đội trưởng. Xem ra, hắn và Phong Vũ đều sẽ rơi vào tay yêu ma này. Giang Hồng dãy rủa muốn lấy pháo hoa cảnh báo trong túi, nhưng toàn thân hắn không thể vận chuyển sức lực, đã trở thành cá nằm trên đất. Ha ha, ngươi không ngoan ngoãn như vậy, chi bằng ta tháo gỡ tay chân ngươi rồi chúng ta hãy vui vẻ tiếp. Thần sắc cung di độc ác, trường đao trong tay lướt qua, khiến Giang Hồng kinh hồn bạt vía, sợ hãi đến mức nhắm nghiền hai mắt. Đột nhiên, động tác của cung di chợt dừng lại. Nàng ta cảm nhận được, chỉ cần tiếp tục ra tay, nàng ta chắc chắn sẽ chết. Khí cơ của nàng ta đã bị một cường giả khóa chặt. Đồng thời, một bóng người đã đột ngột xuất hiện ở cửa sổ phía sau, chậm rãi bước vào. Từ đầu đến cuối, nàng ta và Phong Vũ cư nhiên đều không phát hiện ra sự xuất hiện của người này. Là ai? Cung Di đột nhiên quay người, ánh mắt nàng ta gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, lập tức vô cùng kinh ngạc. Cư nhiên lại là Chu Khải Minh, hắn đã quay lại, hay nói đúng hơn là hắn căn bản chưa từng rời đi. Là ngươi? Cung Di cảm thấy không ổn, giọng nói có chút yếu ớt, nhưng Trương Hồng tỷ tỷ đang ở đây, nàng ta căn bản không hề hoảng sợ. Chu đại nhân. Tâm nhìn của Giang Hồng dần trở nên mơ hồ, nhưng cuối cùng, hắn nghe thấy người đến. Cư nhiên là Chu Khải Minh đã xuất hiện kịp thời, một khao khát cầu sinh mãnh liệt trào dâng. Ta đến có phải không đúng lúc, làm phiền các ngươi thân mật rồi không? Chu Khải Minh mở lời trước, ngữ khí bình thản, ngược lại giống như vừa bắt gặp cảnh nóng bỏng của hai người. Cung Di á khẩu không nói nên lời, lúc này đã tiến thoái lưỡng nan, còn Giang Hồng cũng nóng nảy như lửa đốt, nhưng hắn đã không thể mở miệng. Không mời mà đến, nam nhân thối tha của Chóc Yêu Tư các ngươi cũng chỉ biết chiếm tiện nghi của tiểu nữ tử. Cung Di không vui nói, nhưng ngũ quan của nàng ta cực kỳ đề phòng, đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Chu Khải Minh không phủ nhận cũng không khẳng định, lại nói, trên thuyền này của các ngươi chỉ có 2 tỷ bội các ngươi thôi sao? Những thị nữ khác đâu? Ngay từ lúc đến, hắn đã ngửi thấy mùi huyết tinh chi khí nồng đậm. Hoa phương này tuyệt đối không phải loại lương thiện, e rằng đã mưu hại rất nhiều sinh mạng. Hơn nữa, những nữ tử tiếp khách kia phần lớn đều không phải thân thể con người, chỉ là âm hồn khôi lỗi mà thôi, chỉ có lúc nửa đêm mới có thể hiện thân. Thấy Chu Khải Minh bạch trần bí mật của bọn họ, Cung Di cũng như gặp đại địch. Không ngờ Kim Bài Chóc Yêu Nhân quả nhiên khó đối phó, may mắn là đã bắt được Giang Hồng. Chỉ dựa vào một mình hắn thì có gì đáng sợ chứ? Sao nào? Chóc Yêu Tư quản lý rộng đến vậy, còn muốn nhúng tay vào phiêu hương hỏa phường của chúng ta sao? Cung Di không ngừng trêu chọc. Ta hỏi lại lần nữa, có thấy thuộc hạ của ta không? Chu Khải Minh trầm giọng nói, uy áp thần thông cảnh giới tích tụ sẵn sàng, khiến nước sông cũng dâng lên sóng lớn. Hừ, Phong Vũ gì chứ, hắn căn bản không ở chỗ chúng ta. Chẳng lẽ Chóc Yêu Tư còn muốn đổ oan cho chúng ta sao? Lời của Cung Di còn chưa dứt, cả người nàng ta đã sững sờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vật trong tay đối phương. Đó chính là thư tín và lệnh bài do Phong Vũ viết tay mà nàng ta vừa ném ra ngoài khoang thuyền. Không ngờ hiện giờ lại xuất hiện trong tay Chu Khải Minh. Xem ra người này gan lớn tâm tư cẩn mật, không biết từ lúc nào đã vớt nó lên. Tìm chết. Cung Di cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa, trực tiếp hiện ra chân thân âm hiểm, nhào tới tấn công. Đồng thời, nàng ta rít lên một tiếng dài, trực tiếp gọi Trương Hồng. Không ngờ lại có hàng mới đến. Chóc Yêu Tư khinh hỏa phường ta không có người sao? Trương Hồng cười giữ tận xuyên qua bức tường đi tới. Nàng ta đã sớm chú ý đến động tĩnh bên này, vốn tưởng muội muội có thể đối phó, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến bước này. Nàng ta đã sớm khuyên Cung Di, muốn tỏ ra yếu thế sống tạm bợ là không được, chi bằng làm một phi vụ lớn cho sảng khoái. Vừa hay lần này lại có một kim bài Chóc Yêu Nhân đến, đủ để tỷ muội bọn họ chơi bừa một tháng. Cao thủ thần thông cảnh sao? Đồ chơi xinh đẹp như vậy đã lâu lắm rồi không gặp. Trương Hồng đánh giá từ trên xuống dưới, trong ánh mắt lộ rõ sự hài lòng, đó là ánh mắt nhìn con mồi. Xoẹt. Hai nữ tử phối hợp cực kỳ ăn ý, tất cả đều hiện ra âm hồn chân thân. Đồng thời, từng đạo quỷ linh chi thể như gió lượn lờ bay múa trong phòng. Những quỷ linh này đều do Trương Hồng điều khiển, có con mang theo vẻ oán độc và đau khổ trên khuôn mặt, có con khoác hồng ý điệp, trông dữ tợn đáng sợ. Theo cái vung tay của Trương Hồng, tất cả âm hồn đều gào thét nhào tới tấn công, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh hãi. Cái gì? Ta vừa rồi bị những thứ này mê hoặc sao? Giang Hồng cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận tóc gáy. Hơn nữa, hắn suýt chút nữa đã tiếp xúc thân mật với Cung Di. Giờ nhìn thấy chân diện mục của đối phương, suýt nữa khiến hắn sau này không thể vực dậy nổi, để lại bóng ma tâm lý cực lớn. Tốc độ giao thủ trên sân cực nhanh. Những âm hồn được nuôi dưỡng này cư nhiên đều có thực lực thần thông cảnh giới. Cho dù Giang Hồng mở to mắt cũng khó mà bắt được tàn ảnh của chúng. Nhất thời, hắn vô cùng lo lắng cho sự an nguy của đại nhân. Chỉ riêng những âm hồn này và Cung Di đã khó đối phó như vậy, nếu còn có Trương Hồng ở bên cạnh yểm trợ, e rằng chỉ dựa vào một mình Chu đội trưởng thì có chút khó khăn. Mà Mục Linh Nhi ở bên ngoài cũng chỉ có tác dụng phụ trợ, đối đầu với những quỷ tu này cũng rất bất lợi. Rắc. Chu Khải Minh vung nắm đấm, dưới sự bao phủ của trường thế, va chạm với những âm hồn kia. Khói đen xì xì bốc lên, đồng thời những bức tường nơi trường thế đi qua đều hóa thành mùn cưa và bụi mịn. Chương 234, hạn chương 234, hạn tốc độ của những âm hồn này cực kỳ nhanh, chúng chiếm ưu thế áp đảo so với các tu sĩ cùng cấp bậc. Chu Khải Minh khi chưa mở trạng thái Đao Tí Tu La, cũng chỉ miễn cưỡng theo kịp tốc độ của chúng. Hắn vốn tưởng thân pháp của mình đã đủ nhanh, nhưng lúc này lại cảm thấy có chút ngưng trọng. Công thế của hắn có sát thương kinh người, nhưng đánh không chúng thì vẫn vô dụng. Những quỷ tu này có điểm độc đáo riêng, thường vào khoảnh khắc công kích sắp chạm vào, trọng lượng của chúng đột nhiên hóa thành hư vô, dường như hòa làm một với không gian, rồi trực tiếp xuyên thấu qua. Cũng thú vị. Chu Khải Minh khép cười một tiếng, coi đây là cơ hội tu hành sau khi đột phá thần thông cảnh. Đối thủ trước đây hắn gặp đều là đối đầu trực diện, đây là lần đầu tiên giao chiến với yêu quỷ, vừa hay tích lũy thêm kinh nghiệm đối địch, tránh sau này gặp kẻ hung tàn hơn lại bị bó tay bó chân. các tỷ muội cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản. Cung Di bị một cước đá trúng tiểu phúc, cả người cong lại như con tôm, ầm ầm bay ngược ra ngoài. Bọn nàng đều đã xem thường bị Kim Bài Chóc yêu nhân này, thực lực của hắn tuyệt đối không kém những người thâm niên như Hàn lão. Chỉ bằng một chiêu, nàng đã cảm nhận được sự chênh lệch với đối phương. Chóc yêu nhân mạnh mẽ như vậy, chỉ có tỷ tỷ mới có thể đối phó, bọn nàng phải tranh thủ cơ hội, tìm ra sơ hở của đối phương. Nếu đối đầu trực diện với cường giả như thế này, người chịu thiệt thòi chắc chắn là bọn nàng. Nhưng Trương Hồng lại tràn đầy tự tin, những kẻ tu luyện cứng công ở thần thông cảnh như thế này là loại bọn nàng thích nhất, chỉ cần tiêu hao, chắc chắn sẽ kéo hắn kiệt sức. Hơn nữa, thân thể như thế này, nếu tu làm lô đỉnh, sẽ còn mạnh hơn Phong Vũ những tên kia rất nhiều. Đáy mắt Trương Hồng tràn đầy tham lam, nàng ta nóng lòng muốn trấn áp hắn, nhưng vẫn có chút kiêng dè, chuẩn bị quan sát thêm nội tình. Dù sao những người này đều là thuộc hạ do nàng ta chuyển hóa thành, dùng làm pháo hôi cũng không đáng tiếc. Chỉ cần bản tôn nàng ta còn đó, sau này có thể không ngừng chuyển hóa ra các loại âm hồn quỷ linh, hoàn toàn không thiếu đồng bạn. Nói cho cùng, đây chỉ là một cuộc chơi ngắn ngủi, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Trên sân, bóng đen lóe lên, những nữ tử kia như giải lụa, thoáng chốc lướt qua không gian, hòa vào bóng tối, rồi đột nhiên xuất hiện phía sau Chu Khải Minh, móng đuôi sắc bén dữ dội bật tới. Ầm ầm, từng đợt công kích như móng mèo xẹt qua, nhưng công thế như gió táp mưa sa này cũng không thể ép Chu Khải Minh lùi bước. Sau lưng hắn truyền đến tiếng kim loại va chạm, chỉ thấy da thịt không hề bị rách, chỉ có quần áo bị nổ tung thành mảnh vụn mà thôi. Cái này Cung Di cũng có chút ngây người, trong thần thông cảnh, lực phòng ngự của người này đã vượt ngoài tưởng tượng, quả thực không thua kém những Trảm Yêu đại tướng kia, da dày thịt béo đến mức này. Lần này phiền phức rồi, tuy Chu Khải Minh không làm gì được bọn nàng, nhưng nàng cũng không thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Rầm. Chu Khải Minh ấn bàn tay xuống, cường phong và trọng lực áp chế khiến không khí nổ vang. Cung Di chỉ cảm thấy như bị nẹt thở trước cơn bão sắp đến, cả người bị khóa chặt. Bắt được ngươi rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, ngay lúc nàng ta còn đang ngây người, âm thanh lạnh gáy này đã vang lên bên tai. Đến khi Cung Di muốn dãy rủa phản kích, cổ nàng đã bị một bàn tay lớn xách lên như xách gà con. Trước mặt cương kim cự nhân cao khoảng một trượng này, thân thể nàng nhẹ như không, quá đỗi nhỏ bé. Đây là chiêu thức gì? Cung Di cực kỳ không cam lòng, hai chân nàng đạp loạn xạ, muốn phản kháng cự lực này. Rầm. Gân xanh trên cánh tay Chu Khải Minh nổi lên, hoa văn cơ bắp trên lồng ngực hắn bộc phát ra quái lực khó có thể tưởng tượng, có thể bóp nát mọi thứ. Trong không khí truyền đến tiếng nổ, dường như có thứ gì đó bị nung cháy. Cứ thế này sẽ chết. Cung Di cực kỳ không cam lòng, không ngờ đã chuyển hóa thành thân thể ấm ủy, cuối cùng vẫn phải chết một cách ti tiện như vậy. Giờ phút này nàng có chút hối hận và không cam tâm, tuy nàng đã hại chết rất nhiều người, nhưng nàng cũng còn nhiều việc chưa làm xong. Ngươi tốt nhất nên thả nàng ta ra. Trương Hồng đột nhiên xuất hiện phía sau, giọng nàng ta lạnh lẽo và giận dữ. Những âm hồn khác nàng ta có thể không để tâm, chết thì chết. Nhưng Cung Di lại có chút khác biệt, dù là nuôi một con chó nhiều năm như vậy, cũng đã có tình cảm. Một trợ thủ hiểu chuyện như Cung Di đã rất hiếm, hơn nữa, việc bồi dưỡng ra một món đồ chơi như thế này cũng rất tốn công tốn sức. Ồ, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Bàn tay đang nắm chặt của Chu Khải Minh không hề buông xuống, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, cười nhìn Trương Hồng. Hắn có thể cảm nhận được năng lượng bùng nổ trong cơ thể đối phương, xem ra tên này chính là kẻ mạnh nhất. Hắn cũng rất mong chờ giao thủ với nàng ta. Những người này quá yếu, căn bản còn chưa tính là khởi động, hắn còn chưa mở trạng thái thần thông. Nói cho cùng, Cung Di và bọn nàng chỉ là dựa vào phương thức tồn tại quỷ dị, miễn cưỡng dùng thân pháp để đối phó với hắn mà thôi. Nhưng sự tích lũy võ đạo của hắn không phải là hư danh. Sau khi chịu vài lần công kích, hắn đã nhìn thấu ý đồ và phương thức của đối phương, trực tiếp nắm bắt cơ hội trước kẻ địch, khóa chặt khoảnh khắc Cung Di chuyển hóa thành thực thể. Về mặt thể chất, hắn nghiền ép những người này, cho nên mới có thể dựa vào man lực bắt giữ Cung Di. Nhưng Trương Hồng này tuyệt đối là một kẻ mạnh, chỉ riêng yêu quỷ chi khí trên người nàng ta đã cực kỳ kinh người, còn mạnh hơn tiểu yêu vương mà hắn từng gặp một bậc. Không biết ta hiện tại mạnh hơn so với lúc trước bao nhiêu. Chu Khải Minh cũng mang ý định đánh giá thực lực. Hơn nữa, đây là nhiệm vụ đầu tiên của hắn sau khi gia nhập Chóc Yêu Ti, hắn muốn hoàn thành thật đẹp mắt, ít nhất không thể để thuộc hạ chết oan uổng. Trương Hồng này không hợp ý liền luyện Phong Vũ thành lô đỉnh, e rằng võ đạo tu hành sau này của tiểu tử kia đã phế đi quá nửa, nội tình tổn thất rất nhiều. Là lão đại, hắn nhất định phải thanh toán khoản nợ này, bọn nàng phải trả giá. Ta nói lại lần nữa, thả nàng ta xuống, có lẽ nhân lúc ta tâm trạng tốt, các ngươi còn có thể giữ được mạng. Trương Hồng rõ ràng đã tức giận. Lớp trang dung trên mặt nàng ta chút bỏ theo hơi nóng và uy áp, dần dần biến thành một khuôn mặt xấu xí và mẹo, dày đặc những thứ bò lổm ngổm như côn trùng. Khuôn mặt này chỉ cần nhìn một cái là đủ khiến người ta mất đi lý trí. Nhưng Chu Khải Minh không hề lay động, sắc ý trong mắt hắn lóe lên. Đùng. Đột nhiên, Cung Di trong tay hắn hóa thành khói đen nổ tung, xương cốt và máu mục nát vương vãi khắp nơi, có thứ còn bắn như mưa trúng vào mặt Trương Hồng. Chỉ trong một hơi thở, hắn đã bóp chết Cung Di. Đồng thời, thần năng bổ toàn vận chuyển, tất cả năng lượng tinh thần đều không ngừng hội tụ vào cơ thể hắn, khiến Chu Khải Minh có chút say mê. Điều này giống như bóp chết một con côn trùng nổ tung chất lỏng vậy. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ, trước sức mạnh tuyệt đối, yêu ma quỷ quái nào cũng chỉ là bọ ngựa đầu xe. Đáng tiếc, nếu có thêm vài con Cung Di nữa, tuyệt đối có thể tăng thêm mười mấy điểm thần năng bổ toàn cho hắn, như vậy cơ thể hắn lại có thể tiến hóa, rất nhanh sẽ đạt tới thần thông cảnh viên mãn. Ngươi, đáng chết. Trên sân vang lên tiếng nổ chói tai, Trương Hồng triệt để gào thét bạo động. Chương 235, chấn sát chương 235, chấn sát hành động của Chu Khải Minh trực tiếp phá vỡ phòng tuyến tâm lý, khiến nàng ta mất đi lý trí và bị kích nổ ngay tại chỗ. Ầm ầm. Nước sông cuộn trào nổ tung, mây đen tụ tập trên không, tạo thành một cảnh tượng âm u đen kịt. Đồng thời, toàn bộ họa phường cũng biến đổi, từng khối máu thịt bị hất tung khỏi mạn thuyền, rơi xuống mặt nước. Quỷ khí âm u lạnh lẽo vọt thẳng lên trời, một khuôn mặt người khổng lồ méo mó hiện ra trong tầm mắt. Con thuyền lầu này hóa ra chính là thân thể của Trương Hồng biến thành. Cảnh tượng trước mắt vô cùng bặm mẹo, những mạch máu âm u tươi rói lan tràn trên thuyền, từng cánh tay trắng bệnh như xúc tu vươn ra từ bốn phương tám hướng, tấn công về phía Chu Khải Minh. "Ngươi đã thấy bộ dạng này của ta, ngươi phải chết." Giọng Trương Hồng khẽ khẽ, sắc lạnh, tỏa ra sự thù hận và sát ý vô tận. Địa bàn nàng ta khổ tâm kinh doanh đã hoàn toàn bị hủy hoại, giờ đây, người bạn và món đồ chơi yêu quý nhất cũng đã chết. Tất cả đều do tên chóc yêu nhân trước mắt này gây ra. Chỉ có sự báo thù đẫm máu mới có thể xoa dịu ngọn lửa giận dữ trong lòng nàng ta. Rầm. Đại chiến bùng nổ ngay lập tức, cả hai đều là cao thủ thần thông cảnh, đồng loạt thi triển bảo thuật chiến đấu hỗn loạn. Thân ảnh Chu Khải Minh xuyên qua, chạm long đao đi đến đâu, những cánh tay trắng bệnh tấn công đều bị chặt đứt tận gốc, hóa thành từng khối huyết tương đen kịt nổ tung. Cả hai đã chiến đấu hết mình, chỉ có một người có thể sống sót bước ra. Trương Hồng cũng liều mạng, dốc toàn lực, không tiếc việc bại lộ thân phận. Lần này dù nàng ta có chém giết được tên chóc yêu nhân này, sau đó cũng chắc chắn sẽ bị Trảm Yêu đại tướng của Châu Thành truy bắt. Nàng ta đã không còn đường sống, mục tiêu duy nhất là thể phải giết chết tên này. Thù hận đã che mở đôi mắt nàng ta, nhưng thực lực của Chu Khải Minh lại vượt xa sức tưởng tượng của nàng ta. Sao có thể như vậy, chóc yêu nhân kim bài từ khi nào lại có được thực lực này? Trương Hồng càng chiến đấu càng kinh hãi, nội tình của Chu Khải Minh vô cùng vô tận. Mặc dù nàng ta đã tung hết thủ đoạn, nhưng lại không thể phá vỡ được phòng ngự của đối phương. Những cánh tay âm u trắng bệnh kia có thể dễ dàng xé nát thân thể võ giả thần thông, nhưng lúc này lại không thể tiếp cận Chu Khải Minh, tất cả đều bị mười vầng đại nhật quanh thân hắn thiêu đốt bốc hơi. May mắn thay, thủ đoạn mạnh nhất của nàng ta là sự mục nát toán độc. Những độc khí này vô hình vô sắc, đã theo lĩnh vực thần thông của nàng ta mà lan tràn khắp không khí. Chỉ cần võ giả bình thường còn phải hít thở không khí, còn phải mượn thế thiên địa, sẽ vô hình trung hấp thụ những oán độc này, quả thực khó lòng đề phòng. Nhờ chiêu này, số lượng cao thủ chết dưới tay tỷ bội bọn nàng ta đã quá nhiều. Cùng với sự rung động của khuôn mặt khổng lồ, từng đợt mưa tên âm u hình thành, theo cơn gió điên cuồng gào thét trong miệng nàng ta, đột ngột xuyên mây phá không mà đến, hung hãn rơi xuống mặt đất. Ầm ầm ầm. Mỗi mũi tên này đều ngưng tụ lực lượng thiên địa, có pháp tác độc đạo lưu chuyển trên đó. Cho dù không đánh chúng, chúng cũng có thể khóa chặt một khu vực và khiến người ta trọng thương, hầu như không ai có thể né tránh được đòn này. Vẫn chưa đủ, Bách Hồn Quy Lai. Nữ tử mặt khổng lồ cảm nhận được, khí tức của Chu Khải Minh vẫn vô cùng ngoan cường, những mũi tên này dường như vẫn chưa làm tổn thương được đối phương. Đây là một cuộc chiến tiêu hao, nàng ta phải tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Rầm. Màn mây khổng lồ bao trùm tất cả, trực tiếp kéo theo báo tố. Nhiều thuyền trài đánh cá buổi sáng đều bị kinh động, tất cả đều run rẩy. Rõ ràng khi ra khơi họ đã thấy trời quang mây tạnh, nhưng lúc này lại gặp phải dị tượng quỷ dị đáng sợ như vậy, nhiều thuyền lớn đã bị cuồng phong lật úp. Trời ơi, đây chẳng lẽ là yêu quỷ xuất thế sao? Thật khủng khiếp, quỷ khí lạnh lẽo âm hàn như vậy, đây là tu vi phải hại bao nhiêu sinh mạng mới có được? Không đúng, có cao thủ đang giao chiến bên trong, chẳng lẽ là vị đại nhân nào đó của chóc yêu tư? Có lao giả mắt tinh và kinh nghiệm phong phú đã phát hiện ra động tĩnh bên trong. Uy lực long trời lở đất như thế này, tuyệt đối không phải là chóc yêu nhân bình thường, mà là thủ đoạn gần như sánh ngang với Trảm Yêu đại tướng. Nhiều người đang suy đoán, rốt cuộc là vị nào đã đến bên bờ dự Vân Giang, ngăn chặn tai họa yêu ma này. Cùng với sự bùng nổ của Bách Hồn Quy Lai của Trương Hồng, những âm hồn do nàng ta nuôi dưỡng và chuyển hóa đều hóa thành từng khuôn mặt người, bay vút từ khắp nơi xung quanh đến, vặn vẹo dung nhập vào bản thể của nàng ta, khiến khuôn mặt nàng ta càng trở nên ghê tởm, giống như một thể hỗn tạp. Nhờ sự dung nhập của những âm hồn phân thân này, khí tức của nàng ta nhanh chóng tăng vọt, vững vàng ổn định từ cảnh giới trung kỳ lên hậu kỳ. Uy áp khủng bố tràn ngập khắp nơi, động tĩnh giao thủ của hai người càng lúc càng hung hãn. Nếu chỉ có chừng này thủ đoạn, e rằng ngươi không thể giữ được ta. Chu Khải Minh lắc đầu, đối phương ngoại trừ thân pháp cực nhanh và bản thể khổng lồ này ra, cũng không có gì đặc biệt. Nếu chỉ có thực lực này, hắn sẽ có chút thất vọng. Hay là nói, sau khoảng thời gian lắng đọng này, hắn đã bỏ xa bản thân trước kia rất nhiều. Trương Hồng trước đó chưa dốc toàn lực, nhưng hắn thì sao chứ? Trong khoảnh khắc, khí tức thần thông hậu kỳ của hắn cũng mênh mông lan tỏa. Hắn đưa tay ra ngăn chặn những mũi tên độc bay đầy trời lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, theo cái phất tay áo của hắn, những công kích khủng bố kia đều cuộn ngược trở lại, bạo banh lên khuôn mặt người khổng lồ méo mó kia, sau đó tan tác bay đi, gợn sóng năng lượng từ từ tiêu tán. Thật khó mà tưởng tượng đây là sự giao thủ của võ giả thần thông, quả thực có uy năng không thể tưởng tượng nổi. Người là tên khốn nào? Trương Hồng trợn tròn mắt, cảm thấy vô cùng khó tin. Nàng ta đã phát huy toàn bộ thực lực, nhưng tại sao vẫn không thể hạ gục được người này? Khi nàng ta cảm nhận được khí tức khủng bố kia, nàng ta càng thêm kinh hãi đến độ thần thông hậu kỳ. Tên này lại là quái vật có tu vi như vậy, thật khó mà tưởng tượng người này mới gia nhập chóc yêu tư một hai ngày, Châu Thành bên kia từ khi nào lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy. Sai rồi, bọn nàng ta đều đã nhìn lầm. Tên này căn bản không phải là chóc yêu nhân kim bài bình thường, mà là một cường giả thần thông hậu kỳ. Nửa bước pháp thân không xuất hiện, còn ai có thể là địch thủ của hắn chỉ trong một hiệp. Đặt ở Châu Thành, hắn cũng thuộc lực lượng nòng cốt trở lên, chứ không phải loại hàng hóa tầm thường. Giờ phút này, Trương Hồng cảm thấy có chút sợ hãi và hối hận, bọn nàng ta dường như đã chọc nhầm người. Phong Vũ kia rõ ràng yếu đất không chịu nổi, lại là thủ hạ của người này. Nếu biết sau lưng hắn có một chóc yêu nhân khủng bố như vậy trong lưng, bọn nàng ta có nói gì cũng sẽ không động thủ với hắn. Nhưng giờ hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Trong mắt Trương Hồng chỉ còn lại sự cay đắng và hối hận, lần này xem như đã đá phải tâm sắt rồi. Ngươi thật sự muốn lưỡng bại câu thương với ta sao? Tu luyện đến cấp độ này không dễ dàng gì, sao không lùi một bước? Trương Hồng vẫn không bỏ cuộc, vừa giao thủ vừa dùng giọng điệu nặng nề thương lượng với đối phương. Đến thần thông cảnh gần như bất tử bất diệt, không ai có thể làm gì được ai. Võ giả ở cấp độ như bọn nàng ta, nếu không có pháp môn khắc chế đối phương, thường rất khó phân định sinh tử, cuối cùng chỉ là khổ chiến vô ích. Nhưng nàng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Chu Khải Minh. Chỉ thấy La Hán kim thân của đối phương lực lớn vô song, trực tiếp xé toạc vô số cánh tay của nàng ta, nắm đấm mang theo đòn hủy diệt đánh thẳng vào khuôn mặt khổng lồ của nàng ta, rồi hung hăng giáng xuống trong con ngươi đã cứng lại của nàng ta. Rầm. Cả mặt sông đều nổi lên sóng lớn. Đòn đánh này chắc chắn đã trọng thương đối phương, giáng thẳng vào Trương Hồng. Nếu tên này dùng tốc độ thân pháp để đối phó, có lẽ Chu Khải Minh nhất thời còn chưa có cách nào, nhưng đối phương lại quá tự tin, dám so sánh thể tích và uy thế với hắn. Chẳng lẽ nàng ta nghĩ khuôn mặt lớn này có thể dọa được người khác sao? Không phải cứ ai to con hơn thì người đó mạnh hơn. Bụt. Từng giọt máu tươi vương vãi khắp trời, rơi xuống từ đôi mắt khổng lồ kia, đồng thời kèm theo tiếng gầm thét thê lương. Toàn thân Trương Hồng không ngừng lùi lại, ôm mặt đau đớn gào thét. Cơn đau nhức nhối và sự sỉ nhục cập đến tâm trí, nàng ta lại bị thương. Nàng ta đã sử dụng Bách Hồn Quy Lai, gần như hiến tế tất cả nội tình võ đạo, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy kết quả này, thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của Chu Khải Minh. Thực lực của vị chóc đao nhân này quả thực khủng bố đến cực điểm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, không ai có thể chống lại toán độc của ta, sao ngươi lại không sao? Trương Hồng thua cuộc vô cùng không cam lòng, muốn tìm kiếm một câu trả lời. Ngay cả thể chất như Phong Vũ cũng không thể chống cự được chút nào, nhưng Chu Khải Minh lại như người không hề hấn gì, quả thực bách độc bất xâm. Chu Khải Minh cảm thấy vô vị, bách độc chân công của hắn đã sớm đột phá thập trọng, hợp nhất với trạng thái thần thông Đao Tí Tu La, khả năng kháng độc gần như đã đạt đến mức tràn đầy. Lượng độc tính này có lẽ có thể làm khó những võ giả thần thông khác, nhưng thật đáng tiếc, nó chỉ là chất dinh dưỡng cho đóa hoa độc đục trên người hắn mà thôi, căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào. Đáng tiếc Trương Hồng đã chọn sai phương thức, muốn dùng độc đạo để đối phó với hắn quả thực là tự tìm đường chết. Vấn đề này, ngươi cứ xuống dưới mà nghĩ cho rõ đi. Nếu chỉ có chừng này thực lực, thật sự quá khiến ta thất vọng. Chu Khải Minh lắc đầu, giơ tay lên muốn kết liễu tính mạng đối phương. Ngay cả trạng thái thần thông của hắn cũng không bị buộc phải kích hoạt, xem ra nhiệm vụ chọc yêu nhân kim bài này đối với hắn vẫn còn quá nhẹ, miễn cưỡng chỉ coi là khởi động mà thôi. Không. Trương Hồng cảm nhận được sát ý cuồn cuộn, nàng ta không thể kiềm chế được nữa, quay người muốn bỏ chạy. Rầm. Chân thân nàng ta vặn mèo biến hóa, vô số âm hồn linh thể tứ tán bay đi, muốn che mắt Chu Khải Minh, trong đó chỉ có một đạo là chân thân của nàng ta. Cho bạn, khoe khoang hào nhoáng. Ánh mắt Chu Khải Minh sáng rực, hắn đã sớm để lại dấu ấn trên người đối phương, không thể để nàng ta rời đi. Vút. Hắn kích hoạt trạng thái Đao Tí Tu La, từng cánh tay mọc ra từ cơ bắp sau lưng và trước ngực, tỏa ra ánh kim loại. Cơ bắp toàn thân Trương Hồng co giật dữ dội, cảm nhận được trực giác cảnh báo, nhưng còn chưa kịp phản ứng, nàng ta đã thấy một cánh tay cầm trường đao xuyên qua lồng ngực mình, theo sau là cảm giác suy yếu do lực lượng bị rút cạn. Đạo tâm và ý chí chiến đấu của nàng ta đã sớm bị đánh tan, việc để lộ lưng cho đối phương lúc này càng đẩy nhanh cái chết. Nàng ta nhanh chóng ngã nhào về phía trước, toàn bộ âm hồn nguyên khí biến thành điểm bổ sung thần năng, tổng cộng hơn 30 điểm. Ngươi là quái vật gì? Trương Hồng oán niệm vô cùng, cuối cùng một tia tàn hồn của nàng ta cũng bị thu vào chóc yêu hồ, để mang về chóc yêu tư lĩnh thưởng. Chỉ khi chém giết yêu ma được ghi danh vào sổ sách của chóc yêu tư mới có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Trên thực tế, ngay cả việc thu thập một tia yêu khí, giúp chóc yêu nhân khác tránh né những yêu ma này, cũng có thể nhận được không ít công hơn điểm. Còn Chu Khải Minh thì dứt khoát, một công đôi việc, trực tiếp chém giết nàng ta. Trong khoang thuyền, mọi thứ đã tan hoang. Cùng với cái chết của Trương Hồng, những di tích kia cũng lần lượt hóa thành nguyên hình, họa phương ăn thịt người này cũng hoàn toàn biến mất. Phong Vũ bỏ ra, trên mặt đầy vẻ chấn động và kinh ngạc. Hắn nhìn thấy bóng dáng đang dọn dẹp chiến trường, sừng sững tại chỗ, là Chu đội trưởng đã đến. Ngay từ trước đó, hắn đã cảm nhận được sự giao thủ của đối phương với yêu ma kia, cấp độ của hai người quá cao, thực lực vượt xa hắn. Giải quyết rồi sao? Đây là toàn bộ thực lực của Chu đại nhân sao? Trước đó trong cuộc thử thách của chóc yêu tư, hắn còn giữ lại rất nhiều. Phong Vũ cảm thấy không thể tin được. Ban đầu người khác còn tưởng Chu đội trưởng chỉ là dùng thủ đoạn mới được Hoàng Tiên Kích công nhận, nhưng lúc này đối phương bộc phát ra thực lực thần thông hậu kỳ, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Sau này nếu còn có người nghi ngờ vị chóc yêu nhân kim bài này, e rằng là tự chuốc lấy khổ. Vị này đã là tân tinh tương lai vô hạn tiếp cận Trảm Yêu đại tướng. Chỉ cần Chu đội trưởng không chết, với tuổi tác của hắn chắc chắn có thể xung kích cảnh giới pháp thân, một mình có thể địch lại các yêu ma cự đầu ở các châu thành lớn. Bái kiến đại nhân. Phong Vũ tiến lên hành lễ. Nhờ có Chu Khải Minh và Mục Linh Nhi chữa thương cho hắn, chất độc mà hắn trúng phải trước đó cũng đã thuyên giảm rất nhiều. Nhưng những ngày này bị hai tỷ bội kia vật lông quá nhiều, e rằng phải mất một thời gian dài mới có thể hồi phục lại. Tuy nhiên, không bị luyện thành cho tàn, đối với hắn mà nói đã là chuyện cực kỳ may mắn. Chu đội trưởng, chuyện này Mục Linh Nhi cũng chạy đến, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và bàng hoàng. Nàng ta không ngờ Chu Khải Minh lại mạnh mẽ đến vậy, hoàn toàn không cần đến những kẻ vướng víu như bọn nàng ta, chỉ dựa vào một mình hắn đã có thể giải quyết được họa phương này. Vừa rồi, dù chỉ cách rất xa, nàng ta cũng cảm nhận được yêu khí cường đại kia, quả thực là cao thủ đỉnh cao trong thần thông cảnh, chỉ có chóc yêu nhân lão làng như Hàn lão mới có cơ hội đối phó. Nhưng người đứng ở đây lại là Chu Khải Minh, một tân binh. Điều bất ngờ hơn nữa là hắn lại trấn sát nàng ta một cách mạnh mẽ. Cùng với việc Chu Khải Minh ra tay, tiểu đội của bọn nàng ta mới thực sự nhận ra thực lực của tên này. Tuy nhiên Mục Linh Nhi đâu biết, Chu Khải Minh mà bọn nàng ta nhìn thấy cũng chỉ là một góc băng sơn mà thôi. Trạng thái Đao Tí Tu La của hắn còn chưa hoàn toàn kích hoạt, hơn nữa theo thời gian tích lũy, căn cốt của hắn sẽ sớm đột phá mức 200, có thêm thiên phú sinh mệnh mới đi kèm, hắn sẽ tiến xa hơn trong thần thông cảnh, thậm chí chạm tới kỹ xảo của pháp thân cảnh. Đừng nói những chuyện này nữa, trước tiên hãy trở về Chóc Yêu Tư. Chu Khải Minh kiểm kê xong chiến trường và thu hoạch, trầm giọng ra lệnh. Động tĩnh của trận chiến lần này quá lớn, nơi đây lại là ranh giới của Dự Vân Giang thủy phủ, nếu dẫn dụ yêu ma khác dòm ngó thì sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa, không thể đảm bảo Trương Hồng không có người chống lưng phía sau, tiếp tục ở lại đây là hành động không lý trí. Vâng, đại nhân. Mọi người đều tỏ vẻ cung kính, không còn vẻ lơ là như trước. Vút. Bọn họ bay lên không trung, nhanh chóng biến mất khỏi chiến trường. Mà ngay sau khi bọn họ rời đi không lâu, mấy đạo độn quang từ dưới nước bay đến, tất cả đều mặc giáp vảy, mặt xanh nhanh vàng, là mấy đầu thủy tộc sinh vật cường đại. Khí huyết của mấy người này dồi dào, yêu khí không hề kiêng dè mà phát tán ra. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng kiểm tra hiện trường, vẻ mặt càng lúc càng căng thẳng. Chủ nhân của họa phường này bọn hắn đều biết, luôn cẩn thận dè dặt, thực lực cũng cường đại, nhưng giờ đây lại bị Chóc Yêu Nhân lặng lẽ tiêu diệt. Chương 236, Công Vân, Chân Hỏa Thần Quyển. Chương 236, Công Vân, Chân Hỏa Thần Quyển. Trương Hồng này cũng coi như đã nộp phí bảo kê trên địa bàn thủy tộc, cũng có chút danh tiếng, không ngờ bây giờ lại chết thảm trong tay một tên tiểu bối, thật khiến người ta thổ thức. Hơn nữa, xét về thực lực, tu vi thần thông hậu kỳ của Trương Hồng đã không hề yếu, còn mạnh hơn đám tôn binh của tướng bọn hắn một bậc, vậy mà lại không thể cầm cự đến khi viện binh yêu ma tới, có thể thấy đối thủ mạnh đến mức nào. Rốt cuộc là ai làm, trong Chóc Yêu Ti còn có cao thủ như vậy sao? Mau mau bẩm báo Long Quân đại nhân, e là Châu Thành sắp có hành động lớn gì đó để đối phó với thủy phủ chúng ta. Đây thật sự không phải do Trạm Yêu đại tướng làm sao, dấu vết chiến đấu kinh khủng như vậy, quá mạnh rồi. Nhưng ta luôn cảm thấy, khí tức của người ra tay này rất quen thuộc. Đám yêu ma bàn tán xôn xao, người nói câu cuối cùng tay cầm một cây búa lớn, lân giáp trên người có màu vàng kim. Hắn cẩn thận ngửi mùi hương trong không khí, luôn cảm thấy người vừa rời đi rất quen thuộc, nhưng hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra nhân vật nào có tu vi thần thông hậu kỳ như vậy. Nếu Chu Khải Minh ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra đại hán này chính là Giải Phi Long đã trốn thoát lúc trước. Gã này kể từ sau khi Tiểu Yêu Vương chết, vẫn luôn đề phòng và điều tra tung tích của Chu Khải Minh, không thể nào ngờ được bây giờ hắn đã đột phá đến thần thông hậu kỳ, còn gia nhập Chóc Yêu Ti. Bù. Đám yêu ma bay đi, sợ sẽ bị Trảm Yêu đại tướng quá chặt, tất cả đều quay về thủy phủ báo tin. Có thể nói, mọi hành động ở gần Dự Vân Giang đều không thể thoát khỏi hai mắt và sự do thám của thủy tộc bọn hắn, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, khiến bọn hắn cũng không thể không cảnh giác. Nội thành, Chóc Yêu Ti. Chu Khải Minh đến quản sự sứ nộp Chóc Yêu Hồ của mình, thu thập được một luồng yêu khí của thần thông hậu kỳ, thưởng 10 điểm công vân. Ánh sáng của trận pháp bao phủ xuống, một giọng nói máy móc vang lên. Theo lẽ thường, để bắt được yêu khí mạnh mẽ như vậy cũng phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Có được luồng yêu khí này, những Chóc Yêu nhân khác có thể tránh né trước, giúp giảm thiểu rất nhiều tổn thất cho Chóc Yêu Ti. Nhưng Chu Khải Minh nhanh chóng sửa lại kết quả kiểm tra của trận pháp, giải thích với Vương quản sự trước mặt. "Vương đại nhân, ta đã chém giết yêu ma này, mời ngài xem bằng chứng." Vương quản sự đỡ gọng kính lão, cũng bị lời của Chu Khải Minh làm cho kinh ngạc vô cùng. Nếu hắn nhớ không lầm, gã này mới gia nhập Chóc Yêu Ti không lâu, có thể bắt được yêu khí mạnh như vậy đã là rất phi thường rồi, bây giờ lại còn chém giết được nó. Độ khó giữa hai việc này hoàn toàn khác nhau, khó mà tưởng tượng được đây là do một mình Chu Khải Minh làm được. Người đúng là không sai, kinh nghiệm của Vương quản sự vô cùng dày dặn, về mặt này Chu Khải Minh không thể làm giả được. Trương Hồng đó đã chết hẳn, bản mệnh nguyên hồn của nàng ta cũng đã bị thu vào trong Chóc Yêu Hồ. Lão nhân hít sâu một hơi, đánh giá từ trên xuống dưới người thanh niên không thể nhìn thấu này. Trước đó hắn dẫn động Hoang Thiên Kích đã đủ kinh người, nhưng bây giờ động tĩnh gây ra lần nào cũng khoa trương hơn lần trước, hiện tại còn chém giết được yêu ma thần thông hậu kỳ, đây mới là lần đầu tiên hắn hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng ngươi có thể mang đến một bất ngờ cho Chóc Yêu Ti, bất kể ngươi làm thế nào, lần này e là Nhạc Phong đã tìm được một người trẻ tuổi phi thường rồi. Vương quản sự bình tĩnh lại, đến tuổi của lão, thiên tài nào cũng từng gặp qua, đã không còn dậy nổi sóng gió, chỉ có thiên tài đã trưởng thành mới được coi là yêu nghiệt, Chu Khải Minh này tương lai còn một con đường rất dài phải đi. Tuy nhiên, lão cũng có chút nghi ngờ, e rằng gã này đã mượn thế lực của gia tộc mới có thể thuận lợi như vậy, biết đâu lại là con cháu của thế gia quái vật nào đó ở Trung Châu được gửi đến đây để làm đẹp lý lịch. Nhưng dù thế nào đi nữa, công vân này là thật giá thật, lão trực tiếp ghi cho Chu Khải Minh 50 điểm công vân. Trong nháy mắt, Chu Khải Minh đã tích lũy được 100 công vân, đủ để đổi một vài thần công cấp thấp. Nơi đây quả không hổ là cơ quan bạo lực của Đại Hạ Hoàng Triều, rất nhiều công pháp thần kỳ không thể thấy ở bên ngoài đều có ở đây. Sau khi xem qua danh sách giới thiệu lần trước, Chu Khải Minh đã sớm có vài mục tiêu. Đa tạ Vương lão. Chu Khải Minh khẽ hành lễ, lập tức muốn đổi phần thưởng. Lão nhân này có thể quản lý nội vụ ở quản sự xứ, tư lịch chắc chắn vô cùng kinh người, Chu Khải Minh cũng không dám chậm trễ. Với tích lũy hiện tại của ngươi, những kim bài Chóc Yêu nhân kia cũng khó mà sánh bằng, ngươi muốn đổi đan dược và bảo dược gì? Vương Hồi Phong quản sự lên tiếng hỏi, trên mặt lộ vẻ thiện ý, người trẻ tuổi có thiên phú tuyệt vời như vậy, Chóc Yêu Ti đã lâu lắm rồi không có. Theo lão thấy, Chu Khải Minh chắc chắn sẽ chọn những loại bảo dược tẩy cốt phạt tùy tiêu chuẩn của đại hạ để thay đổi và nâng cao nội tình căn cơ của hắn. Chỉ khi nền móng vững chắc, tương lai mới có thể đi xa hơn. Nhưng điều khiến lão bất ngờ là, ánh mắt của Chu Khải Minh lại dán chặt vào mục công pháp. Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ. Vương Hồi Phong lắc đầu, không biết nên nói gì, xem ra gã này là một kẻ cuồng võ, nhưng cứ mù quáng luyện công như vậy lại có chút đi vào tà đạo, nhưng lão cũng không tiện khuyên can gì, những người này đều rất có chủ kiến. Bảo dược sao? Tạm thời không cần, đa tạ Vương lão chỉ điểm, ta đã nghĩ kỹ rồi, muốn đổi lấy quyền công pháp này. Chu Khải Minh không hề dao động, mà chọn Chân Hỏa Thần Quyển, quyền thần công cấp thấp này có sức sát thương rất tốt, có thể bù đắp cho điểm yếu hiện tại của hắn. Hơn nữa lần này gặp phải đám âm hồn quỷ tu cũng rất đau đầu, chân hỏa thần quyển có thể khắc chế rất nhiều về mặt này. Thôi được, ta cũng không khuyên ngươi nhiều. Đây là bản sao, bản gốc ta sẽ cho ngươi mượn vài ngày, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu là bản lĩnh của ngươi. Đa tạ. Chu Khải Minh nhận lấy bản sao bí tịch, rồi xoay người rời đi trong ánh mắt của đối phương. Có được quyển thần công cấp thấp này, lại tu luyện thêm kình hướng quyết, căn cốt của hắn có thể vững vàng đột phá 200. Ha ha, chân hỏa thần quyển này khó luyện đến lạ, không biết hắn có làm được không. Vương Hồi Phong thu hồi ánh mắt, rồi không nghĩ nhiều nữa, nếu không được, gã này sẽ tự biết khó mà lui, đến lúc đó e là sẽ cầu xin lao đổi một quyển bí tịch khác. Đừng thấy chân hỏa thần quyển chỉ được xếp vào hàng cấp thấp, nhưng giá trị thực sự của nó lại vượt xa như vậy, chỉ tiếc là rất ít người luyện thành, cho nên cũng không phát huy được toàn bộ uy năng. Khi Chu Khải Minh rời đi, rất nhiều chóc yêu nhân bên ngoài quản sự xứ nghe tin cũng kéo đến, muốn chiêm ngưỡng phong thái của vị mãnh nhân này. Bọn hắn đều đã nghe Giang Hồng kể về trận đại chiến bên bờ sông, ai nấy đều cảm thấy khó tin, có người thì nghi ngờ. Theo mọi người thấy, e là Giang Hồng đã có chút thêm mắm giảm muối, Chu Khải Minh này có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể sánh ngang với những đội trưởng kỳ cựu như Hàn Lão và Võ Phi Phàm sao? Chỉ dựa vào một mình hắn, tuyệt đối không thể hoàn thành được chiến tích như vậy, thực lực của Trương Hồng kia 8 phần là đã bị thổi phồng, bị Giang Hồng nói cho ra vẻ thần bí. Giang Hồng và Phong Vũ cũng không giải thích nhiều, những người này không được chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, tự nhiên sẽ không cảm nhận được sự kinh khủng trong đó. Sau khi trở về Chóc Yêu Ti, bọn hắn vẫn còn chìm đắm trong cơn ác mộng đó rất lâu mà không thể thoát ra. Chương 237, Võ Phi Phàm chấn động, ta thành tiên hệ. Chương 237, Võ Phi Phàm chấn động, ta thành tiên hệ. Mà Võ Phi Phàm cũng thu thập được tin tức trong phòng làm việc, cảm thấy vô cùng khó tin. Võ đại nhân, tên nhóc kia trở về rồi, nghe nói lần này hắn đã chém giết yêu ma thần thông hậu kỳ, giải quyết đại họa cho Châu Thành. Cốc Lỗi lão đạo chạy vào, mặt mày đầy hoảng hốt. Kể từ sau cuộc khảo nghiệm ngày đó, bọn hắn đã làm võ đội trưởng mất hết mặt mũi, khiến những ngày này cũng không ngẩng đầu lên được. Vốn dĩ hai người bọn hắn đều chờ xem trò cười của Chu Khải Minh, nhưng không ngờ cuối cùng lại có kết quả như vậy. Chu Khải Minh không những không gặp khó khăn, ngược lại còn tiến thẳng một mạch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Kim Bài Chóc yêu nhân, điều này khiến bọn hắn vô cùng suy sụp. Sao có thể như vậy được, ngươi nói lại lần nữa. Võ Phi Phàm hít sâu một hơi, cảm thấy da đầu tê dại. Vốn dĩ hắn còn coi thường Chu Khải Minh, nhưng bây giờ lại cảm nhận được sự uy hiếp. Nếu không trấn áp tên này nữa, sau này e rằng hắn sẽ không ngẩng đầu lên nổi ở Chóc Yêu Ti. Vừa mới trở thành Kim Bài Chóc yêu nhân mà đã lập được chiến công như vậy, trực tiếp uy hiếp đến cảm giác tồn tại của những người cũ như bọn hắn. Võ Phi Phàm cực kỳ không muốn tin, trong mắt hắn, Chu Khải Minh dù thế nào cũng không thể có được sức mạnh cùng đẳng cấp với hắn, thứ mà hắn vẫn luôn tự hào, e rằng rất nhanh sẽ bị đối phương bạch trần. Võ đội trưởng, tên đó một mình quét sạch Hoa Phượng, còn cứu được bọn Phong Vũ, bây giờ đang ở chỗ quản sự lĩnh công đấy. Lôi Thần cũng ở bên cạnh thật thà bổ sung, khiến sắc mặt Võ Phi Phàm tái mét, chẳng lẽ Chu Khải Minh này gian lận hay sao, thực lực thể hiện ra quá mức kinh người, làm người ta phải kinh ngạc. So sánh ra, ngày đó hắn rút được Hoang Thiên Kích trong thông đạo lồng giam cũng không còn vẻ gì là giật gân nữa, những chuyện tên này làm ra lần sau lại càng vô lý hơn lần trước. Thật vô lý, Kinh Hồng Quyết ta tặng hắn có tác dụng phụ cực lớn, trong thời gian ngắn không thể nào có đột phá lớn như vậy, chẳng lẽ hắn là kỳ tài luyện võ, thật sự bị hắn luyện thành rồi. Võ Phi Phàm trừng lớn hai mắt, cảm thấy trái tim như bị người ta bóp mạnh một cái. Lúc đầu hắn có ý đồ xấu mới tặng cho Dư Công quyền Kinh Hồng Quyết đó, không ngờ ngược lại tự làm mình ghê tởm. Nếu Chu Khải Minh thật sự luyện thành thần công này, e rằng thật sự có bản lĩnh đối phó với yêu ma thần thông hậu kỳ. Hắn đây là lấy đá gẻ chân mình. Chết tiệt, đi, đến chỗ Vương lão xem sao. Võ Phi Phàm vẫn vô cùng không cam lòng, bây giờ hắn giống như một tên hề, tất cả mọi người đều biết hắn và Chu Khải Minh đã kết thù, vậy mà bây giờ đối phương lại có được sức mạnh cùng đẳng cấp với hắn. Trên đường đi, bọn hắn thấy Chu Khải Minh được mọi người vây quanh rời đi, trong lòng đều cảm thấy khó chịu. Vương lão, chuyện của tên đó là thật sao? Hơi thở của Võ Phi Phàm gần như ngưng lại, muốn tìm một câu trả lời. Sao nào, ngươi cho rằng hệ thống công văn của Chóc Yêu Ti là giả à? Hắn đã lĩnh 50 công văn rồi. Nếu ngươi không phục thì tự mình đi tìm một con yêu ma mà giết, đừng ở đây gây chuyện. Vương Hồi Phong thẳng thừng đáp trả mấy câu, hắn biết mâu thuẫn giữa hai người này, trong mắt hắn đó chỉ là chuyện trẻ con cãi vã, không cần thiết phải kết thành kẻ thù. Nếu Võ Phi Phàm này biết tiến thoái, hắn sẽ đi xin lỗi để hòa giải. Nếu không, chính là tự chuốc lấy phiền phức. Vương Lao biết rõ tiềm năng và sự đáng sợ mà Chu Khải Minh thể hiện ra, giá trị của hắn không phải là thứ mà Võ Phi Phàm này có thể so sánh được. Ở Chóc Yêu Ti lâu như vậy mà vẫn chỉ là một kim bài chóc yêu nhân, tiềm năng của tên này cũng chỉ đến thế mà thôi, vậy mà còn cứng đầu đi gây sự với Chu Khải Minh. Nhưng Vương Hồi Phong cũng lười chỉ điểm những điều này, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem Võ Phi Phàm. Cái gì? Yêu ma thần thông hậu kỳ? Võ Phi Phàm nhận được câu trả lời, cả người như bị sét đánh. Ngay cả hắn, nếu gặp phải Trương Hồng kia, cũng phải trả một cái giá rất lớn mới có thể hoàn toàn chém giết đối phương. Nhưng bây giờ, Chu Khải Minh dường như đã làm được một cách cực kỳ dễ dàng, đội của hắn thậm chí không có chút tổn thất nào, điều này chỉ nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Chẳng phải là nói, hắn đã vô hình trung tự tìm cho mình một kẻ địch mạnh mẽ, nghĩ đến những lời của ngôn trước mặt Dư Công lúc trước, hắn lại cảm thấy xấu hổ và sợ hãi cho hành vi hề của mình. Bây giờ ngay cả Vương lão cũng nói như vậy, vậy thì chắc chắn không sai. Hơn nữa với tu vi thần thông cảnh của hắn, rất nhanh có thể cảm nhận được, khí tức của Trương Hồng trong Chóc Yêu Hồ không hề giả, đủ để tưởng tượng lúc còn sống nó là một yêu ma mạnh mẽ đến mức nào. Mà bây giờ Trương Hồng mạnh mẽ như vậy cũng chết dưới đao của Chu Khải Minh, chẳng phải là nói hắn, Võ Phi Phàm, cũng không phải là đối thủ của Chu Khải Minh sao? Chuyện này Võ Phi Phàm nhanh chóng im lặng, hắn bây giờ cảm thấy da đầu tê dại, có chút tiến thoái lưỡng nan. Vương lão, tên đó đã đổi phần thưởng gì? Hắn tiếp tục hỏi, muốn tìm một vài manh mối để hòa giải mâu thuẫn với đối phương. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Nhạc Phong đã ngầm phái người giúp đỡ, mới khiến Chu Khải Minh thoát khỏi tay Trương Hồng, nhưng bây giờ sự thật e rằng không phải như vậy, tên đó tuyệt đối đã che giấu thực lực rất sâu. Ha ha, hắn cũng là một tên ngốc điếc, lại muốn tu luyện chân hỏa thần quyền, thôi kệ, công pháp này để trong kho cũng bám đuổi. Vương lão cười cười, trong mắt hắn lóe lên ý vị sâu xa. Võ phi phàm này tuy tính tình có hơi tệ, nhưng có thể tồn tại lâu như vậy quả nhiên có chút bản lĩnh, không ngờ nhanh như vậy đã biết thức thời muốn túi đầu trước Chu Khải Minh, cũng không phải quá ngu ngốc. Nếu theo tính cách của Nhạc Phong, chắc chắn sẽ đem võ phi phàm cho Chu Khải Minh làm đá mài dao, nhưng hắn, Vương Hồi Phong, không thích trò này. Tất cả đều là người của Chóc Yêu Ti, giữ lại thân hữu dụng để ra chiến trường giết yêu mới là kết cục mà họ nên có, chết trong nội đấu thực sự rất bi ai. Đa tạ Vương lão chỉ điểm, ta biết rồi. Võ phi phàm trịnh trọng gật đầu, dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải tìm cách hòa giải, tốt nhất là có thể lôi kéo đối phương. Thiên phú mà Chu Khải Minh thể hiện ra quá mức kinh người, đã không còn là uy hiếp, mà là khiến người ta kinh hãi. Thật nực cười khi hắn còn cảm thấy đối phương uy hiếp đến địa vị của mình, bây giờ xem ra, Chóc Yêu Ti này cũng chỉ là nơi chân long tạm ở mà thôi, đối phương sẽ không ở đây quá lâu, làm sao có thể tranh giành lợi ích với một kim bài chóc yêu nhân nhỏ bé như hắn, cuối cùng vẫn là tầm nhìn của hắn quá nhỏ bé. Người này vừa mới nhận được tình huống quyết, bây giờ lại lập tức đổi thần công khác. Chẳng lẽ hắn là một kỳ tài võ học, vừa nắm giữ là có thể tu luyện biến mãn? Võ phi phàm không hiểu tại sao Chu Khải Minh lại nhanh chóng đổi công pháp như vậy, nhưng đây đã là sự chỉ điểm của Vương Hồi Phong, vậy thì cuối cùng cũng là một manh mối. Xem ra thần thông thể chất của đối phương đặc biệt, cần tham khảo lượng lớn thần công bí tịch, hắn cảm thấy mình đã tìm ra được một vài câu trả lời. Võ đại nhân, chẳng lẽ chuyện trước kia cứ thế cho qua, ngài thật sự tin những điều này sao? Cốc Lôi vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng. Bọn hắn đều là những người mới đồng lửa, giờ đây Chu Khải Minh không chỉ trở thành kim bài chóc yêu nhân mà còn nổi bật vượt trội, khiến bọn hắn càng trở nên vô dụng và yếu kém. Chương 238 biến chuyển của mọi người. Chương 238 biến chuyển của mọi người. Nhìn thấy hai tên ngu xuẩn này, Võ phi phàm cũng cảm thấy đau đầu, hắn đạp mạnh Cốc Lỗi ngã lăn ra đất. Đồ hỗn xược, chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Hiện giờ Chu Khải Minh đã là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, thái độ của Võ phi phàm cũng âm thầm thay đổi, không thể nào đối đầu đến cùng như trước kia được nữa. Nhìn thấy đội trưởng Võ thay đổi như vậy, hai người Cốc Lỗi cũng cảm thấy bất ức, nhưng tình thế đã như vậy, bọn hắn quả thực không có tư cách đối kháng với Chu Khải Minh kia. Chu Khải Minh vừa trở lại phòng làm việc không lâu, đã nhìn thấy ba người này, hắn cũng cảm thấy hơi bất ngờ. Võ phi phàm này quả thực chân chu, tài năng thấy gió xoay chiều cực kỳ tốt. Chu đội trưởng, chuyện trước đây là ta sai, nghệ tình đồng liêu, mong ngươi đừng để bụng, bản công pháp này là ta khổ công tìm được, xin ngươi nhất định nhận lấy. Võ phi phàm không chỉ dẫn theo hai người Cốc Lôi đến xin lỗi, mà thậm chí còn chịu tổn thất lớn một lần, trực tiếp đưa thêm một bản thần công cấp thấp. Hắn biết tính tình của Chu Khải Minh, hiện giờ chiều theo ý thích của đối phương, hy vọng bản công pháp này có thể lay động được hắn. Chu Khải Minh liếc mắt một cái, liền bị Thôn Nguyệt công trên bìa thu hút. Hiển nhiên bản công pháp này và Kình Hồng Quyết trước đó xuất phát từ cùng một mạch, có thể tăng cường khả năng tiêu hóa cực lớn. Vốn dĩ hắn muốn từ chối, nhưng Thôn Nguyệt công này lại khơi gợi tâm tư của hắn. Võ đội trưởng khách khí rồi, chuyện không vui trước đây chỉ là hiểu lầm, bản bí tịch này ta sẽ nhận. Chu Khải Minh thản nhiên gật đầu, thẳng thắn nhận lấy công pháp. Hành động như vậy không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại khiến Võ phi phàm yên tâm rất nhiều, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Như vậy rất tốt, ta sẽ không quấy rầy Chu đội trưởng luyện công nữa. Võ phi phàm thấy cơ hội rất nhanh, cười làm lành rồi rời đi. Chỉ cần Chu Khải Minh nhận lấy đồ vật, liền đại biểu cho việc còn đường cứu vãn, ít nhất không phải là kẻ thù sinh tử rút đao tương sát. Bên ngoài phòng làm việc, những người khác nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy thổn thức. Võ phi phàm, người vốn quen thói kiêu ngạo ngang ngược, giờ lại cúi đầu xin lỗi như cháu, thậm chí còn dùng công hơn đổi lấy công pháp tặng cho Chu Khải Minh. Tốc độ thay đổi thái độ này thực sự khiến mọi người kinh ngạc, cứ như thể hắn đã thay đổi tính cách. Trong lòng Chu Khải Minh cũng có chút cảm khái, hiện giờ coi như đã đứng vững gót chân ở Dự Vân Châu, đây chính là sự thay đổi mà thực lực mang lại. Trong số một loạt kim bài chóc yêu nhân, hắn cũng đã chứng minh giá trị của mình, không hề yếu hơn Võ phi phàm và những người này nửa phần. Đáng thật là hậu sinh khả úy. Hàn lão cũng cười đi bảo, xách theo một bầu rượu ngon để chúc mừng. Đây là thiên tài địa bảo mà ông đã tích trữ thật lâu để ủ thành, ngày thường đều không nỡ tự mình uống, nhưng giờ lại mang ra khoản đãi Chu Khải Minh. Biểu hiện của tên tiểu tử này cũng khiến Hàn lão cảm thấy kinh ngạc, lại có thể một mình đối phó với yêu ma như Trương Hồng, thực lực của hắn e rằng đã đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ rồi. Vốn dĩ đối với việc Chu Khải Minh đào góc tường Phong Vũ và những người khác, Hàn lão vẫn cảm thấy có chút không vui, nhưng hiện giờ lại buông xuống hiềm khích. Trước mặt thực lực tuyệt đối, không ai dám nói thêm lời nào. Hàn lão khách khí rồi, đây là luyện thần đan ta đặc biệt luyện chế, mong ngài đừng chê. Chu Khải Minh cũng lấy đan dược còn đãi, xem như có qua có lại, hắn có thể nhìn ra thiện ý trên người đối phương. Hiện giờ ở chóc yêu tư này, có thêm vài người của mình thì không bao giờ sai. Tốt, không ngờ ngươi còn biết luyện đan. Mặt Hàn lão đỏ hồng, cảm thấy hài lòng, tiểu tử này không chỉ thiên phú cực cao, lại không có sự cuồng vọng của những công tử thế gia kia, ông rất thích điểm này. Hơn nữa, khí tức mà bình đan dược này tỏa ra cực kỳ tinh thuần, được xem là thượng phẩm trong số đan dược thần thông cảnh, đối với một võ giả như ông cũng có trợ giúp rất lớn. Khó có thể tưởng tượng được, Chu Khải Minh ở cảnh giới tu vi cao như vậy, đồng thời còn nắm giữ kỹ nghệ luyện đan tinh thâm, thiên phú tài tình của hắn quá mức khủng bố. Mới gia nhập Chóc Yêu Tư không lâu, hắn đã thể hiện ra giá trị cực lớn, khiến Hàn lão cũng rất xem trọng. Hắc hắc, sau này lão phu e rằng còn phải cầu ngươi luyện đan. Hàn Lao cũng đùa vài câu, cảnh giới của ông đã trì trệ đã lâu, mãi không thể chạm tới tầng quan hải kia. Nếu Chu Khải Minh có thể luyện chế ra một vài viên đan dược cực phẩm cho ông, có lẽ có thể tiến thêm một bước. Nhất thời, trong mắt vị lão nhân này cũng có ánh sáng chợt trợn. Vốn dĩ ông nghĩ có thể nghỉ hưu bất cứ lúc nào, nhưng hiện giờ lại nhìn thấy con đường phía trước và hy vọng, mà tất cả những biến chuyển này đều là do Chu Khải Minh mang lại. Hàn Lao khách khí rồi, có gì cần cứ việc phân phó, trong phạm vi năng lực ta tự nhiên sẽ không từ chối. Chu Khải Minh cũng khiêm tốn gật đầu, có mối quan hệ với Hàn Lao và Dư Công, những lão nhân này, hắn cũng có thể an ổn phát triển một đoạn thời gian ở Chóc Yêu Tư. Tốt, ta nhớ kỹ rồi. Hàn Lao quay người rời đi, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Chu Khải Minh. Hôm nay phòng làm việc cũng coi như náo nhiệt, trước sau có mấy đợt người tới, cả Chóc Yêu Tư đều cảm thấy kinh hãi trước thực lực của vị kim bài Chóc Yêu nhân này, bọn hắn sợ rằng nơi này đã tới một tân nhân không tầm thường. Chu huynh đệ, không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy, năm đó Thẩm đại nhân đã ẩn giấu rất nhiều. Dư Công cười đi vào, trên mặt đầy vẻ khổ sở, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng cho Chu Khải Minh. Năm đó Thẩm Kinh Thiên cố chấp muốn nhét Chu Khải Minh vào, hắn vẫn rất không vui. Nhưng sau đó biểu hiện của Chu Khải Minh hết lần này đến lần khác làm hắn kinh ngạc, hiện giờ lại còn mạnh mẽ chém giết yêu ma thần thông cảnh. Có thể nói, uy phong của tên tiểu tử này hiện giờ, ngay cả lao giáo úy như hắn cũng không thể che giấu được, thậm chí nếu thực sự giao thủ, Dư Công cảm thấy mình có thể sẽ thua. Lần này Chóc Yêu Tư coi như đã đào được bảo vật, nếu để nha môn khác cướp đi, bọn hắn e rằng sẽ vĩnh viễn bị áp chế. Dư giáo úy quá khen rồi, lần này hoàn thành nhiệm vụ cũng coi như may mắn, lần sau ta nhất định sẽ mời ngươi làm người giúp đỡ. Chu Khải Minh cũng khách sáo vài câu, không hề có chút tự mãn. Dư Công liên tục gật đầu, người trẻ tuổi biết cẩn thận là chuyện tốt, hắn đã thấy quá nhiều thiên kiêu mất mạng vì lỗ mãng. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền yên tâm rồi, rất nhiều lúc một người mạnh đến đâu, cũng có lúc cùng tận, đây cũng là sơ tâm thành lập Chóc Yêu Tư. Dư Công giống như chìm vào hồi ức, sau đó hàn huyên vài câu với Chu Khải Minh, liền vui vẻ rời đi. Bởi vì Chu Khải Minh thăng cấp, địa vị của hắn, vị kim bài Chóc Yêu nhân này cũng nước lên thuyền lên, ngay cả ở bên Nhạc Phong cũng tăng thêm một chút cảm giác tồn tại. Trong phòng chấp sự, nhìn thấy chiến báo của Chu Khải Minh, Nhạc Phong cũng lâm vào trầm mặc, lâu không dứt ra được. Việc đề bạt Chu Khải Minh làm kim bài Chóc Yêu nhân, vốn dĩ chỉ là quân cờ nhàn rỗi của hắn, lúc ấy chỉ coi là trò đùa. Nói trắng ra, đây chỉ là quan sát và khảo nghiệm tiếp theo, kiểm tra xem Chu Khải Minh rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, lại xứng đáng dẫn động Hoàng Thiên Kích hay sao. Nhưng biểu hiện của nhiệm vụ lần này, quả thực khiến Nhạc Phong kinh rất cảm. Thực lực của Trương Hồng kia rõ như ban ngày, nếu mặc kệ không quản, e rằng sẽ mang đến tai nạn rất lớn cho Châu Thành, nhưng hiện giờ lại được tiêu trừ bình ổn trước. Chương 239, Long Bảng Đệ Thập, Thần Tí Tu La. Chương 239, Long Bảng Đệ Thập, Thần Tí Tu La. Nếu là Chóc Yêu nhân khác hoàn thành nhiệm vụ này, Nhạc Phong cũng không đến mức kinh ngạc như vậy. Thế nhưng Chu Khải Minh này dựa vào cái gì? Chẳng qua chỉ là một hậu sinh đến từ nơi nhỏ bé như quận thành, vậy mà lại ẩn giấu tư chất và thực lực kinh khủng đến thế. Vừa mới trở thành Chóc Yêu nhân đã làm ra chuyện động trời như vậy, nếu để hắn tu luyện thêm vài năm nữa, e rằng đến cả thủy phủ Long Quân kia cũng bị hắn đổ sát. Tiểu tử khá lắm, xem ra ngay cả ta cũng nhìn lầm rồi. Nhạc Phong lắc đầu cười khổ, ban đầu trong tù lung chi tranh, hắn đã mơ hồ cảm thấy Chu Khải Minh có gì đó không đúng, nhưng sức mạnh mà đối phương thể hiện ra vẫn vượt xa dự liệu của hắn. Có thể nói đội ngũ Chóc Yêu nhân của Chu Khải Minh hiện tại đã không hề thua kém những người như Hàn Lao, Dư Công, đủ sức hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất, trở thành một con át chủ bài trong tay hắn. Ta ngược lại muốn xem thử, tên tiểu tử nhà ngươi có thể đi được bao xa. Nhất thời Nhạc Phong cũng có chút mong đợi, trong mắt lấp lánh đầy vẻ tò mò. Ngay lúc này, một đạo kính quang vỡ tan, có tin tức từ Trung Châu truyền đến. Mảnh gương này là một trong những mảnh vỡ hình chiếu của thần binh giám thiên bảng trong truyền thuyết, ngày thường tuyệt đối không bị kích hoạt, lúc này lại vỡ tan, chắc chắn là có thông tin cực kỳ quan trọng. Thân hình Nhạc Phong chấn động, vô cùng ngưng trọng nhìn vào dòng chữ trên đó, rất nhanh đã bị chấn kinh, cả người ngây như phỗng. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà lại leo lên Long Bảng rồi. So với việc lọt vào Long Bảng, những việc Chu Khải Minh làm trước đó đều có vẻ rất bình thường. Nhìn khắp các châu thành, cũng chỉ có 10 hạt giống danh ngạch mới có thể leo lên đó, ba người đứng đầu nhất, thậm chí còn có lời đồn rằng bọn hắn đã bước vào pháp thân chi cảnh. Đây không phải là thứ hàng vỉa hè như nhân bảng, có thể tiến vào Long Bảng tức là đại diện cho tiềm năng tuyệt đối, trong tình huống bình thường đều sẽ trưởng thành thành những cự phách chấn giữ một phương, hoặc là chủ cột của các tông môn đỉnh cấp. Ở Dự Vân Châu của bọn hắn, đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện cao thủ Long Bảng. Điều này cũng có nghĩa là tuổi của Chu Khải Minh còn trẻ hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều. Những người vượt quá 35 tuổi, cho dù đột phá pháp thân cảnh giới cũng không có tư cách ở lại trên Long Bảng, sẽ tự động bị đẩy xuống. Xem ra Chóc Yêu Ti đã có một ngôi sao mới rực rỡ, không biết hắn còn mang đến những bất ngờ gì nữa. Nhạc Phong nhanh chóng bình tĩnh lại, đây là một chuyện tốt đối với bọn hắn. Hiện tại yêu ma thế lớn, cường giả nhân tộc lại đang trong thời kỳ che giả mang mọc, có lẽ Chu Khải Minh, vị cao thủ Long Bảng mới nổi này, sẽ phá vỡ vũng nước tù đọng đó. Dù sao thì trong danh sách Long Bảng trước đây, năm người đứng đầu đã chiếm giữ rất lâu, tính lưu động gần như bằng không, nhưng bây giờ lại có một con mánh hổ xông vào. Nhạc Phong tin rằng, với tư chất mà Chu Khải Minh thể hiện ra, sẽ không thua kém mấy vị trí phía trước. Hắn cũng không đội công bố tin tức này, trên thực tế văn thư của Trung Châu Lục Phiến Môn sẽ chậm hơn mảnh gương này của hắn một chút. Ngày hôm sau, cùng với việc dán bảng văn ở nội thành, toàn bộ người trong châu thành đều bị kinh ngạc, cảm thấy vô cùng khó tin. Bên ngoài nội thành trấn phủ ti, người đông như kiến, rất nhiều kẻ hiếu kỳ vây xem ở đây, chỉ vì hôm nay là ngày công bố bảng xếp hạng của Trung Châu. Những kẻ rảnh rỗi này thích nhất là thảo luận về sự thay đổi của các cơ giả, cứ như thể chính mình cũng tham gia vào trong đó. Mau nhìn kìa, lần này Long bảng và Nhân bảng lại được công bố rồi, không biết Dự Vân Châu chúng ta lại có những ai lọt vào. Quả nhiên, kiếm khí Thiên Lý Mạnh tiên sinh lại tiến bộ rồi, Long bảng đệ cửu. Kỳ lạ, thông lực thần ma đệ thập lần trước sao lại biến mất rồi, còn có người có thể đẩy hắn xuống được sao? Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, theo lý mà nói 10 người trên Long bảng đại diện cho Trần nhà tuyệt đối của thế hệ trẻ, sau này đều là một mãnh tướng của đại hạ hoàng triều. Cũng chính vì vậy, 10 người đứng đầu rất ít khi thay đổi, thường là đến độ tuổi 30 mấy mới có chút biến hóa nhỏ. Mà bây giờ, cái tên thông lực thần ma lại trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian, rất nhiều người đều đoán rằng, tên này sợ là đã ngã xuống giữa chừng, nếu không sẽ không xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Ngay sau đó, khi bọn hắn nhìn thấy tên của Chu Khải Minh, tất cả đều kinh hãi hóa đá, điên cuồng hít ngược khí lạnh. Người có thể trấn áp được vị trí thứ 10, lại là một mãnh nhân của Chóc Yêu Ti Dự Vân Châu. Tình huống thế này quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, Chóc Yêu Ti từ khi nào lại có một con quái vật như vậy, hơn nữa còn là một kim bài chóc yêu nhân. Những người như Dư Công, Hàn lão đều đã lớn tuổi, làm gì có tư cách tranh đoạt danh ngạch Long bảng, mà Chu Khải Minh này dường như chỉ là một người mới, lại đạt được thành tựu kinh khủng như vậy, giống như một ngôi sao băng xẹt qua bầu trời đêm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thần tí tu la này có lai lịch gì, trước đây chưa từng nghe nói qua. Tuyệt vời, lần tranh đoạt Long bảng này e là có kịch hay để xem rồi, thông lực thần ma chiếu vô cương kia chắc chắn sẽ không cam tâm, lại là một trận long tranh hổ đấu. Hy vọng vị kim bài chóc yêu nhân này sẽ không làm chúng ta thất vọng, nếu làm mất mặt Dự Vân Châu chúng ta thì có chút buồn cười. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng bảng xếp hạng này cũng có căn cứ rất lớn, thường sẽ không có sai lệch quá nhiều, trừ khi Chu Khải Minh và Chiếu Vô Cương kia đều ẩn giấu thực lực rất lớn, mới có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn trái ngược. Dù sao thì vị thế thần binh của Giám Thiên bảng có mạnh đến đâu, năng lực của nó cũng có hạn, không thể nào lột sạch cả quần lót của những người trên Long bảng này được. Những thông tin xếp hạng này thường được đánh giá dựa trên dấu vết ra tay gần đây nhất của các thiên kiêu. Long bảng đệ thập, thần tí tu La Chu Khải Minh, một chiêu trấn giết quỷ tu thần thông hậu kỳ bên bờ Dự Vân Giang, nghi là có ẩn giấu thực lực. Hiện là kim bài chóc yêu nhân của Châu Thành, thân phận lai lịch không rõ. Trên bảng danh sách chỉ có một dòng thông tin giới thiệu ngắn gọn như vậy, nhưng chiến tích trên đó lại là hàng thật giá thật. Với độ tuổi ngoài 20, mạnh mẽ chiến đấu với yêu ma kinh khủng như vậy, hắn quả thực có tư cách tranh đoạt danh hiệu Long bảng. Mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nội thành chóc yêu ti của bọn hắn có một vị cao thủ Long bảng như vậy, cũng đại diện cho một tương lai tươi sáng. Nếu để thần tí tu la này trưởng thành, gần đây còn có yêu vương nào dám xâm phạm Dự Vân Châu của bọn hắn? Phải biết rằng lãnh thổ Đại Hạ hoàng triều rộng lớn, châu quận vô số, rất nhiều đại châu còn không tìm ra nổi một cao thủ Long bảng, mà bây giờ nơi này của bọn hắn lại có một vị, dân chúng Dự Vân đều cảm thấy vinh dự. Trấn phủ ti, Thẩm Kinh Thiên vừa về đến nhà, đã bị tin tức mới nhất này làm cho choáng váng. Ban đầu hắn cũng chỉ là thử tiến cử Chu Khải Minh mà thôi, chỉ coi hắn là một khối ngọc thô tốt. Nhưng bây giờ, tên này dường như đã gây ra động tĩnh rất lớn, ngay cả Long bảng cũng xông lên được. Long bảng đệ thập, hắn thật sự là người bình thường ở thiên hà còn sao, không ngờ Thẩm gia ta còn có thể lôi kéo được cao thủ bậc này. Tâm trạng của Thẩm Kinh Thiên rất không bình tĩnh, hơn nữa hắn và Thẩm quản gia từng nghi ngờ, việc tiểu tử này cứu bọn hắn khỏi tay chúng sinh giáo, rất có thể chính là Thiên Đao Chu Thái Lai trong cuộc liên hôn năm đó. Chương 240, pháp thân đặc tính, vô lượng đạo âm. Chương 240, pháp thân đặc tính, vô lượng đạo âm. Từng có lúc Chu Thái Lai và Thẩm gia bọn hắn suýt nữa đã kết thành thông gia, tiếc là bây giờ e rằng không thể trèo cao được nữa. Khi xưa tên kia ở trước mặt Thẩm gia bọn hắn cũng chỉ là một tiểu bối đáng để lôi kéo mà thôi, vì vậy hắn đã không chọn gả trưởng nữ Bích Nguyệt tiên tử của mình, mà lại chọn Thẩm Thu Thiền kém hơn. Bây giờ xem ra, quyết định này thật sự là hồ đồ đến cực điểm. Tiểu bối từng vô danh tiểu tốt, đã vô hình trung trưởng thành thành một cây đại thụ trọc trời, ngược lại Thẩm gia bọn hắn còn phải dựa vào mối quan hệ của đối phương. Mau mau chuẩn bị lễ vật, mừng cho Chu huynh đệ. Hắn trực tiếp mở kho, để Thẩm quản gia tự mình mang quà mừng đi, hy vọng phần tình nghĩa này vẫn chưa phai nhạt theo thời gian. Tin tức về vị trí thứ 10 Long bảng nhất thời gây chấn động trong ngoài châu thành, tất cả mọi người đều kinh ngạc vì vị thiên kiêu đột nhiên xuất hiện này, điều này đại biểu cho nội tình của Dự Vân Châu bọn hắn. Mà đối với Chu Khải Minh mà nói, nếu danh tiếng này không mang lại lợi ích gì, ngược lại sẽ còn rước lấy phiền phức không cần thiết, dù sao thì những người thuộc thế hệ trẻ chưa chắc đã phục vị trí thứ 10 Long bảng này của hắn. Hắn chỉ xem trọng lợi ích thực tế, những thứ khác chỉ là hư danh mà thôi. Tin tức về Long bảng nhanh chóng bị Chu Khải Minh gác lại, thay vào đó hắn chìm đắm vào việc tu luyện công pháp. Dù đã đột phá thần thông cảnh giới, hắn cũng không hề lơ là tiến độ công pháp, chỉ có phá giới hạn nhiều thần công hơn, trạng thái thần thông của hắn mới có thể không ngừng được bổ sung hoàn thiện, thậm chí tiến hóa thành trạng thái thần thông còn kinh khủng hơn. Trạng thái Đao Tí Tu La mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắn có thể cảm nhận được một loại sức mạnh còn kinh khủng và hoàn mỹ hơn đang được gấp ủ trong cơ thể. Tầng thứ, thần thông hậu kỳ căn cốt, 200 điểm, chân hỏa thần quyển tiểu thành 10, long thần kình phá giới hạn lục trọng kình hồng quyết tiểu thành 99, sau gần 10 ngày khổ tu, tiến độ công pháp của Chu Khải Minh tăng mạnh, trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh vô tận. Chân hỏa thần quyển tiểu thành, cộng thêm xích dương quyết đã phá giới hạn trước đó, khiến cho thần thông lực lượng của hắn càng thêm thuần dương cương mãnh, nếu lại đối đầu với loại âm linh quỷ tu như Trương Hồng, e là chỉ trong một cái búng tay là có thể khiến đối phương bốc hơi hủy diệt, hoàn toàn không cần tiêu hao như lần trước. Trong mắt và giữa những ngón tay của hắn đều có ngọn lửa lóe lên, tỏa ra nhiệt độ kinh hoàng, tầng thứ của loại chân hỏa này cực cao, có thể dễ dàng thiêu rụi thân thể của thần thông võ giả. Tức là tốc độ tu luyện kình hồng quyết này vẫn hơi chậm, xem ra là thiếu vật liệu phụ trợ rồi. Chu Khải Minh nhíu chặt mày, chân hỏa thần quyển của hắn còn đến sau mà bước trước, ngược lại kình hồng quyết lại bị kẹt tiến độ. Không thể không nói võ phi phàm tặng hắn bộ thần công này, ít nhiều cũng có chút tâm tư. nhưng chút khó khăn này cũng không đáng kể, vật liệu quan trọng nhất trong đó chính là mật của cá mập hổ đen, tiếc là loại cá mập voi này gần như đã tuyệt chủng, dù có ra biển cũng rất khó tìm được vài con, gần đây Chu Khải Minh phái người đi dò la tin tức nhưng cũng không có kết quả. Kinh Hồng Quyết này có thể tăng cường đáng kể khả năng tiêu hóa của hắn, khiến tốc độ hồi phục căn cốt của hắn cực nhanh, việc phá giới hạn thần công cũng đơn giản như uống nước, hắn vẫn không muốn từ bỏ, chuẩn bị thử thêm một hai lần nữa. Tức là dù mấy ngày nay hắn có cố gắng thế nào, cũng đều thiếu một tia linh quang kia, không có vật liệu phụ trợ giúp đột phá, có lẽ sẽ phải tốn rất nhiều công sức mài giũa. Và đúng lúc này, sự thay đổi do 200 điểm căn cốt mang lại đã xuất hiện, trong đầu Chu Khải Minh dường như xuất hiện một cái kén ánh sáng, chờ hắn đâm thủng để nở ra. Lẽ nào là huyết mạch tiên phù mới? Căn cốt lại một lần nữa đột phá một cột mốc lớn, Chu Khải Minh cũng rất tò mò, lần này có thể nhận được năng lực gì? Hắn không chút do dự, trực tiếp vươn ý niệm về phía cái kén ánh sáng kia, một luồng thông tin khổng lồ liền tuôn ra, đây là bí quyết vận chuyển thần thông lực lượng. Hắn phát hiện những chiêu thức võ học trước đây đều quá đơn sơ, hoàn toàn là lãng phí sức mạnh của mình, chỉ là những đòn tấn công vô nghĩa mà thôi. Có thể nói, ngay cả những tuyệt chiêu của các thần công cấp thấp, dưới sự cải tạo của luồng thông tin này, cũng trở nên vô cùng lực cười, giống như trẻ con đấu võ. Thiên phú bạn sinh, đạo âm vô lượng thần thông chi quang của Chu Khải Minh mở ảo hội tụ, biến thành hình dạng một người tí hon mông lung, như một thực thể lơ lửng trên đỉnh đầu. Trong lúc mơ hồ, từ người tí hon đó phun ra những văn tự kén sáng, ngưng tụ thành một lớp màng ánh sáng đan xen pháp lý, bao phủ khắp người Chu Khải Minh. Dưới sự gia trì của lớp màng ánh sáng này, đòn tấn công từ Trảm Long Đao của hắn có thể chém đôi một ngọn núi cao mấy chục trượng, không khí dưới lưỡi đao của hắn cũng bị hủy diệt và sụp đổ. Đây là Chu Khải Minh hít sâu một hơi, sự gia trì của vô lượng đạo âm này quá kinh khủng, quá bá đạo, còn trực tiếp và ngang ngược hơn cả Thái Sơ Kiếp Quang và thần năng bổ toàn trước đó. Hắn có chút hoài nghi, có lẽ đây đã được coi là đặc trưng và tầng thứ của pháp thần, đã trực tiếp tiếp xúc đến tầng diện của pháp và lý. Có lẽ vô lượng đạo âm này có thể giúp hắn tìm ra con đường ngưng tụ pháp thân, chỉ là bây giờ nó vẫn còn ở dạng sơ khai. Sớm sở hữu một vài đặc trưng của pháp thân ngay từ thần thông hậu kỳ, điều này khiến sức chiến đấu và khả năng bảo mệnh của hắn tăng mạnh, ngay cả khi gặp phải những kẻ nửa bước pháp thân, hắn cũng có đất để xoay sở, thậm chí có cơ hội chạy thoát khỏi tay cường giả cấp pháp thân. Chu Khải Minh vô cùng hài lòng, thu liễm uy lực của vô lượng đạo âm lại, xem như đã làm rõ được tầng thứ thực lực hiện tại của mình. Điều khiến hắn kinh ngạc là, việc khởi động thiên phú hoàn toàn mới này tiêu hao cực lớn, chỉ ngưng tụ trong vài hơi thở đã khiến khí huyết và thần thông lực lượng trong cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, và điều thần kỳ nhất là 200 điểm căn cốt vừa mới hồi phục đầy, vậy mà lại tiêu hao mất 10 điểm một cách vô cớ. Điều này khiến hắn có chút kinh ngạc, phải biết rằng trước đây chỉ có khi nhấn phá giới hạn công pháp mới tiêu hao một ít điểm căn cốt, không ngờ thiên phú mới bây giờ lại bá đạo đến vậy. Điều này càng củng cố quyết tâm tu luyện Kình Hồng Quyết của hắn, nếu là Kình Hồng Quyết cấp tối đa, cộng thêm thức ăn giàu dinh dưỡng, sẽ giúp hắn tùy ý khởi động vô lượng đạo âm, quả thực là một cỗ máy giết chóc cấp pháp thân di động. Chu Khải Minh vội vàng bảo Mục Linh Nhi mang đồ ăn đến để bù đắp lại sự tiêu hao vừa rồi. Sau khi căn cốt bị tổn thất, cảm giác đói của hắn tăng mạnh, trực tiếp ngấu nghiến thịt của mấy con dị thú. Khẩu vị của đại nhân lại tăng rồi, Mục Linh Nhi và Phong Vũ bọn hắn cũng có chút kinh ngạc, mới có mấy ngày mà bọn hắn luôn cảm thấy thân hình của Chu Khải Minh lại to ra một vòng, dường như thật sự đã biến đổi bản thân thành một con cá voi. Phải biết rằng Kình Hồng Quyết tiểu thành, trực tiếp khiến hắn như có thêm một cái dạ dày, có thể nói thức ăn vừa ăn xong đã có thể tiêu hóa ngay lập tức, chuyển hóa thành điểm căn cốt không ngừng. Biệt danh trên long bảng của đại nhân vẫn không hợp lắm, tướng ăn này của ngài ấy quả thực là đại vị vương rồi. Mục Linh Nhi cười trộm bài câu, che miệng trêu chọc. Mấy ngày nay bọn hắn cũng đã biết tin tức về Long Bảng, có chút ngỡ ngàng và kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng trên sông Dự Vân ngày đó, bọn hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm. Với sức chiến đấu kinh khủng mà Chu đội trưởng đã thể hiện, nếu hắn còn không xứng với danh hiệu trên Long Bảng, thì còn mấy ai có thể leo lên đó được. Đi theo một vị đội trưởng như vậy để bắt yêu, cảm giác an toàn và sự tự tin của bọn hắn cũng tăng lên rất nhiều. Chương 241, tin tức vật liệu, Cự Sa Bang. Chương 241, tin tức vật liệu, Cự Sa Bang. Vốn dĩ ban đầu khi từ chối Hàn lão mà lựa chọn gia nhập phe Chu Khải Minh, rất nhiều người cùng lứa đã chế giễu lựa chọn của bọn hắn. Nhưng bây giờ, khi cái tên trên long bảng được công bố, tất cả mọi người đều hóa thành cho hề, ngược lại còn hâm mộ sự quyết đoán của Phong Vũ lúc đó. Gần đây có tin tức gì không? Chu Khải Minh ăn xong, đặt cái bát to như chậu xuống, nhìn về phía Phong Vũ. Mấy ngày nay có đan dược của hắn giúp điều dưỡng, thân thể của Phong Vũ và Giang Hồng cũng đã khá hơn nhiều, tuy không bằng trạng thái đỉnh phong lúc trước nhưng cũng không còn ảnh hưởng lớn đến việc tu hành võ đạo sau này. Chỉ là bóng ma tâm lý do họa phường kia gây ra vẫn còn đeo bám trong lòng bọn hắn, trong thời gian ngắn đều cực kỳ bài xích và sợ hãi nữ nhân. Mà đối với những chuyện này, Chu Khải Minh cũng lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể giúp người luyện đan cho uống thuốc chứ không thể can thiệp vào phương diện tâm lý, những điều này chỉ có thể dựa vào Phong Vũ tự mình điều dưỡng hồi phục. Đại nhân, gần đây không có hoạt động gì của yêu ma, toàn là những nhiệm vụ lồng gà vỏ tỏi, chỉ là Phong Vũ cũng đội vàng bẩm báo, mấy ngày nay Chu Khải Minh bận luyện công, bọn hắn cũng khó khăn lắm mới gặp được đội trưởng một lần. Sau khi hỏa phường bị tiêu diệt, trị an của toàn bộ nội thành đều tốt hơn một bậc, về cơ bản không có hoạt động gây hỏa nào của yêu ma. Dù sao thực lực của những yêu ma đó cũng có hạn, ngay cả cường giả như Trương Hồng cũng bị vị hung nhân này giết rồi. Còn ai dám nhảy ra làm chim đầu đàn? Trong lúc nhất thời, chúng sinh giáo và Dự Vân thủy phủ đều trở nên có chút thành thật, không biết đang âm thầm ấp ủ âm như gì, nhưng những chuyện này không phải là điều mà Chu Khải Minh ở cấp bậc này có thể còn được, trời có sập xuống thì bên trên còn có Trạm Yêu đại tướng và Trấn Ma đại tướng chống đỡ, không đến lượt một chóc yêu nhân nhỏ bé như hắn. Có cao thủ long bảng như Chu Khải Minh trấn áp, yêu ma xung quanh đều trở nên yên tĩnh và thu liễm hơn rất nhiều. nhưng điều khiến Phong Vũ bất ngờ là vị đại gia này không những không vui mà còn có chút thất vọng. Đúng vậy, hắn đã nhận ra sự thất vọng trong ánh mắt và cảm xúc của Chu Khải Minh. Xem ra tên này đúng là một ma đầu cùng chiến đấu, lại mong Châu Thành trở nên hỗn loạn hơn một chút để tiện bề đục nước béo cỏ. Chu Khải Minh lắc đầu, việc bổ sung thần năng của hắn đang ở giai đoạn mấu chốt, nếu hấp thu thêm vài cao thủ như Trương Hồng nữa, có lẽ hắn đã có thể đạt đến thần thông cảnh viên mãn, trở thành nửa bước pháp thân thực sự. Cảnh giới thực lực hiện tại khiến hắn rất không có cảm giác an toàn, ở Dự Vân Châu này cũng chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi, sợ rằng sẽ dính phải nhân quả không nên dính, bị bạ lây. Mà nếu đạt đến nửa bước pháp thân, sẽ có thêm không gian để xoay sở, ít nhất sẽ không bị ảnh hưởng một cách khó hiểu bởi những cuộc giao tranh giữa các cường giả. Vậy tin tức về vật liệu hắc hổ kình thì sao? Chu Khải Minh không còn quan tâm đến nhiệm vụ yêu ma nữa, đổi sang một chủ đề khác. Không thể tiếp tục đột phá kình hồn quyết, bây giờ giá trị căn cốt dư thừa của hắn chỉ có thể dùng để tiếp tục phá giới hạn long thần kình, đồng thời bây giờ cũng phải giữ lại một ít lương thực dự trữ để hỗ trợ việc mở vô lượng đạo âm. Thiên phú này hiện là lá bài tẩy mạnh nhất của hắn, lúc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, tự nhiên sẽ không giống như trước đây lần nào cũng dùng sạch căn cốt. Đại nhân, bên Cự Sa Bang có tin tức, thành viên của bọn hắn đã phát hiện ra tung tích của Hắc Hổ Kình, đáng tiếc Âu Dương Quan Hải bàng chủ gần đây đã gặp phải một chút phiền phức. Phong Vũ đội vàng báo cho hắn biết những gì mình biết, mấy ngày nay hắn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được một vài tin tức hữu ích, hắn biết Chu đội trưởng rất nóng lòng muốn biết tung tích của Hắc Hổ Kình. Ồ, Cự Sa Bang. Chu Khải Minh thầm suy nghĩ, từ trong đầu tìm kiếm thông tin về các thế lực mà Dư Công đã nói cho hắn trước đây. Bang hội này không được xem là một tông môn có tiếng tăm, chỉ là kiếm cơm ở gần Châu Thành mà thôi, xem như có tuyến đường thương mại và hàng hải của riêng mình, thỉnh thoảng ra khơi mang về một ít hàng tốt. Nói cho cùng, đây chỉ là một thế lực do võ phu cấp thấp thành lập, ngay cả cấp độ tông môn cũng không được tính, không ngờ bọn hắn lại có tin tức về mật cá kình đen kia. Chu Khải Minh không do dự nữa, quyết định tự mình đi một chuyến. Bây giờ sau khi có vô lượng đạo âm, hắn càng ngày càng coi trọng kình hồn quyết, tốt nhất là sớm ngày tu luyện đại thành. Buổi tối, trăng lên đầu cảnh, tổng đà của Cự Sa Bang là một con tàu lớn trăm trượng bị bỏ hoang, neo đậu tại một cảng tránh gió bên bờ sông. Con tàu lớn này trông giống như một con cá mập mắc cạn, cực kỳ dọa người. Có người nghi ngờ rằng con tàu này vẫn có thể hạ thủy sử dụng, chỉ khi bang hội gặp nguy cấp mới thấy được cảnh này. Trong đại sảnh ở tầng cao nhất, Âu Dương Quan Hải bang chủ và một đôi nhi nữ đang nhiệt tình chiêu đãi Chu Khải Minh, trên bàn toàn là thịt dị thú và những món ngon vật lạ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mấy ngày nay bọn hắn cũng đã biết được thanh thế của vị kim bài chóc yêu nhân này, tự nhiên đối với hắn cực kỳ cung kính. Không nói những thứ khác, chỉ riêng thực lực đứng thứ 10 trên long bảng của hắn cũng đủ khiến người ta phải chú ý, cộng thêm lớp da con này, không có mấy người dám nuốt dâu hùm của hắn. Âu Dương bang chủ, nghe nói bên ngươi có tin tức ta cần, không biết trong đó có khó khăn gì. Chu Khải Minh vừa ăn thịt dị thú, vừa đi thẳng vào vấn đề. Nếu không phải vội vàng cần vật liệu của Hắc Hổ Kình, hắn có lẽ sẽ không có chút giao thiệp nào với bang hội này. Bẩm đại nhân, đường chủ của bang ta quả thực đã tận mắt nhìn thấy Hắc Hổ Kình kiếm ăn, đó là một dị chủng mang huyết mạch yêu ma, tuyệt đối không thể nhận nhầm. Chỉ là hiện nay tuyến đường hàng hải đã xảy ra vấn đề, trên đường đi qua mới xuất hiện một khu quỷ vực, cho dù là cao thủ của bản bang cũng đành bất lực, tổn thất không ít. Âu Dương Quan Hải vội vàng giải thích, đồng thời trong mắt cũng có chút mong đợi, có lẽ bị kim bài chóc yêu nhân này có cách. Nếu tuyến đường này không sớm được khôi phục, thu nhập và hoạt động của bang hội bọn hắn cũng sẽ giảm mạnh, e rằng không bao lâu nữa sẽ phải giải tán. Phải biết rằng dựa vào việc kinh doanh trước đây, hắn đã nuôi sống hàng trăm hàng nghìn cao thủ, bây giờ những người này đều trông cậy vào hắn để sống. Lại là yêu hòa sao? Chu Khải Minh gật đầu, loại quỷ vực đột nhiên xuất hiện như thế này ở các châu quận là chuyện quá đỗi bình thường. Giống như Điệu Long Vương trước đây, ngày thường biến mất không tăm tích thì không sao, một khi ra ngoài hoạt động, sẽ biến khu vực lân cận thành lãnh địa yêu ma, gây ra tai họa cực lớn. Chắc hẳn trên tuyến đường ra khơi của Cự Sa Bang này đã xuất hiện một con hàng ghê gớm. Trong lòng Chu Khải Minh nóng rực, hắn đang lo sau khi công pháp đột phá không có ai để luyện tay, mấy ngày nay đang ngứa ngáy tay chân, bây giờ vừa hay nhất cử lưỡng tiện, còn có thể nhận được vật liệu của kình hồn quyết. Ta lại muốn xem, là quỷ quái gì dám cản đường ta. Chu Khải Minh không chút do dự, nhận lấy chuyện này, khiến Âu Dương Quan Hải cũng vui mừng khôn xiết, bọn hắn đã sớm chờ đợi câu nói này. Dù sao nơi yêu ma xuất hiện cũng khá bánh hoàng, vừa hay không còn thuộc phạm vi của Dự Vân Châu Thành, cho nên dù có báo cáo lên cho các trạm yêu đại tướng, cũng không có mấy người nhiệt tình giúp đỡ. Ngày thường những vị đại tướng này đều phải chấn giữ một nơi, sẽ không dễ dàng rời khỏi Châu Thành đông dân cư, nếu không để yêu ma thừa cơ xâm nhập sẽ gây ra đại họa. Mà bây giờ có Chu Khải Minh giúp đỡ, có lẽ sự việc sẽ có chút chuyển biến, Âu Dương Quan Hải đã nhìn thấy hy vọng. Lúc này Chu Khải Minh nhìn quanh một vòng, những cao thủ hàng đầu trong bang hắn đều đã xem qua, thực lực cũng chỉ ở mức bình thường, hai họa ma quỷ mà bọn hắn không đối phó được, hẳn là không làm khó được mình. Chương 242, ra khơi, chờ thời cơ. Chương 242, ra khơi, chờ thời cơ. Phần lớn cao thủ trên sân đều là võ giả thần thông trung kỳ, bọn hắn đều bị thương dưới tay yêu ma kia, nhưng điều đó không có nghĩa là Châu Khải Minh cũng vậy. Trong chốc lát, hắn đã hiểu phần nào về tình hình, có lẽ vẫn nằm trong phạm vi đối phó của hắn. Hơn nữa, sau khi vô lượng đạo âm đột phá, hắn cũng đang muốn kiểm chứng xem sức chiến đấu của mình đã tăng lên bao nhiêu. Âu Dương bang chủ, lần này phiền thuộc hạ của ngài dẫn đường, lúc quan trọng ta sẽ ra tay. Châu Khải Minh tỏ vẻ không thể chối từ, trực tiếp nhận hết mọi chuyện về mình. Hắn nhất định phải có được vật liệu của kình hồn quyết. Thấy người trẻ tuổi này kiên quyết như vậy, Âu Dương Quan Hải cũng đành liều một phen. Hắn tuy không biết sự tự tin của đối phương đến từ đâu, nhưng danh tiếng trên long bảng của người này vẫn đáng tin cậy. Giám thiên bảng của đại hạ gần như chưa bao giờ sai sót, ở một mức độ nào đó, Châu Khải Minh đã chứng minh được thực lực của mình. Rất nhanh, một vị đường chủ cầm kim đao dưới trướng hắn được bang chủ ra hiệu, bước lên phía trước báo cáo. Gã này cũng là một trong những người sống sót sau trận giao chiến với yêu ma kia, nhờ vào kiến thức phi phàm mới có thể chạy thoát vào thời khắc mấu chốt để giữ lại mạng sống, nhưng cũng phải trả giá bằng một cánh tay. Chỉ trong nháy mắt, cánh tay phải quen dùng kim đao của gã đã bị yêu ma kia xé toạc, khiến gã kinh hãi tột độ. Vương đường chủ, ngươi hãy báo cho Châu đại nhân biết chi tiết về hòn đảo hoang đó đi. Âu Dương Quan Hải trầm giọng nói. Bẩm đại nhân, hòn đảo đó cũng mới được chuyển hóa hình thành gần đây. Yêu ma cầm đầu là một con quái vật khô lâu, toàn thân là bộ xương màu vàng, nghi là hài cốt của một cao thủ thượng cổ bị vẫn lạc đã sinh ra linh trí và biến dị. Bọn chúng tự xưng là Huyền Minh đảo, hiện tại phạm vi trăm dặm xung quanh đã trở thành một vùng đất chết. Vương đường chủ râu tóc hoa râm, mặt đầy vẻ phẫn uất và không cam lòng. Nhớ năm xưa, một tay kim đao của gã cũng đã tạo nên chút danh tiếng ở Châu Thành, là một trong những trụ cột của bang hội, nhưng lần này coi như bị Huyền Minh đảo chủ phế đi, sau này khó có thể đột phá được nữa, không còn hy vọng chạm tới nửa bước phát thân. Bây giờ gã chỉ hy vọng Châu Khải Minh thật sự có bản lĩnh đó, có thể báo thù cho gã, san bằng hòn đảo khô lâu kia. Ồ, hài cốt của đại năng biến dị hóa linh. Châu Khải Minh khẽ ồ lên, không ngờ thế giới này lại đầy dậy những chuyện quỷ dị. Chắc hẳn võ giả khô lâu kia đã không còn ý thức của chủ nhân ban đầu, chỉ đơn thuần bị ác ý chi phối, chỉ biết giết chóc và ăn uống. Đây là ý chí bản năng của sinh linh, bất kỳ sinh vật nào cũng khó thoát khỏi quy luật này. Tuy nhiên, qua lời miêu tả của Vương đường chủ, hắn cũng đã có ước tính rõ ràng hơn về thực lực của võ tu khô lâu kia, e rằng cũng chỉ ở thần thông hậu kỳ mà thôi, chưa được tính là nửa bước phát thân, chỉ là dựa vào nền tảng thân thể đáng sợ lúc còn sống nên mới có sức chiến đấu kinh khủng, áp đảo được Vương đường chủ này. Hơn nữa, nói cho cùng thì thực lực của những lao già này quá yếu, hoàn toàn không thể so sánh với những tinh anh của Chóc Yêu Ti bọn hắn, thất bại ở đó cũng là chuyện bình thường, tóm lại là không đáng sợ. Châu Khải Minh luyện công vô cùng thần trương, không chút do dự, lập tức muốn đến Huyền Minh đảo để quét sạch chướng ngại. Hiện tại thực lực đã có, trừ khi gặp phải những yêu nghiệt hàng đầu ở khu vực xung quanh, hắn đều không hề e ngại. Vậy thì, phiền Vương đường chủ dẫn đường. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ san bằng ma đảo đó. Châu Khải Minh tỏ vẻ không thể chối từ, mọi người đều kinh ngạc trước nhiệt huyết trảm yêu của hắn, dường như không có yêu ma nào mà hắn không dám chọc vào. Thực tế, thần năng của hắn đã bổ sung và thuộc tính tăng mạnh, chỉ còn thiếu không bao nhiêu điểm nữa là có thể đẩy hắn lên thần thông viên mãn. Một khi bước vào nửa bước phát thân, cộng thêm vô lượng đạo âm của hắn, thì thật sự là một cỗ máy giết chóc di động, đối đầu với những người nửa bước pháp thân khác có lẽ có thể miểu sát ngay lập tức. Vì vậy, hắn cũng vô cùng mong đợi việc săn lùng thêm nhiều yêu ma, chiết xuất chúng thành thức ăn ngon. Lần này lại là hài cốt của đại năng, biết đâu sẽ mang lại lợi ích không nhỏ. Sau khi biết tình hình của Huyền Minh đảo, Châu Khải Minh cũng có chút vui mừng, đây quả thực là món ăn dâng tận miệng. Nhưng nhiệm vụ lần này khác, vị trí của Huyền Minh đảo đã ở xa Châu Thành, hắn không thể công khai dẫn đội ngũ của Chóc Yêu Ti đến vây quét, công tư vẫn phải phân mình một chút. Hắn tự tin vào thực lực của mình, một mình là đủ. Mặc dù đám người Phong Vũ là thuộc hạ của hắn, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, mang theo chỉ thêm vương hữu, còn khiến hắn phải phân tâm chăm sóc. Châu đại nhân, 3 ngày sau là giờ lành để ra khơi, đến lúc đó phiền ngài rồi. Âu Dương Quan Hải vẻ mặt nhẹ nhõm, thở phào một hơi dài. Bọn hắn vẫn luôn lo lắng Châu Khải Minh sẽ biết khó mà lui, dù sao chuyện này vốn không liên quan đến Chóc Yêu Ti của bọn hắn. Nhưng bây giờ đối phương lại nhận việc một cách khác thường, xem ra tin tức về cá kình hổ đen kia, hắn còn coi trọng hơn cả trong tưởng tượng, đã không thể chỉ hoãn được nữa. Có Châu Khải Minh đi đầu, người của Cự Sát Bang đều quét sạch vẻ u sầu. Dù sao danh tiếng hạng 10 long bảng của hắn không phải là hư danh, danh bất hư truyền, hắn chắc chắn có bản lĩnh thật sự. 3 ngày sau, được, ta chờ được. Châu Khải Minh chậm rãi gật đầu, 3 ngày này hắn vừa hay có thể lắng động thêm một chút, đẩy trạng thái thần thông của Đao Tí Tu La tiến thêm một bước. Mấy ngày nay hắn đã nắm bắt được một vài tia linh quang, có lẽ có thể hoàn thiện thêm thần thông Tu La này, biến nó thành chiêu thức có sức sát thương lớn hơn. Sau khi thần thông lột xác, hắn đối phó với Huyền Minh đảo chủ cũng có thêm vài lá bài tẩy, cũng không vội nhất thời. Mọi chuyện đã được bàn bạc xong, dưới sự dẫn dắt của Âu Dương Quan Hải, mọi người tiễn Châu Khải Minh rời đi. Trong bữa tiệc, sự tự tin mà người trẻ tuổi này thể hiện đã vượt xa sức tưởng tượng của bọn hắn, không hổ là phong thái của người trên long bảng. Đôi nam nữ con của Âu Dương Quan Hải đã 30 tuổi, nhưng nhìn Châu Khải Minh với ánh mắt đầy sùng bái và khao khát. Bọn hắn cũng muốn ghi danh trên long bảng, trở thành thiên kiêu hàng đầu của một châu, chỉ tiếc là thiên phú và nền tảng của bọn hắn đều kém một chút, chỉ có thể ngước nhìn những nhân vật như Châu Khải Minh. Nói cho cùng, tuổi của gã này còn nhỏ hơn cả hai người bọn hắn, nhưng đã trưởng thành đến mức trở thành một cường giả một phương, thực sự khiến người ta phải thổn thức và bất lực. Hùng Nhi, Nguyệt Nhi, hai con tiễn Châu huynh đệ một đoạn, sau này hãy học hỏi Châu đại nhân nhiều hơn. Âu Dương Quan Hải ra hiệu bằng mắt, hắn rất mong hai đứa con của mình có thể gần gũi hơn với Châu Khải Minh, biết đâu có thể bám vào được cái đùi lớn. Hơn nữa bọn hắn cũng là người cùng thế hệ, tuổi tác không chênh lệch nhiều, chắc sẽ có nhiều chủ đề để nói. Âu Dương bang chủ thậm chí còn muốn gả nữ nhi Âu Dương Nguyệt đi, chỉ tiếc là hắn cũng nhận ra Châu Khải Minh không có ý tứ về phương diện này. Nữ nhi của hắn đã ăn mặc đủ để thu hút ánh nhìn, nhưng đối phương chưa bao giờ liếc nhìn thêm một lần, rõ ràng là một lòng chìm đắm trong võ đạo, điều này đã dập tắt suy nghĩ của hắn, chỉ có thể nghĩ cách khác. Hiện tại, Châu Khải Minh dựa vào danh tiếng của Chóc Yêu Ti và Long Bảng, đã tạo dựng được thế lực ở Châu Thành, bất kỳ thế lực nào cũng không thể xem thường, Cự Sát Bang của hắn trước mặt người này cũng chỉ là tôm tép. Nếu được đối phương chiếu cố, việc kinh doanh của bang hội bọn hắn sau này ở Châu Thành cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Trong vô thức, Châu Khải Minh cũng có chút cảm khái, hắn đã trưởng thành đến mức người khác chỉ cần nhìn một cái là thấy được giá trị của hắn, ngược lại không còn như lúc còn yếu kém, kết giao được những người bạn thuần túy không vì lợi ích. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, trong thuyền lầu nghe thấy tiếng quát ngăn cản của đệ tử hộ vệ. Kẻ nào dám tự tiện xông vào bang ta? Y ho, hôm nay náo nhiệt thật nhỉ, loại mèo hoang chó hoang nào cũng dám cản đường đại gia đây. Trong nháy mắt, những đệ tử hộ vệ kia đã bị cường giả do người đó mang đến đánh cho ngã trái ngã phải, vô cùng thảm hại. Dừng tay, Thu công tử hà tất phải làm vậy? Âu Dương Quan Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, vội vàng tiến lên ngăn cản, nếu chậm nửa bước, đám bang chúng này của hắn đều sẽ bị thương nặng. Đây chính là sự ngạo mạn của công tử thế gia, cậy vào huyết mạch mạnh mẽ, hoàn toàn không coi những người bình thường khác ra gì. Những bang hội như bọn hắn có lẽ mạnh mẽ, nhưng trong mắt kẻ đó, cũng chỉ là những kẻ có thể tùy ý sai khiến mà thôi. Âu Dương bang chủ, chuyện ta nói trước đây, ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi? Sao, hôm nay không chào đón ta à? Người này khoảng 40-50 tuổi, vẻ mặt như bị tiểu sắc và mòn, nhưng trong giới võ giả, cũng được coi là người trẻ tuổi. Cậy vào nền tảng huyết mạch mạnh mẽ, hắn mới có thể tùy ý thải bổ những nữ tử khác, lần này còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn ép cưới nữ nhi Âu Dương Nguyệt của hắn. Nếu không phải Thu cô hồng này là con trai trưởng được Thu gia cưng chiều nhất, đường đường là một bang chủ như hắn cũng sẽ không phải chịu đựng sự tức giận này, bây giờ chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Thu công tử, mời về cho, lần này nguy cơ của bang ta đã tạm thời qua đi, không cần sự giúp đỡ của ngươi. Âu Dương Quan Hải nói đầy tự tin, trực tiếp từ chối đối phương, không hề có chút do dự như mấy lần thương lượng trước đó. Huyền Minh Đảo có hơi khó giải quyết, gần như đã phá hủy toàn bộ sản nghiệp của bọn hắn, nhưng may mắn lần này đã bám được vào cái đuôi lớn của Chóp Yêu Ti, cũng không cần phải dẫn sói vào nhà, lên con thuyền giặc của Thu cô hôm này. Gã này rõ ràng là đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, động cơ hoàn toàn không trong sáng. Tuổi của gã đã có thể làm cha của Âu Dương Nguyệt, vậy mà còn muốn trâu già gặm cỏ non, tướng ăn thật sự khó coi. Thấy ánh mắt của Thu cô hồng trơ cháo và hung hãn, cả Âu Dương Nguyệt và Âu Dương Hùng đều cảm thấy vô cùng ghét bỏ và chán ghét. Những kẻ này chẳng qua chỉ có xuất thân tốt, hoàn toàn không có gì đáng để khoe khoang. So với Châu Khải Minh, quả thực là một trời một vực. Thấy tình hình này, Thu cô hồng lập tức tức điên lên. Hơn nữa, với trực giác nhạy bén của mình, hắn nhanh chóng nhận ra Âu Dương Nguyệt ăn mặc lộng lẫy, rõ ràng chủ nhân được chiêu đãi hôm nay chính là Châu Khải Minh kia. Lập tức, ánh mắt hắn nóng rực khóa chặt vào người Châu Khải Minh, hắn hận không thể điều tra rõ thông tin của người này ngay lập tức, lại dám phá hỏng chuyện tốt của hắn. Ồ, xem ra chính là kẻ này đã cho ngươi cái gan để đắc tội với Thu gia ta, ta lại muốn xem thử, không có sự giúp đỡ của Thu cô hồng ta, các ngươi làm sao vượt qua được Huyền Minh Đạo kia? Hắn nhìn Châu Khải Minh với ánh mắt đầy ý, hắn không thể lập tức chấn giết đối phương ngay tại chỗ. Chỉ là hắn không phát hiện ra, Châu Khải Minh vẻ mặt thờ ơ, hoàn toàn không thèm nhìn bọn hắn một cái, dường như coi thường. Cảm giác cuồng vọng như vậy, hắn chưa từng thấy ở bất kỳ ai khác. Âu Dương bang chủ, có cần ta ra tay không? Châu Khải Minh chỉ nói một câu nhàn nhạt, nhưng lại khiến mọi người chấn động tại chỗ. Toàn bộ Cự Sa bang không dám thở mạnh, còn phía Thu cô hồng thì miệng méo xệch vì tức giận. Gã này sao dám, dường như đối phó với bọn hắn dễ như đập chết một con muỗi, thực sự cuồng vọng vô biên. Và cũng chính vì vậy, Thu cô hồng càng cảm thấy người này không biết trời cao đất dày, muốn tìm hiểu rõ lai lịch của hắn. Châu đại nhân, không dám, những người này tuy không phải khách quý, nhưng cũng không đến mức phải sống chết với nhau, đây là chuyện của Cự Sa bang chúng ta. Âu Dương Quan Hải biết trong mắt Châu Khải Minh chỉ có chuyện ra khơi, đối với những người nhà thế gia nửa đường nhảy ra này đã sớm không vừa lòng. Nhưng hắn cũng không hy vọng vì chuyện của mình mà làm liên lụy đến Châu Khải Minh. Thu gia này ở Dự Vân Châu cũng có chút địa vị, muốn ngấm ngầm gây khó dễ cho Châu Khải Minh vẫn có thể làm được. Được thôi, vậy ta đi trước. Châu Khải Minh gật đầu, tất nhiên Âu Dương Quan Hải muốn tự mình đánh bác, hắn cũng không tiện chủ động thêm, dù sao đây cũng là chuyện do Cự Sa bang gây ra. Chỉ là Thu cô hồng này muốn nhúng tay vào chuyện Huyền Minh Đạo, làm chậm trễ việc hắn lấy được mật cá kình hổ đen, chính là tự tìm đường chết. Hắn bước đi, để lại sân khấu cho Âu Dương Quan Hải. Hôn sược, đắc tội với công tử còn muốn đi. Đột nhiên một luồng kình phong ập đến, lão già luôn ho khan sau lưng Thu cô hồng đột nhiên ra tay, một luồng sóng lửa ngút trời, nhiệt độ kinh khủng bao trùm cả sân. Chỉ riêng trưởng lực đã làm không khí bốc hơi nóng hừng hực, một trưởng này nếu đánh trúng những người như Âu Dương Quan Hải, e rằng sẽ bị trọng thương ngay tại chỗ, chắc chắn là tu vi thần thông hậu kỳ. Không hổ là dòng chính của thế gia, một tên tùy tùng bảo vệ thôi cũng có tu vi thần thông cảnh. Nhưng Châu Khải Minh cũng không hề từ chối, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đánh trả một trường, ra tay sau nhưng đến trước, ấn lên ngực lão giả. Cắt lão, không cần nể mặt ta, trực tiếp đánh chết kẻ này. Thu cô hồng ra lệnh, muốn cho Châu Khải Minh một bài học. Hắn rất tò mò, gã này rốt cuộc có lai lịch gì mà dám nửa đường phá hỏng chuyện tốt của hắn. Vốn dĩ dưới áp lực trong ngoài, toàn bộ Cự Sa bang này sắp bị Thu gia hắn thôn tính sản nghiệp, còn có thể nạp Âu Dương Nguyệt làm tiểu thiếp, phụ thân cũng sẽ khen hắn làm việc có năng lực. Nhưng bây giờ có thêm yếu tố bất ngờ là Châu Khải Minh, mọi chuyện đã thay đổi. Âu Dương Quan Hải mấy ngày trước còn ngoan ngoãn như mèo, bây giờ trực tiếp không giả vờ nữa, rõ ràng là do tên nhóc này dở trò. Không hay rồi, Châu đại nhân nguy hiểm. Âu Dương Quan Hải lo lắng đến mức dậm chân, định tiến lên can ngăn. Hắn không ngờ Thu gia lại xuất hiện vào lúc này, rõ ràng Thu cô hồng này đã sớm âm thầm theo dõi bọn hắn, không thôn tính Cự Sa bang thì thể không bỏ qua. Châu Khải Minh vừa mới đến, Thu cô hồng đã dẫn người tới, thật không đúng lúc. Mà Cắt Lao kia cũng là một cường giả có tiếng ở Châu Thành, thời trẻ giết người vô số, cuối cùng trở thành gia thần của đối phương, làm không ít việc bẩn thỉu cho hắn, có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Lúc này Cắt Lao đánh lén, e rằng Châu đại nhân sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ầm. Thu gia có huyết mạch thuộc tính hỏa, mà Cắt Lao kia cũng am hiểu sâu sắc về điều này, đã tinh luyện huyết mạch dưới sự chuyển hóa của thiên binh Thu gia. Lúc này được công tử gia hiệu, Lao cũng không còn giữ lại gì nữa. lực lượng ngút trời đánh tới, đồng thời thần hỏa toàn thân lan ra, muốn thiêu rụi tất cả. Lực lượng thần thông hiện lộ không sót chút nào. Cát Lao vô cùng tự tin, dựa vào chiêu này, Lao đã từng đánh nát không ít cao thủ thành danh. Mà bây giờ đối phương lại dám đối đầu trưởng lực hệ hỏa với Lao, thực sự là không biết tự lượng sức mình mà đi tìm cái chết. Lao có thể cảm nhận được Xích Dương Quyết và Chân Hỏa Thần Quyền của Châu Khải Minh cũng tinh thuần, nhưng còn xa mới đủ. Soạn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của Cát Lao cứng đờ. Lao cảm thấy ngọn lửa thần thông của mình như gặp phải thiên địch, trực tiếp bị đối phương nuốt chửng, dập tắt vào hư vô. Chương 243, thu ra nhúng tay, ngươi tính là thứ mấy? Chương 243, thu ra nhúng tay, ngươi tính là thứ mấy? Trong chớp mắt, thần hỏa lực lượng Cát Lao bộc phát ra như trăm sông đổ về biển, hoàn toàn chìm lắng và biến mất, hóa thành một vòng khói nhẹ tan đi trên trường, không hề gây ra chút thương tổn nào. Không chỉ vậy, một luồng hấp lực liên miên vô tận truyền đến, trường lực hắn công ra trực tiếp bị hộ thể thần quang của đối phương hút chặt, căn bản không thể rút về, khiến Cát Lao toát mồ hôi lạnh. Cùng lúc đó, trường ấn của đối phương phát sau mà đến trước, hung hãn giáng xuống. Trong mắt hắn, trường ấn ấy tựa như mang theo thiên địa lại thế, khiến đồng tử hắn co rút lại. Thật khó tưởng tượng một người trẻ tuổi như vậy lại có tạo nghệ võ đạo kinh khủng đến thế. Điều này làm sao có thể? Cát Lao không còn chút tự tin nào như trước, mà đạo tâm đã tan vỡ. Trong lĩnh vực hỏa mà hắn tự hào nhất, lại bị đối phương vô tình nghiền ép. Ầm ầm, trường lực kinh hoàng của Chu Khải Minh giáng xuống, uy năng của Chân Hỏa Thần Quyền vượt xa tưởng tượng, một kích đã đánh tan thần thông chi quang của đối phương, khiến hắn ho ra máu không ngừng. Đứt cho ta! Cát Lao kinh hãi thất sắc, chỉ một trường đã khiến hắn trọng thương thổ huyết. Nếu phải chịu thêm vài đòn nữa, e rằng hôm nay hắn sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thanh niên này quả thực là yêu nghiệt quái vật. Châu thành này từ khi nào lại xuất hiện nhân vật như thế? Suy, Cát Lao cũng cực kỳ hung ác, trực tiếp tự chặt đứt cánh tay, cuối cùng mới thoát khỏi sự trói buộc, bay ngược ra xa, xem như giữ được tính mạng. Chu Khải Minh cũng không truy kích, mà bước chân rời đi dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một trường đánh lui thần thông cao thủ lão luyện, dẫm đạp thể diện thế ra dưới đất, giờ phút này không còn ai nghi ngờ thực lực của hắn nữa. Tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức da đầu tê dại. Cát Lao cảm thấy vô cùng nhục nhã, nằm rạp trên đất, mãi không thể bình tĩnh lại. Hôm nay hắn đã làm mất mặt công tử. Hắn biết những người như mình, một khi mất đi giá trị, thứ chờ đợi chỉ là vận mệnh hủy diệt. Bọn hắn chỉ có thể không ngừng giết chóc để chứng minh bản thân trước Thu gia, nhưng giờ đây lại bị Chu Khải Minh hủy hoại. Đồ phế vật, chúng ta đi. Thu Cô Hồng giận tím mặt, hung hăng liếc Cát Lao một cái. Các hộ vệ bên dưới vội vàng tiến lên đỡ hắn rời đi. Hôm nay coi như mất mặt lớn rồi, nhưng hắn cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trên người Chu Khải Minh. Thu Cô Hồng biết nếu bản thân đối đầu với người kia, e rằng kết quả cũng chẳng khá hơn Cát Lao là bao. Hiện tại nước ở Cự Sa Bang quá sâu, khiến hắn nhất thời không thể nắm rõ nội tình. Hắn nhất định phải quay về điều tra rõ mọi tin tức về người kia. Thu Cô Hồng cố nén cơn thịnh nộ, dứt khoát quay người rời đi, không còn vẻ tiêu ngạo hống hách như lúc đến. Lần này coi như đã đá phải tấm sắt rồi, thực lực của Chu Khải Minh vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Thấy đám ác khách rời đi, Âu Dương Quan Hải cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ vẫn còn chìm đắm trong cảnh tượng vừa rồi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ thực lực của Chu đại nhân lại hung mạnh đến thế, Long bảng thứ 10 e rằng vẫn còn đánh giá thấp rồi. Âu Dương Quan Hải cảm khái không thôi, lần này coi như đã nợ Chu Khải Minh một ân tình. Xem ra tên này lúc giao chiến với Trương Hồng trước đây vẫn còn giữ lại nhiều thực lực, nếu không bảng giám tiên sẽ không xếp hạng thấp như vậy, chỉ vừa vặn là người gác cổng của Long bảng. Vương Đường chủ cũng vô cùng kinh ngạc, khàn giọng nói, nếu tiểu thư có thể gả cho người này, cả dự Vân Châu còn ai dám chọc vào Cự Sa Bang chúng ta. Nhưng bọn họ cũng biết đây chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, chỉ riêng danh tiếng Long bảng đã không phải là tồn tại mà bọn họ có thể trèo cao. Ban đầu, Vương Đường chủ vẫn còn nhiều nghi ngờ về chuyến ra khơi này. Chỉ dựa vào một kim bài chóc yêu nhân là Chu Khải Minh, e rằng rất khó đối phó với Huyền Minh đạo chủ. Nhưng giờ phút này, với sự xuất thủ mạnh mẽ của Chu Khải Minh, lòng mọi người đều vững vàng hơn. Dù thế nào đi nữa, lần này thông suốt tuyến đường biển cũng có thêm vài phần tự tin. Âu Dương Nguyệt cũng khẽ mở miệng nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ rực rỡ. Nếu huynh muội bọn nàng có được tu vi như Chu Khải Minh, làm sao có thể bị Thu Cô Hồng đến tận cửa bắt nạt? Nhất thời, trong lòng hai huynh muội đều nảy sinh một mục tiêu. Cho dù không thể đuổi kịp tu vi của Chu Khải Minh, nhưng chỉ cần hướng tới gần đối phương, đó đã là một sự đề thăng to lớn rồi. Sự xuất thủ mạnh mẽ của Chu Khải Minh đã mang đến chấn động cực lớn cho mọi người. Chẳng trách trước đây hắn dám xem thường Thu Cô Hồng. Với tiềm năng thiên phú như vậy, hắn chắc chắn sẽ được chóc yêu tư trọng dụng, quả thực có tư cách để cuồng vọng. Mau chóng chuẩn bị một chút, ba ngày sau toàn lực phối hợp với Chu đại nhân. Âu Dương Quan Hải hạ lệnh. Mấy ngày này bọn họ phải chuẩn bị vật tư ra khơi, đồng thời sửa chữa lại những chiếc thuyền bị hư hỏng lần trước. Với sự gia nhập của Chu Khải Minh, sự u ám trước đây bị Huyền Minh đảo bao phủ cũng tan đi phần nào, mọi người đều tràn đầy hy vọng. Mà ở bên kia, tại Thu gia phủ đệ, Thu Cô Hồng mặt mày tái mét, trực tiếp tát Cát Lao mấy cái thật mạnh, không hề để ý đến vết thương cánh tay bị đứt của đối phương. Đồ phế vật, điều tra cho ta. Trong vòng một nén nhang, ta phải có được toàn bộ thông tin của hắn. Thu gia ở nội thành này cũng có quan hệ rộng khắp, muốn có được tình báo của thanh niên kia vẫn cực kỳ đơn giản. Hôm nay khẩu khí ác này nhất định phải trả lại, hắn chưa từng chịu thiệt thòi lớn như vậy. Công tử thứ tội, là tiểu nhân vô năng. Cát Lao cũng cực kỳ hèn mọn, giọng điệu thành khẩn sợ hãi. Xoẹt. Rất nhanh đã có quản gia truyền đến hồi đáp. Quả không hổ là người của thế gia, có thủ đoạn thông thiên, quả nhiên đã tra ra manh mối. Bẩm thiếu gia, tên kia chỉ là kim bài chóc yêu nhân mới đến của chóc yêu tư, cũng không có bối cảnh gì. Chỉ là người này bị nghi ngờ là Long bảng cao thủ Chu Khải Minh, ngay cả Nhạc Phong cũng đặt tình trạng của hắn vào mức độ bảo mật cao, Thu gia chúng ta không có quyền tra xét. Lời của lão quản gia khiến Thu Cô Hồng nhíu mày, không ngờ tên này cũng có chút bản lĩnh. Khi biết đối phương chỉ là kim bài chóc yêu nhân nho nhỏ, hắn hận không thể lập tức dẫn người xé xác tên tiểu tử này. Nhưng vừa nghe đến danh hiệu Long Bảng, cộng thêm có Nhạc Phong đích thân bảo hộ, Thu gia hắn thật sự phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thu Cô Hồng hắn dù có ý thế không sợ hai đến mấy, cũng không thể đưa tay vào chóc yêu tư. Những trạm yêu đại tướng kia sẽ xé xác hắn, ngay cả phụ thân cũng không bảo vệ được hắn. Chu Khải Minh phải không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta ngược lại muốn xem thử, ngươi có thể trốn trong chóc yêu tư đến bao giờ? Thu Cô Hồng vẫn không phục. Nếu không thể dùng sức mạnh, hắn còn rất nhiều chiêu trò vô sỉ khác. Chu Khải Minh này luôn có lúc sơ hở, chỉ cần làm đủ khéo léo, chắc chắn Nhạc Phong kia cũng không thể bắt bẻ được gì. Chẳng qua chỉ là một Long Bảng cao thủ đã chết mà thôi, chóc yêu tư không cần thiết phải vì một người chết mà đắc tội với Thu gia bọn hắn. Trong phòng làm việc của chóc yêu tư, Chu Khải Minh khoanh chân tu luyện. Hôm nay giao thủ với Cắt Lao kia đã giúp chân hỏa thần quyền của hắn lại có thêm minh ngộ và tiến triển. Có lẽ trước khi ra khơi lần này, hắn có thể để thăng tu vi thêm một chút. Đáng tiếc, những người Thu gia mang đến đều quá yếu, căn bản còn chưa đủ để hắn làm nóng người. Nhưng đây cũng là do thực lực hiện tại của hắn quá yêu nghiệt, võ giả bình thường đã rất khó tiếp cận hắn. Lần này ngay cả Vô Lượng Đạo Âm cũng chưa cần dùng, đã trực tiếp đánh lui đối phương, thực lực của hắn quả nhiên đã có bước nhảy vọt về chất. Nếu có thể hấp thu luyện hóa Thu Cô Hồng và các cao thủ hắn mang đến, không biết có thể cung cấp được bao nhiêu thần năng bổ sung điểm. Chu Khải Minh cảm thấy hơi tiếc nuối. Nói cho cùng, hắn không phải là yêu ma khát máu vô tình, làm việc vẫn có điểm dừng. Hắn hy vọng đối phương có thể trân trọng cái mạng chó nhặt về này. Ba ngày thời gian thoáng chốc trôi qua, Chu Khải Minh sống vô cùng sung túc, công pháp của hắn đã có tiến triển cực lớn. Căn cốt 210, 210 điểm chân hỏa thần quyền viên mãn, Man Hoang Chấn Thiên trưởng nhập môn 75, cấp bậc thần thông cảnh hậu kỳ. Chu Khải Minh đứng dậy, đã đến ngày hẹn xuất phát. Khí tức toàn thân hắn càng lúc càng trầm ổn nội liễm, mạnh mẽ hơn so với lúc giao thủ với lão giả Thu gia 3 ngày trước. Hiện tại chân hỏa thần quyền của hắn đã viên mãn, trong cõi u minh đã nắm bắt được một vài cảm ngộ về pháp thân. Chỉ tiếc là vẫn cần phải nghiệm chứng thêm, vẫn còn thiếu chút lửa, có lẽ có thể bổ sung trong chuyến ra ngoài lần này. Mà bộ Man Hoang Chấn Thiên trưởng do Võ Phi Phàm dâng lên để tạ tội cũng không tồi, có thể cung cấp cho hắn một chút giá trị căn cốt, khi rảnh rỗi thì có thể luyện tập. Hiện tại, chỉ có những thần công nhập môn như thế này mới có thể khơi dậy hứng thú của hắn. Trên Chi Lưu Dự Vân Giang, dưới sự dẫn dắt của Vương Đường chủ và thiếu bang chủ Âu Dương Hùng, mọi người chờ Chu Khải Minh bay đến, cũng đã chỉnh đốn trang phục sẵn sàng xuất phát. Thực lực của Chu đại nhân dường như lại mạnh hơn rồi. Vương Đường chủ tiến lên hành lễ bái kiến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và kính sợ. Mới chỉ 3 ngày ngắn ngủi trôi qua, hắn đã có chút không thể nhìn thấu Chu Khải Minh. Nếu nói trước đây là không thể nắm bắt, có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy đèn hậu của đối phương, thì bây giờ đã là cao sơn ngưỡng chỉ rồi. Chu Khải Minh càng mạnh mẽ, người của Cự Sa Bang càng thêm tự tin. Bái kiến Chu đại nhân. Âu Dương Hùng cũng tiến lên hành lễ. Lần này do hắn phụ tá dẫn đội, Chu Khải Minh chỉ cần xuất thủ vào thời khắc mấu chốt là được. Xuất phát thôi. Chu Khải Minh khẽ gật đầu. Hắn đã nóng lòng muốn có được tài liệu của Kình Hồng Quyết. Lần này có lẽ có thể mượn sự đột phá của công pháp, thuận thế bước vào nửa bước pháp thân, trong mắt hắn cũng có chút mong đợi. Đội ngũ Cự Sa Bang hùng hồn xuất phát, di chuyển cực kỳ nhanh chóng. Có Chu Khải Minh, vị cao thủ ẩn tàng này trấn giữ, trên đường đi coi như thuận lợi, hầu như không gặp trở ngại nào. Thấy tình hình này, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Thương vong trong lần ra khơi trước vẫn còn rõ mồn một. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa đến Huyền Minh đảo khó khăn nhất, mọi thứ vẫn là ẩn số, cửa ải thực sự vẫn còn ở phía sau. Mấy ngày nay do Âu Dương Hùng tận tâm phụ trách đưa cơm, thường thì Chu Khải Minh đều chìm đắm trong luyện công, còn cơm canh thì được đặt ở ngoài cửa. Chu đại nhân quả thực là cuồng ma luyện võ, thảo nào hắn có được thành tựu như ngày hôm nay. Âu Dương Hùng cảm khái không thôi. Thiên phú kinh khủng như vậy, lại còn tu luyện chăm chỉ đến thế, căn bản không chừa cho những người bình thường như bọn hắn một con đường sống. Hôm đó, Cự Sa Hào vừa mới nhập vào Hải Lưu đã gặp phải phong ba. Âu Dương Hùng theo thường lệ mang cơm đến, chuẩn bị đặt ở cửa rồi quay người rời đi, đột nhiên lại thấy cửa phòng mở ra. Mấy ngày nay bọn họ rất khó mới gặp được Chu Khải Minh một lần, mà giờ đối phương lại xuất quan, chắc chắn là có chuyện gì lớn. Chu đại nhân, đây là... Âu Dương Hùng có cảm ứng, kinh ngạc nhìn đối phương. Chu Khải Minh thì bay vút lên không trung, nhìn về phía sương mù trên biển phía trước. Sóng lớn vô vào hư không, trong không khí tràn ngập mùi tanh, con thuyền dường như có thể bị sóng đánh lật bất cứ lúc nào. Nhưng có Chu Khải Minh đứng lơ lửng trên không, lòng mọi người đều an tâm. Người này chính là Định Hải Thần Châm trong đội ngũ của bọn hắn. Ra đây đi, trốn đầu lộ đuôi tính là hảo hắn gì? Chu Khải Minh lên tiếng trước. Dựa vào chi giác nhạy bén, hắn đã sớm nhận ra một luồng chiến ý, cho nên lập tức bước ra khỏi phòng. Ha ha, quả không hổ là Long Bảng thứ 10, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Trong tiếng cười nói, một bóng người đeo kiếm bước ra từ trong sương mù. Người này mặc một bộ thanh sam, trong mắt tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, vết kiếm trên khuôn mặt lộ ra vài phần tăng thương. Chỉ một cái liếc mắt, Chu Khải Minh đã xác nhận đây là một cao thủ, hơn nữa còn vượt xa những người hắn từng gặp trước đây. Người này cố ý mai phục ở đây, chắc chắn là đã có mưu tính từ trước. Không ngờ lại có người có thể nắm rõ hành tung của mình. Hắn đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn bị người ta tìm đến tận cửa. Hắn cũng tò mò rốt cuộc tên này có mục đích gì. Trong chớp mắt, mọi người trên Cự Sa Hào đều kinh ngạc không thôi, tất cả đều bước ra khỏi khoang thuyền, ngẩng đầu nhìn trời. Ban đầu bọn họ còn tưởng gặp phải mai phục của Huyền Minh đảo, ai nấy đều run sợ. Sau khi thấy chỉ là một nam tử thanh sam đơn độc, bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải là những quái vật xương khô kia, bọn họ sẵn lòng đối mặt với bất cứ điều gì. Người này thật sự mạnh mẽ, kiếm ý của hắn đã gần như hóa thành thực chất rồi. Vương đường chủ có biết thân phận của hắn không? Âu Dương Hùng kinh ngạc không thôi. Đây là lần đầu tiên, ngoài Chu Khải Minh ra, hắn lại gặp một nhân vật yêu nghiệt đáng sợ tương tự. Chẳng lẽ cường giả đã là rau cải trắng ngoài đường, tùy tiện ra ngoài một chuyến là có thể gặp được sao? Kiếm giả thanh sam này khí độ bất phàm, hiển nhiên là tồn tại cùng cấp bậc với Chu Khải Minh. Thật khó tưởng tượng một khi đối phương rút kiếm ra, sẽ kinh thiên động địa đến mức nào. E rằng giữa hai người, chắc chắn sẽ có một người ngã xuống. Mọi người đều vô cùng căng thẳng, tim như treo lên cổ họng. Bẩm thiếu bang chủ, thực lực của người này e rằng không dưới Chu đội trưởng, phải cẩn thận. Vương đường chủ đội vàng nhắc nhở. Hắn mơ hồ có chút suy đoán, nhưng lại không nói thẳng ra, sợ ảnh hưởng đến phán đoán của mọi người. Khí thế của kiếm giả này khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Nếu thật sự là người kia đến, e rằng sẽ gặp rắc rối lớn. Những người bị kiếm khí thiên lý tìm đến tận cửa khiêu chiến, cho đến nay vẫn chưa có ai sống sót. Người này chính là đạp lên thi thể của người khác để chứng đắc kiếm đạo, lại không hề có bất kỳ bại tích nào. Mà bây giờ, tên này lại nhắm vào Chu đại nhân. Giữa hai người chắc chắn sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Xoẹt. Hai người nhìn nhau qua không trùng, trong chớp mắt đã là ý khí xung kích, dường như đã giao thủ vài hiệp. Trong mắt người ngoài, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu nội tình của hai người này, chỉ cho rằng bọn họ đang ngẩn người trên không trung. Vương đường chủ, hiện tại ai đang chiếm thượng phong? Âu Dương Hùng lên tiếng hỏi. Hắn biết khi đạt đến cùng một cảnh giới, người giành được tiên cơ thường sẽ giành được ưu thế sấm sét, dù chỉ là một chút sơ hở cũng sẽ dẫn đến thất bại thảm hại. Hiện tại rõ ràng không ai trong hai người muốn trở thành người ra tay trước, đều đang chờ ý cảnh của đối phương lộ ra sơ hở. Thì ra là kiếm khí thiên lý Mạnh Thiên Quân. Các hạ từ xa đến, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn từ xa thôi sao? Sao không ra tay tỉ thí một chút? Chu Khải Minh cuối cùng cũng lên tiếng trước. Giờ phút này, hắn cũng đã nhận ra thân phận của đối phương. Đến lúc này, nếu vẫn còn không biết gì thì có chút quá đáng. Không ngờ tên này lại là người nhỏ nhen như vậy. Chỉ vì bị hắn cướp mất danh hiệu Long Bảng thứ 10, đẩy đối phương xuống, mà lại cố ý chạy đến khiêu chiến. Điều này khiến Chu Khải Minh có chút dở khóc dở cười. Xem ra sau này gặp người trong Long Bảng, đều phải cẩn thận hơn một chút. Chương 244, kiếm khí thiên lý, thăm dò chương 244, kiếm khí thiên lý, thăm dò đúng là Long Ti Tu La, cũng có vài phần bản lĩnh. Vẫn là ngươi ra tay trước đi, nếu ta thật sự ra tay, chỉ sợ ngươi đã là một cái xác lạnh rồi. Giọng nói của Mạnh Thiên Quân vẫn trong trẻo lạnh lùng, thân hình gầy gò của hắn tựa như một thanh kiếm sắc, đứng sừng sững giữa không trung, khiến người khác không thể vượt qua. Hắn có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, dù sao cả hai đều có tên trên Long Bảng, hắn vẫn muốn cho Chu Khải Minh một cơ hội thể hiện. Nếu đối phương ngay cả tuyệt chiêu sở trường của mình cũng không dùng được đã chết, vậy chẳng phải là quá bất tức sao? Được. Chu Khải Minh cười khẽ một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ còn ngông cuồng hơn cả mình, hắn xem như đã gặp được đối thủ rồi. Ầm. Hắn trực tiếp khởi động trạng thái Đao Tí Tu La để tỏ lòng tôn trọng. Trong nháy mắt, không khí chấn động, tựa như sấm sét rạch ngang bầu trời, sự tĩnh lặng trên sân đã bị phá vỡ. Mạnh quá. Mạnh Thiên Quân cũng sáng mắt lên, lập tức thu lại vẻ lười nhắc và xem thường trước đó. Hắn không ngờ Chu Khải Minh lại ẩn giấu sâu như vậy, chỉ riêng trạng thái thần thông với cảm giác sức mạnh bùng nổ này của đối phương đã đủ xứng với danh hiệu thần tí tu la rồi. Lập tức hắn cũng thấy hứng thú, vốn dĩ chỉ muốn giết kẻ chiếm thứ hạng này để lấy lại danh dự cho mình trên giám thiết bảng, nhưng bây giờ chiến ý của hắn dâng trào, cảm thấy đã gặp được một niềm vui bất ngờ. Xoẹt. Trường kiếm vung lên, Mạnh Thiên Quân khởi thế kiếm, kiếm ý lập tức rạch ngang trời cao, rực rỡ như dải ngân hà tựa thác đổ, bao trùm lấy đối phương, trong khoảnh khắc đã áp chế đến không một kẽ hở. Mà những sơ hở Chu Khải Minh thể hiện ra cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, hoàn toàn không cho vị kiếm khách này nửa điểm cơ hội. Thực tế, hệ thống công pháp của hắn đã vận chuyển như ý, nhìn qua toàn là sơ hở, nhưng thực chất chỉ là ngụy trang và hư chiêu mà thôi. Ba cánh tay tựa như kim cang bạo trừ, ngang nhiên va chạm với kiếm chiêu của đối phương, nhanh như điện quang hỏa thạch, hai bóng người di chuyển biến hóa trên không trung giữa biển, khiến người ta hoa cả mắt. Đây còn là trận chiến của thần thông cảnh sao, sao có thể mạnh đến thế? Quá kinh khủng, người này chính là kiếm khí thiên lý sao, không ngờ Chu đại nhân thật sự có thể chiến đấu với hắn đến mức này. Có thể ép Mạnh Thiên Quân dùng toàn lực, đối phương đã đủ để tự hào rồi, không hổ là người mới giữ vị trí thứ 10 trên Long Bảng. Mọi người bên dưới đều kinh ngạc không thôi, chấn động đến tê cả da đầu. Bọn hắn không ngờ vừa mới ra khơi đã gặp được cường giả đối chiến, có người thậm chí còn muốn từ đó tìm ra chút cảm ngộ tu luyện, học hỏi con đường của hai người. Chỉ cần học được một chiêu nửa thức của hai vị này, cũng đã là một sự nâng cao cực lớn đối với những võ phu như bọn hắn. Trong nhất thời, mọi người đều tò mò, hai vị thứ 10 Long Bảng này rốt cuộc sẽ phân cao thấp ra sao, liệu sự phán đoán của giám thiên bảng chuẩn hơn, hay là có cách nói khác? Đến tầng thứ này, chỉ có giao đấu một trận thật sự mới có thể xác nhận kết quả cuối cùng. Thiếu bang chủ, hai người này e là phải đánh cả ngày lẫn đêm mới phân được thắng bại. Vương đường chủ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng và kinh hãi, không ngờ đám hậu bối này, ai nấy đều tu luyện như quái vật, ngược lại khiến cho những lao giả như bọn hắn có vẻ thật bất tài. Đầu tiên là Chu Khải Minh, bây giờ lại thêm một kiếm khí thiên lý, những người này ở độ tuổi 30 gần như đã đi đến cực hạn của võ đạo. Trừ khi gặp phải những lao quái vật dùng cảnh giới để áp chế, bọn hắn sẽ không thừa nhận mình thua kém người khác, đó chính là sự kiêu ngạo của thiên tiêu. Âu Dương Hùng tê cả da đầu, không ngờ chiến cuộc của hai người lại giằng co đến thế. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến, bọn hắn mới thật sự tin rằng Chu Khải Minh quả nhiên đã sở hữu chiến lược Long Bảng, không hề kém cạnh kiếm khí thiên lý dù chỉ nửa phần. Bất ngờ là trận chiến khốc liệt được dự đoán này lại đột ngột dừng lại, hai người cực kỳ an ý cùng lúc thu tay, trong mắt ánh lên vẻ trân trọng lẫn nhau. Ngươi rất khá, là người đầu tiên đỡ được trưởng thiên kiếm ý của ta. Mạnh Thiên Quân hài lòng gật đầu, đây là sự thỏa mãn khi gặp được kỳ phùng địch thủ. bây giờ có được một đối thủ tốt để giao đấu tiến bộ, điều này khiến hắn không còn tính toán những hư danh kia nữa, chẳng qua chỉ là vị trí thứ 15 bảng, cứ để Chu Khải Minh ngồi một thời gian cũng được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ nhắm đến vị trí đầu bảng, hoàn toàn không quan tâm đến những chuyện tranh giành nhất thời này. Sau một cuộc giao đấu ngắn ngủi, hắn biết thần tí tu la này có thực lực thật sự, chỉ có tên đặt sai chứ không có biệt hiệu gọi nhầm, gã này quả thực có vài phần sức mạnh vũ phu, mấy lần suýt nữa đã đánh văng thanh kiếm trong tay hắn, khiến Mạnh Thiên Quân cũng có chút chật vật, may mà kịp thời cứu vãn được thế yếu. Hắn biết Chu Khải Minh còn giấu rất nhiều át chủ bài, nhưng hắn nào phải không có. Nếu thật sự phải phân sinh tử, sẽ vô cùng tàn khốc, hắn tin rằng kết quả cuối cùng sẽ ngoài dự đoán. Trong tình huống vẫn còn những tâm sự khác chưa giải quyết, Mạnh Thiên Quân cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến sống còn, có lẽ hắn đã gặp được người đầu tiên có thể khiến hắn thất bại. Kiếm tâm của ngươi không ở đây, hãy đi xử lý xong chuyện của ngươi trước đi. Lúc này giết ngươi, thắng cũng không vẻ vang. Mái tóc dài của Chu Khải Minh bay trong gió biển, hắn cũng đáp trả tương xứng, nói về khoản ra vẻ, hắn không hề thua kém Mạnh Thiên Quân. Mạnh Thiên Quân cả lời, gã này trông thế nào cũng rất đáng ăn đòn, chỉ tiếc là hắn biết đối phương nói không sai, bây giờ hắn vẫn còn việc chưa xong, không thể chịu đựng bất kỳ sự cố nào, thanh kiếm của hắn đã có sự ràng buộc. Ngươi nhận lấy lệnh bài này, sau này chúng ta có lẽ có thể cùng nhau xông vào Nhân Tiên phủ đệ. Bút. Mạnh Thiên Quân quay người rời đi, sau khi xác nhận thực lực cứng của đối phương trên long bảng, hắn đã có được câu trả lời mình muốn, chuẩn bị sau này sẽ hẹn chiến với Chu Khải Minh, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Mà Nhân Tiên phủ đệ này gần như đã thu hút 10 đại cao thủ trẻ tuổi trên long bảng, Chu Khải Minh sớm muộn gì cũng sẽ đến đó, Mạnh Thiên Quân tin rằng lúc ấy sẽ có được kết quả của ngày hôm nay. Nhân Tiên sao, không biết thế gian có thật sự có tiên không? Chu Khải Minh nhận lấy lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Trong thế giới võ đạo này, những người ở võ thánh cảnh giới như lão hạ hoàng đã là đỉnh cao rồi, chữ tiên gần như chỉ xuất hiện trong sách vở và truyền thuyết, không ai thật sự từng thấy. Có thể thu hút tất cả cao thủ long bảng tranh đoạt, Nhân Tiên phủ đệ này dù không phải là thật, e rằng cũng có giá trị ẩn giấu của nó, xem ra phải đi một chuyến đến rồi. Đúng là một kiếm khí thiên lý, nhưng đợi ngươi giải quyết xong kiếm tâm, e rằng lúc đó đã không còn tư cách để ta rút đao nữa rồi. Chu Khải Minh hạ người xuống, không còn bận tâm đến chuyện giao đấu lần này nữa. Về thiên phú và ngộ tính, hắn không thua kém bất kỳ ai. Mạnh Thiên Quân đã bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ không còn lần sau nữa, hắn đâu biết rằng bây giờ đã là lúc gần với thực lực của hắn nhất. Thời gian còn lại, khoảng cách này sẽ chỉ càng khiến người ta tuyệt vọng hơn. Là Chu đại nhân trở về, lẽ nào ngài ấy đã thắng? Thấy người đầu tiên hạ xuống, bình an vô sự là Chu Khải Minh, mọi người đều mừng rỡ trong lòng, mạnh như kiếm khí thiên lý, cũng chỉ làm vạt áo của đại nhân hơi bẩn một chút mà thôi. Hơn nữa nhìn thế nào đi nữa, tên kiếm khách áo xanh kia cũng giống như đang chạy chối chết, cuối cùng còn đánh rơi trang bị cho Chu đại nhân. Mọi người đều tự suy diễn một hồi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Mà Chu Khải Minh cũng thản nhiên đối mặt, những thuộc hạ này dường như đã hiểu lầm điều gì đó, nhưng hắn cũng lười giải thích. Thực tế, Mạnh Thiên Quân này còn chưa có tư cách để hắn khởi động vô lượng đạo âm, một khi đặc tính pháp thân được mở hoàn toàn, e rằng kết quả đã không phải như trước đó rồi, những suy diễn của đám người Âu Dương Hùng dường như cũng không sai, cao thủ đều không thèm giải thích. Xem ra cao thủ long bảng này cũng có chút tầm nhìn, kiếm khí thiên lý này không bám giết không bông, mà để lại lệnh bài kết thiện duyên, Chu Khải Minh cũng có ấn tượng tốt về hắn. Cùng với sự rời đi của Mạnh Thiên Quân, trên tàu cự sa hào lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Bọn hắn ngày càng đến gần đích, bây giờ tận mắt chứng kiến thực lực của Chu đội trưởng, mọi người đối với Huyền Minh đảo cũng quyết tâm phải có được. Chiều tối ngày thứ hai, Chu Khải Minh đang tham ngộ miếng lệnh bài kia, muốn tìm ra một số bí ẩn của Nhân Tiên phủ đệ. Chỉ thấy con tàu lớn đột nhiên lắc lư dữ dội, như thể đâm mạnh vào một tảng băng, ngay sau đó ngay cả phương hướng cũng không thể kiểm soát được nữa. Chu Khải Minh vội vàng ra ngoài xem xét, hoàn cảnh trên biển cả luôn biến đổi trong chớp mắt. Có chuyện gì vậy? Hắn gọi Âu Dương Hùng tới. Đại nhân, lẽ nào lại có cao thủ đến? Âu Dương Hùng cũng mù mờ, không hiểu rõ tình hình, chỉ thấy bên ngoài mây đen giăng kín, có lốc xoáy đang hoành hành, hắn chỉ nghĩ rằng lại có một cao thủ long bảng khác đến giết. Dù sao bây giờ Chu đại nhân danh tiếng lẫy lừng, khó tránh khỏi có những kẻ tranh danh đoạt lợi chạy đến thách đấu. Lúc này, ngay cả những thủy thủ kinh nghiệm nhất trên tàu, đối mặt với cơn lốc xoáy hình thành kia cũng kinh hãi dùng mình, bọn hắn không ngờ nhiệm vụ lần này liên tiếp gặp rắc rối, đầu tiên là kiếm khí thiên lý chặn đường, bây giờ lại gặp phải thời tiết khắc nghiệt như vậy. Rất nhiều người đều lo lắng, liệu tiếp theo có thể bình an đến được Huyền Minh đảo hay không. Vương Đường chủ cũng bay lên không, trong ánh mắt có vẻ nghiêm trọng. Chu đại nhân, theo bản đồ thì khu vực gần đây chính là địa phận của Huyền Minh đảo, chỉ không biết cơn bão này là sao, rõ ràng lần trước vẫn chưa có. Vương Đường chủ nhìn bản đồ một cái, cũng vội vàng bẩm báo. Dựa vào trí nhớ của hắn, nơi này đáng lẽ đã sắp đến Huyền Minh đảo rồi, chỉ không ngờ mới qua mấy ngày, vùng biển này đã xảy ra biến hóa kinh khủng như vậy, lẽ nào là tu vi của đảo chủ kia đã đột phá, biến toàn bộ khu vực gần đây thành quỷ vực. Chu Khải Minh chậm rãi gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Hắn bước một bước, định đi vào trung tâm cơn bão, khiến mọi người đều kinh hãi. Ta đi rồi sẽ về, các ngươi cứ đợi ở nơi an toàn. Chu Khải Minh đi đầu, trực tiếp để mọi người ở lại bên ngoài. Hắn nhìn một cái đã nhận ra, đây không phải là dị tượng do cao thủ đến thách đấu, xem ra không thoát khỏi liên quan đến Huyền Minh đảo kia. Có lẽ đằng sau mắt báo này chính là diện mạo thật sự của Huyền Minh đảo. Cái gì? Đại nhân không được. Vương Đường chủ kinh hãi, Chu Khải Minh lại định lấy thân mạo hiểm, đích thân đi vào trong cơn bão. Phải biết rằng ngay cả thân thể thần thông cảnh của hắn, đứng ở rìa ngoài này cũng đã cảm nhận được lực cắt kinh khủng, huống chi là đi sâu vào trung tâm. Hơn nữa trong màn sương mù của cơn bão này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải cường giả của Huyền Minh đảo, sự nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết. bây giờ cự sa bang của bọn hắn và Chóc Yêu Ti đã buộc chung một con thuyền, nói gì hắn cũng không muốn thấy Chu Khải Minh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Âu Dương Hùng cũng định lên tiếng khuyên can, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy đối phương biến mất tại chỗ. Thôi vậy, Chu đại nhân có phán đoán của mình, chúng ta cứ ở ngoài tiếp ứng đi. Âu Dương Hùng bất đắc dĩ thở dài, bây giờ bọn hắn không thể mạo hiểm đuổi theo vào trong, chỉ hy vọng Chu Khải Minh phúc lớn mạng lớn, có thể đánh thông được tuyến đường biển kia. Lúc này cao thủ mạnh nhất trên sân đã rời đi, mọi người đều trở nên vô cùng cẩn trọng, nếu Chu đội trưởng này không trở về, e rằng tiếp theo bọn hắn sẽ gặp khó khăn, rất khó để bình an trở về châu thành. Mà ở phía bên kia, Chu Khải Minh đã sớm khởi động trạng thái thần thông, đi lại tự do trong cơn bão này. Chỉ là càng vào trung tâm, khả năng cắt của cuồng phong cũng càng mạnh, lúc đầu hắn còn có thể giơ tay chống đỡ, đến cuối cùng thần thông mở hết, trên người đã xuất hiện vết thương. Không ngờ lại có nơi tốt để luyện thể như vậy. Chu Khải Minh sáng mắt lên, cố ý đi chậm lại. Bây giờ hắn không vội đi qua nữa, mà muốn mượn mắt báo này để rèn luyện thân thể. Gần đây tu vi của hắn đã bước vào một giai đoạn trứng lại, có lẽ có thể nhân cơ hội này để đột phá. Hai ngày trôi qua trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nghĩ rằng Chu Khải Minh đã bỏ mạng trong cơn cuồng phong kia, ngay cả Âu Dương Hùng cũng chuẩn bị quay về đường cũ. Và đúng lúc này, bọn hắn phát hiện một cách quỷ dị rằng cơn lốc xoáy hung tàn trăm trượng dường như có dấu hiệu dừng lại. Đồng thời, ở phía xa, địa hình của Huyền Minh đảo cũng hiện ra từ trong sương mù, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Tầng thứ, thần thông viên mãn thần thông, thập phương chúa tể man hoang chấn thiên trưởng tiểu thành 10, Chu Khải Minh mở mắt ra, mấy ngày nay trên người hắn đầy vết thương, mấy lần suýt nữa mất mạng, may mà nền tảng căn cốt của hắn vững chắc, cuối cùng đã gắng gượng vượt qua, mượn mấy giọt chân huyết để tái tạo lại thân thể. Và kết quả cuối cùng cũng rất đáng kinh ngạc, hắn cuối cùng đã mượn cơn bão để luyện thể, vững vàng bước vào cảnh giới nửa bước pháp thân, điều này sớm hơn rất nhiều so với dự tính của hắn, cũng coi như là một niềm vui bất ngờ. Trong cơ thể hắn tràn đầy sức mạnh cường đại, lúc này nếu lại đối đầu với kiếm khí thiên lý, e rằng ngay cả trạng thái thần thông cũng không cần mở, chỉ cần tấn công thường tùy tay cũng có thể khiến đối phương không chống đỡ nổi. Nửa bước pháp thân và thần thông hậu kỳ trước đó quả là một trời một vực, sự biến đổi này là sự thăng hoa nhảy vọt về tầng thứ sinh mệnh. Đồng thời đao tí tu la của hắn cuối cùng cũng bổ sung được chút linh cảm cuối cùng, tiến hóa hoàn thiện thành thập phương chúa tể. Chu Khải Minh có thể cảm nhận được, trạng thái thần thông hoàn toàn mới này mạnh hơn thân thể trước đó không chỉ một chút, e rằng đã đang tích lũy để tiến tới tầng thứ pháp thân rồi. Sau khi thực lực được nâng cao toàn diện, hắn càng quyết tâm phải có được Huyền Minh đảo, bây giờ hắn đang lo không tìm được đối thủ để kiểm tra chiến lược của mình. Nhìn hòn đảo trước mắt đầy giấy hài cốt của nhân tộc, chiến ý trong mắt Chu Khải Minh dâng trào, trực tiếp giáng lâm xuống. "Chu đại nhân, ngài không sao là tốt rồi." Âu Dương Hùng vui mừng khôn xiết, vội vàng dẫn mọi người cho tàu cập bến, hắn chạy lên trước tiên, như thể đang xác nhận xem Chu Khải Minh có bị yêu ma nào đoạt xa không. Dù sao sức mạnh của cơn bão trước đó quá kinh khủng, ngay cả thần thông cảnh cũng cảm thấy bị uy hiếp, mà bây giờ dường như đã bị Chu Khải Minh dùng một loại sức mạnh nào đó thu phục, mọi người càng cảm thấy gã này sâu không lường được. Đầu tiên là đẩy lùi kiếm khí thiên lý, bây giờ ngay cả dị tượng kinh khủng như vậy cũng bị hắn xua tan, còn có gì mà Chu Khải Minh không làm được. Vương Đường chủ cũng ánh mắt lóe lên tinh quang, cảm thấy vô cùng khó tin, hắn nhìn Chu Khải Minh từ trên xuống dưới, mơ hồ cảm nhận được, gã này chỉ trong hai ngày ngắn ngủi lại mạnh lên, còn kinh khủng và nội liễm hơn trước. Nếu nói trước đây còn ở cùng một tầng, thì bây giờ đã hoàn toàn không cùng một chiều không gian rồi. Chương 245, nửa bước pháp thân, đã thông hải trình. Chương 245, nửa bước pháp thân, đã thông hải trình. Hai ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chu Khải Minh? Tại sao hắn lại mang đến cảm giác kinh khủng và khiến người ta run rẩy đến vậy? Vương Đường chủ đã hoàn toàn không thể nhìn thấu thực lực của Chu Khải Minh nữa. Hiện tại, chỉ cần đứng bên cạnh hắn thôi, đã có một áp lực lớn. Đây chính là sự lộ sắc mà nửa bước pháp thân mang lại. Chu Khải Minh vừa mới đột phá, khó tránh khỏi việc một luồng ba động nhỏ bị tán phát ra, và Vương Đường chủ đã cực kỳ mẫn cảm bắt được nó. Nhưng Chu Khải Minh cũng không bận tâm. Chưa đầy một ngày, hắn có thể thu phóng tự nhiên được rồi, trước tiên cứ giải quyết tốt chuyện trước mắt đã. Kẻ nào dám xông vào lĩnh vực của bản tọa? Một tiếng gầm thét sắc bén vang vọng, đồng thời, từng đôi bàn tay xương khổng lồ dài trăm trượng hóa thành trường ấn chấn áp xuống, mang theo uy thế của bọn. Là tên đảo chủ đó, Chu huynh đệ cẩn thận. Vương Đường chủ đội vàng nhắc nhở, sợ hãi đến mức run rẩy. Lần trước, hắn đã bị yêu ma kia giết chết mấy huynh đệ, đến tận bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Cùng lúc đó, một người khổng lồ xương cốt màu vàng kim đạp không mà đến, tay cầm cốt kiếm khổng lồ, trong ánh mắt hắn lóe lên ngọn lửa. Người này chính là đảo chủ nơi đây. Hắn chỉ nhớ tên mình là Nguyên, còn ký ức về kiếp trước đã hoàn toàn mơ hồ, có thể nói hắn đã là một sinh mệnh hoàn toàn mới. Người này không dễ đối phó. Chỉ một ánh mắt, Nguyên đã cảm nhận được sự cường đại của Chu Khải Minh. Vốn dĩ, hắn đã biến nơi này thành địa bàn của mình, tạo ra phong bạo chi nhãn làm tòa sơn đại trận, tự tin rằng không ai có thể quấy rầy hắn khổ tu tại đây. Nhưng sự yên tĩnh này đã bị Chu Khải Minh phá vỡ. Tên này chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã phá hủy pháp trận của hắn, thu nhiếp trận nhãn phong bạo, hơn nữa còn mượn nó để luyện thể, dùng sức mạnh tuyệt đối phá giải trận pháp. Điều này đủ để chứng minh, thực lực của tên này trong thần thông cảnh đã đạt đến một mức độ kinh khủng. Cho mèo vặt lãnh, cũng dám khoe khoang. Chu Khải Minh ung dung không sợ hãi, giơ một tay lên, nhẹ nhàng vung về phía những bàn tay xương cốt kia. Ầm ầm. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Chỉ thấy những bàn tay khổng lồ kia đến thì khí thế hùng hồn, nhưng khi rút đi lại càng kinh người hơn. Tất cả đều như đâm vào một bức tường khí vô hình, bị luồng kình phong thổi ngược lại, trực tiếp bị đánh bay ra xa. Một số thì vỡ tung thành từng mảnh, rơi rải rác trên mặt biển. Chỉ là một đòn tùy tiện, hắn đã phá tan bố cục của đối phương. Thực lực như vậy khiến mọi người kinh ngạc. Người của cự sa bang trợn mắt há hốc mồm. Ban đầu, bọn hắn đều bị Nguyên dọa sợ, nhưng giờ đây, biểu hiện của Chu Khải Minh lại càng khiến bọn hắn sợn gai ốc hơn. Trước kia khi giao thủ với kiếm khí thiên lý, bọn hắn ít nhất còn có thể hiểu được một hai chiêu, nhưng hiện tại, phong cách này đã hoàn toàn sai lệch, chuyển sang một cấp độ không thể nào lý giải nổi. Trời ạ, Chu đại nhân lại mạnh hơn rồi. Đây còn là nhân loại tu sĩ sao? E rằng là lão quái vật yêu ma chuyển thế trùng tu thì có. Cho dù là những người trong Long bảng, cũng không có mấy kẻ có thủ đoạn như thế này. Mọi người kinh ngạc không thôi, theo sau đó là sự mừng rỡ điên cuồng. May mắn thay, Chu Khải Minh không phải kẻ địch của bọn hắn. Tiếp theo, e rằng Huyền Minh đảo này sẽ gặp tai ương. Âu Dương Hùng hít sâu một hơi, cũng cảm thấy phấn chấn vì sự thăng tiến của Chu Khải Minh. Rõ ràng đối phương đã nhận được lợi ích lớn trong Phong Bạo chi nhãn, thảo nào lúc đó hắn lại khăng khăng muốn một mình tiến vào. Nhất cử nhất động đều chứa đựng pháp lý, chẳng lẽ hắn Vương Đường chủ nhìn thấy nhiều điều hơn từ những manh mối nhỏ nhoi này? Lúc này, hắn kinh nghi bất định, dường như tam quan đều bị chấn vỡ. Hắn lại cảm nhận được một số đặc trưng của pháp thân trên người Chu Khải Minh. Tuy không nhiều, nhưng nó thực sự tồn tại. Một khi đã nhiễm phải lực lượng pháp thân, việc đột phá đại cảnh giới sau này có thể nói là chắc chắn như đinh đóng cột. Đây tuyệt đối là một cường giả pháp thân đã được định trước. Trên người Chu Khải Minh, hắn nhìn thấy một tương lai rực rỡ và tươi sáng vô cùng. Thảo nào ở Chóc Yêu Tư, ngay cả Nhạc Phong cũng là quan đầu tư vào hắn như vậy. Cái gì? Chiêu thức của ngươi là gì? Sự kinh ngạc của Nguyên không hề kém cạnh mọi người, cả người hắn hoàn toàn hóa đá. Tuy lực lượng của Bách Cốt đại thủ lớn này chỉ đạt 7-8 phần, nhưng cũng không phải người khác tùy tiện có thể chống đỡ. Nhưng hiện tại hắn đã nhìn thấy gì? Tên này chỉ đứng yên tại chỗ, giơ tay lên đã phá tan đòn tấn công mà hắn tự hào. Điều này khiến Nguyên có chút không hiểu, chẳng lẽ tên này là lão quái vật pháp thân từ đâu tới gây sự? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Tính toán kỹ lưỡng thì hắn cũng chỉ mới xuất thế và sinh ra linh trí được 1-2 năm, làm sao có thể chiêu dẫn cao thủ pháp thân đến trấn áp? Ánh mắt hắn nhanh chóng rơi xuống Âu Dương Hùng và những người bên cạnh. Những người này rất quen thuộc, hắn nhanh chóng nhớ ra. Tiền bối là người của Cự Sa Bang phải không? Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây. Huyền Minh đảo ta từ nay về sau sẽ mở rộng hải trình cho Quý Bang, sao chúng ta không ngồi xuống đàm phán? Lúc này Nguyên tỏ ra cung kính, không hề có phong thái giết người phóng hỏa khi lời nói không hợp ý như trước, điều này cũng khiến Âu Dương Hùng và những người khác cầm nín. Đây là sự thay đổi do thực lực mang lại sao? Nhớ lại lúc trước, đội thuyền của bọn hắn bị Huyền Minh đảo truy đuổi như chó nhà có tang, mà bây giờ mọi thứ không hề thay đổi, chỉ vì Chu Khải Minh đứng ở đây, đối phương đã phải hạ giọng kết giao nhận lỗi. Ngay cả quái vật xương cốt như thế này cũng phải cung kính tỏ vẻ yếu thế thương lượng. Rõ ràng thực lực của Chu đại nhân đã mạnh đến mức không thể lý giải nổi, đối phương đã trực tiếp nhận thua. Âu Dương Hùng và Vương Đường chủ cùng những người khác đều tâm niệm chuyển động, thầm mắng lao quái vật nãy ti tiện, với cái đức hạnh gió chiều nào che chiều ấy như vậy, không biết kiếp trước là loại hàng hóa gì. Đại ca, nói nhảm với hắn làm gì, ta đến thử xem hắn có bản lĩnh gì. Tên xương cốt tay bạc thấp hơn một chút bên cạnh nhảy vọt lên không, cốt thương trong tay hung mãnh đâm tới. Ba huynh đệ bọn hắn gần như cùng lúc xuất thế, thân thiết như ruột thịt. Bây giờ lại bị cái bang hội kiến hôi này đánh tới tận cửa, hắn sớm đã thấy đối phương trướng mắt rồi. Nguyên đại ca lại còn muốn tỏ ra yếu thế kết giao, quả thực là làm tăng nhuệ khí của người khác. Lão nhị, không được. Trên mặt Nguyên tràn đầy hoảng loạn. Hắn biết đệ đệ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng bây giờ khuyên ngăn đã quá muộn. Đối phương là đại năng nghi ngờ đạt pháp thân cảnh, tuyệt đối không phải đệ đệ của hắn có thể so bì. Bút. Tên xương cốt tay bạc kia trước tiên nhếch mép cười dữ tợn, trường thương trong tay hung hăng đâm về phía Cự Sa Hạo. Chiêu này cho dù đối phương có thể đỡ được, nhưng những bang chúng bên dưới sẽ gặp thẳng cảnh, chắc chắn sẽ bị dư âm chấn vỡ. Cường giả xương cốt này sớm đã có tâm tư độc ác, chính là muốn cho Chu Khải Minh một đòn phủ đầu. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, nụ cười của hắn liền đông cứng lại. Chỉ thấy một ngón tay vô tình, không biết từ lúc nào đã điểm vào giữa mi tâm hắn. Đây là tên xương cốt tay bạc ra đầu tê dại, cảm nhận được nỗi kinh hoàng tột độ. Ngay sau đó, hắn cúi đầu nhìn thấy bộ xương của mình từ dưới lên trên tan rã, hóa thành một làn khói đen mờ ảo rơi xuống trong gió biển. Dưới một đòn, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Thấy tình cảnh này, Vương Đường chủ càng thêm tin vào suy đoán của mình, kinh ngạc đến mức không thể diễn tả được. Quá kinh khủng. Vị này là nhị đạo chủ đó, mà ngay cả một ngón tay của Chu đại nhân cũng không đỡ nổi. Vương Đường chủ hít một ngụm khí lạnh. Chỉ có hắn mới biết tu vi của nhị đạo chủ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng cùng là thần thông hậu kỳ, tên này hiện tại lại không chịu nổi một đòn tùy tiện của Chu Khải Minh. Thật khó mà tưởng tượng được rốt cuộc đã có sự biến hóa gì xảy ra với Chu đại nhân trong hai ngày qua. Xin lỗi, ta không ngờ hắn lại yếu như vậy. Chu Khải Minh thu hồi bàn tay, hơi cảm thấy có lỗi. Hình như hắn ra tay hơi nặng. Điều này cũng là bất đắc dĩ. Hắn vừa mới đột phá nửa bước pháp thân, hoàn toàn chưa thích ứng được với sự tăng trưởng sức mạnh khổng lồ của bản thân. Âu Dương Hùng và Vương Đường chủ đều mí mắt giật liên hồi. Thấy Nguyên sắp nổi điên, Chu đội trưởng thật sự muốn chọc tức người ta chết đi được. Người đáng chết. Tên võ giả xương cốt màu vàng kim kia cuối cùng cũng nổi trận lôi đình. Ba huynh đệ bọn hắn từ khi cùng hóa sinh đến nay đều như hình với bóng, mà giờ đây nhị đệ lại đã vỡ lạc. Nhưng thực lực của huynh đệ hắn, Nguyên rõ ràng nhất. Có thể bị Chu Khải Minh một kích đánh thành mảnh vụn, thực lực của tên tiểu tử kia e rằng đã đạt đến cảnh giới nửa bước pháp thân. Thật khó mà tưởng tượng được hắn ở xa xôi tại hòn đảo hẻo lánh này, lại có đại tướng Trảm Yêu của nhân tộc chạy đến thanh trừng. Hiện tại nói gì cũng không thể hòa hoãn được nữa, chỉ còn cách chiến đấu. Nguyên cũng liều mạng, trực tiếp đốt cháy bản mệnh thần hỏa. Uy áp thần thông của hắn xông thẳng lên trời, cả hòn đảo đều vì thế mà run rẩy. Đại ca, ta đến giúp ngươi. Lao Tam kia cũng căm thù kẻ địch, vội vàng hóa thành một cây trường thương xương cốt bay vào tay Nguyên. Dưới sự gia trì của hai huynh đệ, khí tức của bọn hắn đã ẩn ẩn đuổi kịp Chu Khải Minh. May mắn là đã giải quyết tên võ giả tay bạc kia, nếu không ba huynh đệ này thi triển hợp kích tuyệt kỹ, e rằng sẽ có chút khó giải quyết. Đến tốt lắm. Chu Khải Minh hai mắt sáng rực, cuối cùng cũng ép được tên nhát gan này dốc hết toàn lực. Trước đó nguyên còn muốn tỏ vẻ yếu thế kết giao, ngược lại có chút phiền phức. Bây giờ đã hoàn toàn xé rách mặt nạ, Chu Khải Minh ngược lại không còn kiêng dè gì nữa, có thể kiểm nghiệm toàn diện chiến lược của mình. Dầm. Hai bóng người va chạm vào nhau, vừa chạm đã tách ra. Sóng khí kinh khủng lan tràn trên mặt biển, trong dư âm, những tảng đá ngầm đều hóa thành cho bụi, tiêu tan trong gió biển. So tài thương pháp sao? Mắt Chu Khải Minh hơi ngưng lại, chiêu thức chấn tinh theo đó thi triển ra. Chiêu này lĩnh ngộ từ truyền thừa của Hoàng Thiên Kích. Ban đầu chỉ là một phần nhỏ, nhưng hiện tại theo sự đột phá nửa bước pháp thần, ý cảnh của chiêu thức đó cuối cùng đã được lĩnh ngộ rõ ràng hơn, giờ đây cuối cùng đã thi triển ra. Trong ánh mắt của Nguyên, luồng thương mang kia ban đầu chỉ là một điểm nhỏ, sau đó đột nhiên không ngừng phóng đại trước mắt, đến cuối cùng thực sự có cảnh tượng che trời lấp đất, dường như bất kể lui về nơi nào, cũng sẽ bị một thương này của Chu Khải Minh đâm thủng. Chấn tinh thương thức vừa ra, hai cánh tay và thân thể của Nguyên đều bị công kích này áp đến co ngập, hai chân hắn không ngừng run rẩy, phủ phục trong uy áp khủng bố kia. Đây là công pháp gì? Một thương này quả thực vô địch thiên hạ. Nguyên hít sâu một hơi, thân hình không ngừng bay ngược ra xa. Lực lượng công phạt của chấn tinh thương thức quá kinh khủng, e rằng trong thần công cũng thuộc tầng thứ không hề thấp. Thật khó tưởng tượng Chu Khải Minh đã lĩnh ngộ và nắm giữ nó ở cảnh giới này. Chỉ có chút thực lực này sao? Quá khiến người ta thất vọng rồi. Chu Khải Minh lắc đầu, cũng ngừng ý định tiếp tục đùa giỡn. Hắn tạm thời làm rõ vị trí của mình. Nếu đặt trong số những nửa bước pháp thân, e rằng hắn cũng thuộc nhóm đỉnh cao nhất. Hiện tại, chỉ cần dựa vào tố chất thân thể và chấn tinh thương pháp, hắn đã có thể nghiền ép tên võ giả xương cốt này. Nếu lại bật trạng thái thần thông, đối phương sẽ không còn chút may mắn nào. Sao có thể như thế? Tiểu tử quá ngông cuồng. Nguyên hoàn toàn phẫn nộ, lý trí đều mất sạch. Từ khi xuất thế đến nay, hắn vốn tưởng rằng mình có thể xưng bá một phương, trở thành cường giả vô thượng, nhưng hiện tại lại liên tục bị đả kích. Chu Khải Minh này quả thực đáng ghét đến cực điểm. Dầm. Thân thể Nguyên đột nhiên bành trướng, trực tiếp hóa thành sao băng bay vụt tới. Trong mắt hắn tràn đầy ý nghĩ đồng quy vô tận. Tuy nhiên, trong lúc hoảng hốt, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới xung quanh đều tĩnh lặng. Đồng thời, hình ảnh trong mắt hắn cũng mất đi màu sắc. Cảm giác này rất quỷ dị, dường như bị một cường giả nào đó đưa vào ảo giác. Cái này là gì? Nguyên rít lên lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Bụt. Đột nhiên, sự tĩnh lặng và ảo giác này dừng lại. Một cơn đau thấu xương truyền đến. Nguyên liền phát hiện, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã nhấc xương cổ hắn lên. Ngay sau đó là một tiếng rắc, rồi toàn bộ lực lượng trên người hắn cứ thế tuôn trào như vỡ đê. Cuối cùng, đập vào mắt hắn, chính là trạng thái thần thông mà Chu Khải Minh đã kích hoạt, Thập Phương Chủ Thể. Thân hình hắn tựa như được đúc bằng vàng ròng. Từng cánh tay bằng huyết nhục vươn ra từ sau lưng và xương sườn. Ánh mắt hắn không hề có cảm xúc, mười trượng xung quanh đều như rơi vào luyện ngục băng giá. Nguyên rơi vào sự chấn động sâu sắc. Mình cứ thế mà chết sao? Tốc độ ra tay của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Đây đã hoàn toàn không phải là sự tồn tại cùng một cấp độ. Cảnh giới nửa bước pháp thân thật quá khó tin. Rầm. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cự sa bang, tên xương cốt màu vàng kim kia không ngừng dãy rủa, cuối cùng lớp bột vàng trên người cũng trở nên ảm đạm, dường như đã mất đi toàn bộ lực lượng. Đây chính là bản nguyên mà Di Hải võ giả ẩn chứa sao? Chu Khải Minh tỉnh táo lại từ sự say mê. Sau khi giải quyết ba vị đạo chủ này, hắn cũng thu được không ít điểm thần năng bổ toàn, cung cấp nền tảng rất tốt cho việc hắn đột phá đại quan pháp thân. Mà thứ có giá trị nhất, phải kể đến tinh hoa cốt hải của Nguyên. Bất kể Chu Khải Minh vận chuyển thần năng bổ toàn như thế nào, đốt sống này cuối cùng vẫn không hề thay đổi. Xem ra, bên trong nó ẩn chứa lực lượng thần tính vô cùng phong phú, có lẽ chính là chìa khóa giúp đối phương chuyển sinh và sinh ra linh trí. Khúc kim cốt này là vật liệu luyện khí không tồi, có lẽ có thể luyện chế ra thông linh thiên binh. Chu Khải Minh trực tiếp thu vật liệu tàn dư của Nguyên vào bách bảo nang. Với nhãn giới của một chú binh sư như hắn, tự nhiên có thể nhìn ra đây là vật liệu cực kỳ hiếm thấy, có lẽ đủ để chế tạo ra một thanh thiên binh. Đối với Hoang Thiên Kích kia, Chu Khải Minh thực sự quá thèm muốn, nhưng tạm thời không thể có được. Chi bằng tự mình động thủ sẽ nhanh hơn. Có lẽ hắn có thể chế tạo ra binh khí mạnh hơn cả Hoang Thiên Kích. Hải Trình đã được đả thông, chuyện tiếp theo giao cho các ngươi. Trong vòng 10 ngày, ta muốn toàn bộ vật liệu của Hắc Hổ Kình. Chu Khải Minh hạ lệnh một tiếng, lập tức không còn dừng lại ở Huyền Minh đảo này nữa, mà bay lên không trung trở về Dự Vân Châu. Trên hải trình này, hắn đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Sau khi giải quyết Huyền Minh đạo chủ, những chuyện còn lại đã đơn giản rồi, hoàn toàn không cần hắn phải bận tâm. Với thực lực của Âu Dương Hùng và bọn hắn, đủ sức giải quyết. Hơn nữa, những ngày này hắn không có mặt ở Chóc Yêu Tư nội thành, cũng không biết có xảy ra sơ suất gì không. Hắn biết chỉ dựa vào Phong Vũ và những người này, không thể đối phó được một số chuyện lớn. Chu Khải Minh không hề dừng lại, nhanh chóng bay về theo đường cũ. Hiện tại đại sự quan trọng nhất đã được giải quyết, thời gian hắn quay về tiết kiệm hơn rất nhiều so với lúc đến, nhiều nhất 5 ngày là có thể đến nội thành. Chương 246, trở về Châu Thành, vật liệu thiên binh. Chương 246, trở về Châu Thành, vật liệu thiên binh. Vâng, Chu đại nhân cứ yên tâm. Âu Dương Hùng và Vương Đường Chủ vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc vừa rồi, chỉ máy móc hành lễ đáp lời. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu lên thì đã thấy Chu Khải Minh biến mất trên mặt biển từ lâu, ngay cả Vương Đường Chủ cũng không nhận ra hắn rời đi từ lúc nào. Uy áp từ nửa bước pháp thân của Chu Khải Minh quá kinh khủng, khiến bọn hắn hô hấp có chút không thông suốt. Bây giờ hắn rời đi, bọn hắn mới dễ chịu hơn một chút. Nếu cứ ở cùng với con quái vật này, e rằng trái tim bọn hắn cũng không chịu nổi. tu vi của Chu Minh Đệ thật sự khó mà tưởng tượng nổi, e rằng hắn đã có thể sánh ngang với một Trảm Yêu đại tướng yếu hơn một chút. Vương Đường chủ kinh ngạc lẩm bẩm, hắn biết tiếp theo phải giải quyết cho tốt chuyện của Hắc Hổ Kình, nếu không sẽ rất khó qua ải của Chu Khải Minh. Mạnh Như Huyền Minh đạo chủ cũng bị một đòn của hắn đánh cho tan thành cho bụi, trong thần thông cảnh giới, còn ai là đối thủ của kẻ này, e rằng thứ hạng của hắn trên Long bảng đã bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Trước tiên lên đảo Hạ Trại, ngay lập tức chia thành các đội nhỏ tìm kiếm tung tích của Hắc Hổ Kình, nếu có phát hiện thì lập tức bẩm báo. Âu Dương Hùng cũng không dám chậm trễ, đội vàng dẫn người lên đảo dọn dẹp địa bàn. May mà lần này có Chu Khải Minh đi cùng, có hắn đứng mũi chịu sào, thực tế tổn thất lần này của bọn hắn rất nhỏ, những cao thủ còn lại đều được huy động, chia làm năm hướng tìm kiếm hành tung của dị thú. Con Hắc Hổ Kình kia có huyết mạch không hoàn chỉnh của yêu ma, ở vùng biển gần đây cũng được xem là tồn tại đứng đầu chuỗi thức ăn, chỉ là trước đó bị Huyền Minh đảo cản trở, bây giờ sớm muộn gì cũng sẽ tìm được nó. Mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, cường địch mà cự xa bang bọn hắn không cách nào giải quyết lại bị Chu Khải Minh nghiền nát như bẻ cánh khô, tất cả chuyện này cứ như một giấc mơ. 6 ngày sau, tại Thu gia trong nội thành, Thu Cô Hồng khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn Cắt Lao nói, vẫn chưa có tin tức sao, người của cự xa bang có phải đã chết sạch ở Huyền Minh đảo rồi không, theo ta đi thu dọn địa bàn của bọn hắn. Theo hắn thấy, với thực lực của Chu Khải Minh ngày đó, căn bản không đủ để che chở cự xa bang, chạy đến Huyền Minh đảo chỉ có nước đi nộp mạng. Lão giả Âu Dương Quan Hải kia sẽ sớm biết mình đã sai lầm đến mức nào, vậy mà lại không cần viện trợ mạnh mẽ bên này của hắn, lại chạy đi tin tưởng tên khốn Chu Khải Minh kia. Tin tức cự xa bang ra khơi đương nhiên không qua mắt được hai mắt của Thu gia, mấy ngày nay Thu Cô Hồng vẫn luôn chờ xem trò cười của Chu Khải Minh, bây giờ đã qua nhiều ngày như vậy mà vẫn không thấy đối phương xuất hiện, chắc hẳn đã chết trong tay Huyền Minh đảo chủ rồi. Thu Cô Hồng đã không thể chờ đợi được nữa, trực tiếp muốn ra ngoài đến chỗ Âu Dương Quan Hải để chế giễu một phen. Thiếu gia, Kim Bài Chóc yêu nhân kia sâu không lường được, hay là chúng ta đợi thêm chút nữa? Cắt Lao theo bản năng cảm thấy không ổn, bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay, tình hình vẫn chưa rõ ràng. Thử, ngươi đang dạy ta làm việc sao? Thu Cô Hồng mặt đầy vẻ khinh thường, hắn đã sớm muốn chiếm Âu Dương Nguyệt làm của riêng, nếu không phải tên Chu Khải Minh này gây thêm chuyện, mị sự của hắn đã sớm thành công rồi. Ngay sau đó, hắn dẫn theo gia đình, phất tay áo bỏ đi, còn Cắt Lao cũng đành bất lực, vội vàng đi theo sau. Các ngươi đến đây làm gì? Cự Sa Hảo không chào đón các ngươi. Âu Dương Quan Hải bị tiếng động bên ngoài làm kinh động, ban đầu còn vui mừng tưởng con trai đã trở về, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét kia thì tức đến nổ phổi. Xem ra mấy ngày nay Thu gia vẫn luôn theo dõi bọn hắn, đây là cho rằng đã nắm chắc cự sa bang trong tay rồi. Thu Cô Hồng chạy đến vào lúc này thật đúng là tuyết thượng ra sương, cao thủ của cự sa bang bọn hắn đều đã đi làm việc cho Chu Khải Minh, bây giờ thực lực đang trống rỗng, mà bên Chóc Yêu Ti e rằng sẽ không xen vào chuyện của người khác. Bang chủ đại nhân, người sáng không nói lời mờ ám, bây giờ ngươi cầu xin bản thiếu gia, có lẽ ta còn có thể cứu con trai ngươi trở về, thực lực của Huyền Minh đạo chủ không thể xem thường, các ngươi thật sự muốn đi cùng tên Chóc Yêu nhân kia đến nộp mạng sao? Giọng điệu của Thu Cô Hồng ôn tồn khuyên giải, trực tiếp muốn thuyết phục đối phương. Theo hắn thấy, cự sa bang này quả thực đang tiếp tay cho Chu Khải Minh làm điều sằng bậy. Đội hình của Huyền Minh đạo rất mạnh, cho dù là hắn cũng cần phải mượn sức mạnh của gia tộc mới có thể san bằng nó. Tên Chu Khải Minh kia chẳng qua chỉ là một gã nhà quê mới đến châu thành, tài đức gì mà dám ôm đồm chuyện này? Âu Dương Quan Hải này cũng già rồi nên lú lẫn, quả thực là đang đem mạng sống của con trai ra làm trò đùa. Ngươi đừng có nói bậy. Âu Dương Quan Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, tuy mấy ngày nay hắn cũng nghi ngờ Âu Dương Hùng đã gặp chuyện không may, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào thực lực của Chu Khải Minh. Cho dù không bắt được Hắc Hổ Kình, việc che chở cho đám người Âu Dương Hùng toàn thân trở ra từ tay thuộc hạ của Nguyên vẫn có thể làm được. Ha ha, lão già ngoan cô không chịu tỉnh ngộ, cứ chờ nhặt xác cho Âu Dương Hùng đi. Thu Cô Hồng cười lạnh cũng thôi, muốn dập tắt tia hy vọng cuối cùng của đối phương. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cả người đã hóa đá, da thịt toàn thân như bị kim châm, đây là lời cảnh báo theo trực giác do nỗi sợ hãi gây ra. Ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa. Giọng nói lạnh như băng của Chu Khải Minh truyền đến, khiến đối phương nhớ lại nỗi sợ hãi bị chi phối vào ngày hôm đó. Sau mấy ngày lắng đọng, tu vi của Chu Khải Minh đã mạnh hơn, cú sốc gây ra cho Cắt Lão còn lớn hơn cả ngày hôm đó. May mà hắn đã đến kịp, lúc trở về trước đó đã sắp xếp hai mắt ở cự sa hảo, nhờ vậy mới không để Thu gia gây rối ở đây. Chu đại nhân. Âu Dương Quan Hải mừng rỡ như bắt được vàng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. Chu Khải Minh đã bình an xuất hiện ở đây, chứng tỏ mấy ngày nay hắn vẫn luôn âm thầm che chở cự sa bang, con trai Âu Dương Hùng bên kia chắc chắn cũng không sao rồi. Người Thu Cô Hồng vừa kinh ngạc vừa tức giận, dường như phải chịu sự sỉ nhục cực lớn, đối phương chỉ đứng đó thôi cũng đã tạo cho hắn một cảm giác gáp bức cực mạnh, còn khiến người ta ngạt thở và cảm thấy mạnh mẽ hơn so với lần gặp mặt hơn 10 ngày trước. Nếu như trước đây còn dám để Cắt Lao phế hắn, thì bây giờ gặp lại, ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, giống như chuột gặp phải mèo, đây là sự áp chế bẩm sinh từ huyết mạch. Cái gọi là huyết mạch cao quý của thế gia, ở trước mặt hắn cũng không đáng nhắc tới, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành thức ăn lạnh lẽo. Thấy Chu Khải Minh xuất hiện, cả Thu Cô Hồng và Cắt Lão đều lòng dạ bất an, bọn hắn muốn xem trò cười của cự sa bang, nhưng bây giờ lại trái với mong muốn. Chu Khải Minh dám xuất hiện vào lúc này, chỉ có thể chứng tỏ chướng ngại ở Huyền Minh đảo đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ, thực lực của kẻ này tuyệt đối không đơn giản chỉ là thần thông hậu kỳ. Cút. Chu Khải Minh không muốn lằng nhằng với đám người này, giết mấy con kiến hôi này trước mặt mọi người cũng có chút bẩn tay hắn, hắn tạm thời không muốn rước phiền phức vào người. Khó khăn lắm mới đứng vững gót chân ở Chóc Yêu Ti, hắn không thể hành động theo cảm tính mà làm hỏng chuyện được. Vâng vâng vâng. Thu Cô Hồng giật mình một cái, vội vàng vừa lăn vừa bỏ run rẩy chuẩn đi cùng Cắt Lão, chỉ sợ ở lại đây thêm một giây nào nữa sẽ bị đối phương dùng thân sát siêu độ. đây tuyệt đối là một kẻ tàn nhẫn nói được làm được, diệt bọn hắn hoàn toàn không cần thương lượng. Trước uy thế nửa bước pháp thân của hắn, lòng tự tôn và sự tự tin của bọn hắn đều bị nghiền nát không thương tiếc.